Chương 101, Cường Bạo, 4. Ta lắc đầu nói. Chiến sự Khang Tần mới kết thúc, nếu như ta mang nàng đi, thì đối với Tần Quốc là một sự sỉ nhục, không ai có thể tha thứ cho chuyện này cả. Ánh mắt của Lệ Cơ khôi phục sự bình tĩnh và lạnh lùng ban đầu, hiện thực đã định trước chúng ta có duyên nhưng không có phận. Nàng hái một bông hoa đào bên cạnh xuống, dùng tay bóp nát nó, nói. Phụ thân ta chết như thế nào? Trong lòng ta ngơ ngác, Bạch Quỹ chết trong tay Tinh Hậu, chuyện này ta cũng không muốn nói cho Lệ Cơ, với tình cảnh của nàng, biết sự thật không có gì tốt cả. Lệ Cơ nói, có phải là do Thái Hậu bố trí không? Ta trầm ngâm không nói. Lệ Cơ lạnh lùng nói, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, lúc phụ thân ta bị vây ở Man Châu, các thành xung quanh đều đóng cửa không ra, thờ ở để một mình phụ thân ta tác chiến, nếu như không có sự phân phó của Thái Hậu, bọn họ sẽ không có lá gan lớn tới mức như vậy. Trong lòng ta lấy làm kỳ quái, Lệ Cơ ở trong thâm cung, sao lại có thể nắm chắc tình hình chiến sự tới như vậy? Chẳng nhẽ có người đem tình hình nói cho nàng biết, châm ngòi cho cừu hận của nàng với Tinh Hậu? Lệ Cơ nói, ngươi không cần sợ, kể từ khi ta biết tin tức phụ thân ta mất đi, ta đã không còn chủ ý rời khỏi Tần Cung, ta hỏi ngươi như vậy, là muốn thử tâm ý của ta với ngươi mà thôi. Nàng lạnh lùng nói, ở trong lòng của ngươi địa vị của ta xem ra còn kém Tư Hầu. Trong đôi mắt phượng của nàng tỏa ra sự oán độc. Nếu ta không chiếm được, thì ta quyết không cho người khác có được. Ta âm thầm xấu hổ, Lệ Cơ vốn cao quý và lạnh lùng đây cũng là điểm mà ta yêu thích nàng, nhưng tình cảnh hiện tại đã kéo xa quan hệ của ta với nàng. Đột nhiên ta cảm nhận được, ở phương diện này Lệ Cơ và Tinh Hậu có chút tương tự nhau. Loại cảm giác này làm cho ta cực kỳ sợ hãi Lệ Cơ đã thay đổi, nàng trở nên bình tĩnh lạnh lùng và lý trí, điều này là do ai tạo thành? Lệ Cơ nhẹ giọng nói, ta đã đừng đem tất cả hy vọng đặt lên người của ngươi, nhưng bây giờ ta mới phát hiện mình ngây thơ và ấu trĩ tới mức nào. Nàng xoay người bỏ đi, không liếc mắt nhìn ta một cái. Trở lại trước mộ Bạch Quỹ, Lệ Cơ đã đi, chỉ còn một mình Tư Hầu cô đơn đứng đó. Tỷ tỷ dường như rất tức giận. Tư Hầu nhẹ giọng nói. Ta gật đầu, cầm lấy cái cạp lồng trên đất, thấp giọng nói. Ta đưa muội trở về. Làm cho ta ngoài ý muốn chính là, Tư Hầu đã rời khỏi tướng quân phủ, mà tới ở trong một biệt viện của Bạch Quỹ, nơi đây chỉ là bốn mái nhà thanh lũ yên tĩnh. Hầu hạ nàng chỉ có Lăng Phượng và một vị lao ma ma, người vũ giả, Tư Hầu giải thích. Một mình ta không hợp ở trong một nơi lớn như vậy, nên ta mang theo Lăng Phượng và vũ ma ma tới đây. Ta theo nàng tới phòng khách. Phòng khách tuy nhỏ, thế nhưng bố trí lại hết sức lịch sự tao nhã, trên tường có treo nhiều bức tranh, ta đột nhiên nhớ tới tình cảnh lúc đầu chúng ta quen biết, không khỏi cười thầm một tiếng. Khuôn mặt Tư Hầu hửng hửng nói, ta vẽ không tốt, ngươi đừng có cười. Ta ha hả cười nói, lúc đầu ta chỉ cố ý chọc giận nàng, chứ thực ra bút vẽ của nàng đã ẩn chứa sự quý phái. Tư Hầu u oán thở dài một hơi nói, chỉ tiếc cha ta không còn nhìn thấy nó nữa. Ta thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu của nàng. Trong lòng đỗng nhiên có một suy nghĩ, ngoại trừ Lệ Cơ ở trong cung, thì trên thế giới này nàng không còn một thân nhân nào nữa. Lệ Cơ Úc còn không mang nổi mình Úc, thì sao có thể chiếu cố nổi cho nàng, ta thầm nghĩ. Tốt nhất là mang nàng cùng rời khỏi nơi này. Nhướng mày, ý nghĩ này đúng là một chủ ý hay, ta cố ý thở dài một hơi. Tư Hầu nói, ngươi hình như có tâm sự. Giận không ngày mai phải rời khỏi nơi này, lúc sắp chia tay có một chuyện không thể yên lòng. Tư Hầu nói, chuyện gì? Ta thấp giọng nói, trước kia ở trên chiến trường, Bạch tướng quân có giao phó cho ta một việc, giận không biết có nên nói hay không. Tư Hầu nói, nếu như là phụ thân ta giao phó, Bình Vương cứ nói đừng ngại. Ta nhìn thẳng vào trong đôi mắt đẹp của nàng, nhẹ giọng nói, Bạch đại tướng quân bảo ta chiếu cố nàng cả đời. Tư Hầu ngàn vạn lần không ngờ ta lại nói câu này, khuôn mặt từng hồng, xấu hổ cúi đầu xuống, hồi lâu mới nói, những lời này, có phải là do phụ thân ta nói không? Ngàn vạn lần chính xác. Bạch Quỹ đương nhiên không nói đem Tư Hầu gả cho ta, thế nhưng để bảo vệ nàng ta không còn cách nào khác là nói dối. Bạch Quỹ nếu như ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ không phản đối ta làm như vậy. Tư Hầu trầm mặc hồi lâu mới nói. Thế nhưng, tỷ tỷ ta đặt cho ta một mối hôn sự. Cái gì? Ta cả kinh nói, lúc này ta mới hiểu hàm nghĩa chân chính của câu nói khi Lệ Cơ rời đi, nàng đã sớm nhận ra Tư Hầu có tình cảm với ta. Với tình cảnh của nàng hiện nay thì không cách nào đến với ta được, cho nên giận chó đánh mèo. Tư Hầu chán nản nói. Tỷ tỷ đem ta gả cho Tam công tử Chu Tự Chân của Thái phó Chu Vô Mặc. Trong lòng ta thở mắng. Cái tên Chu Tự Thân kia tính là gì mà xứng với Tư Hầu? Chuyện này hiển nhiên là do Lệ Cơ thao túng, nàng vốn hận Tư Hầu từ lâu rồi. Ta cầm lấy bàn tay của Tư Hầu, nói. Nàng chưa gặp Chu Tự Chân lần nào, sao có thể có tình cảm với hắn được. Tư Hầu nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay của ta, thấp giọng nói. Trên đời này ta chỉ có một người thân duy nhất là tỷ tỷ, nếu như ta không nghe lời tỷ ấy, thì tỷ ấy nhất định sẽ thương tâm. Ta cười lạnh nói. Chẳng nhẽ nghe lời cả chuyện bắt nàng nhảy vào hố lửa. Trong lòng nàng ấy có lẽ không coi nàng là tỷ muội từ lâu rồi. Không được vu oan cho tỷ tỷ của ta. Tư Hầu tức giận nói. Ta gật đầu. Ta chỉ muốn hỏi nàng một câu, nàng có thích ta hay không? Tư Hầu khuôn mặt từng đỏ, bảo nàng mở miệng nói thích ta thì đúng là một chuyện vô cùng khó khăn. Ta thâm tình nói. Nếu như nàng không nói thì đã chứng minh nàng thích ta. Tư Hầu cố sức cắn cắn môi dưới nói. Ngươi sao có thể biết tâm ý của ta thế nào? Ta không thể bỏ đi như vậy, càng không thể làm chuyện có lỗi với tỷ tỷ. Ta cả giận nói. Nàng có nghĩ cho mình, có từng nghĩ tới cảm nhận của ta hay không? Ta đột nhiên nắm lấy vai nàng, cố sức kéo nàng vào trong lòng. Tư Hầu liều mạng dãy giụa, nhưng ta lại dùng miệng bịt kín miệng nàng, tay phải chui vào trong quần, xoa đôi chân ngọc nhăn bóng của nàng. Cho dù ta phải dùng tới thủ đoạn nào đi chăng nữa, cũng phải có được nàng, nàng là của ta, ta không thể để nàng rơi vào trong tay kẻ khác được. Chương 102, Gian Tình, 1. Đôi mắt đẹp của Tư Hầu kinh hoàng trợn to, ta đưa tay đóng cửa phòng lại, kéo chiếc quần của nàng lên, sau đó bỏ y y phục, vuốt ve cái mông ngọc của nàng. Tư Hầu kiệt lực giằng co, nhưng lại bị ta ôm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn không cho nàng dãy giụa, sau đó từ phía sau xâm nhập vào động đảo, đau đớn làm cho Tư Hầu kêu to một tiếng, động tác dãy giụa đã làm lộ cái cổ áo của nàng, đồi ngọc phong đung đưa sinh động. Thân thể mềm mại của nàng ôm chặt lấy ta bỏ đai lưng của nàng, đặt hai tay lên đôi ngọc phong đấy đà kia, nói. Nàng là của ta. Ta sẽ không cho để nàng gả cho bất cứ người nào khác. Thanh âm của ta do hưng phấn cực độ mà run rẩy. Tư Hầu không có sức lực để chống lại, nên để mặc cho ta hành động, do cảm giác của nàng khẩn trương mà thân hình mềm mại của nàng cứng ngắc, sau đó từ từ mềm mại. Lúc đau đớn qua đi, ta lại cố gắng ôn nhu hết mức, dưới sự âu yếm của ta, Tư Hầu bắt đầu bỏ qua sự rụt rè, cái chân ngọc trắng như tuyết vòng qua lưng ta, cái mông ngọc gáp sắt và hùa theo động tác của ta. Ta vuốt ve từng tấc da thịt của Tư Hầu. Hôn lên cái cổ xinh xắn, thân hình nàng run lên, cổ họng nàng vang lên những tiếng rên mê người. Ta bỗng nhiên ôm chặt lấy nàng, đem thân thể mềm mại của nàng nâng lên, dí sát vào vách tường. Sự kinh hoàng trong đôi mắt của Tư Hầu đã rút đi, thay vào đó là sự phức tạp, ngượng ngùng và hưng phấn lẫn lộn hòa cùng một chỗ. Điều này làm cho ta càng thêm kích động, ta thoải mái hưởng thụ thân hình xinh đẹp của nàng, động tác của ta càng lúc càng mãnh liệt, ta muốn hoàn toàn chinh phục được Tư Hầu. Khuôn mặt xinh đẹp mê người, ngọc thể trắng như tuyết, mềm mại không xứng bắt đầu run rẩy. Ta cũng không cách nào khống chế được tình cảm của mình nữa, gầm nhẹ một tiếng, thành trì công phá đã xong. Ta ôm thân thể mềm mại của Tư Hầu thật lâu, hưởng thụ những cảm giác thoải mái đem lại. Tư Hầu nằm ở trong lòng ta khóc nức nở lên. Thủ đoạn của ta tuy rằng có chút đê tiện, nhưng mà ta vẫn không do dự, muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn nắm giữ trái tim nàng chỉ có cách làm như vậy. Ta hận ngươi. Tư Hầu nhẹ giọng nói, nhưng trong đôi mắt đẹp lại chẳng có sự cừu hận nào cả. Ta mỉm cười nói. Đều là nàng ép ta, nếu như không phải nàng kiên trì gả cho tên hôn trướng Chu Tự Chân kia, thì sao ta lại vườn tay ngắt hoa được chứ? Ta hôn lên cái vành thai xinh đẹp của nàng, nói. Do ta quá yêu nàng, nên ta mới làm ra chuyện như vậy, nàng đừng trách ta. Trái tim của Tư Hầu đã hoàn toàn mềm đi, nàng khẽ ừ một tiếng, giấu cả khuôn mặt vào trong ngực của ta, nói. Giận không? Huynh không thể cô phụ muội. Trong lòng ta âm thầm đắc ý, sau một hồi đại chiến cuối cùng cũng bắt được trái tim của nàng. Bây giờ thì tên Chu Tự Chân kia đã bị vứt lên 9 tầng mây rồi. Ta thâm tình nói. Ta sẽ cùng nàng sống cả đời bên nhau, theo ta trở về Đại Khang được không? Tư Hầu nhu thuận gật đầu, nàng đứng lên, chỉnh sửa lại trang phục của mình. Ta giờ mới lưu ý tới, trên ngoại bào của mình có dính một vài nụ hồng xử nữ. Ánh mắt của Tư Hầu nhìn vào ngoại bào của ta khuôn mặt đỏ lên, đôi bàn tay trắng như tuyết đấm vào ngực ta một cái. Ta tóm lấy bàn tay ấy, nhẹ nhàng nói. Còn đau không? Tư Hầu lắc đầu, nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ nói không sai, huynh quả nhiên không phải người tốt. Ta ha hả nở nụ cười, ôm nàng vai nói. Giúp ta tìm một bộ quần áo, ta không thể đi ra ngoài như vậy. Tư Hầu đỏ mặt đi ra ngoài một lúc sau nàng đem một bộ quần áo tới. Đây là một bộ trang phục của Bạch Quỹ, thân hình ta và Bạch Quỹ tương tự nhau, cho nên mặc cũng vừa vặn. Tư Hầu có chút sầu lo nói. Muội vô thanh vô tức rời đi với huynh như vậy, tỷ tỷ biết ăn nói như thế nào với Chu gia. Ta cười nói. Việc này muội không cần lo lắng, tỷ tỷ của muội là hoàng hậu của một nước, phụ tử Chu Vô Mặc cho dù có không hài lòng cũng không dám trách cứ, huống chi là ta mang muội đi, đâu có quan hệ gì với tỷ tỷ của muội. Ta không lo lắng phụ tử Chu Vô Mặc, mà nghĩ tới cảm thụ của Lệ Cơ, trải qua chuyện này, có lẽ nàng càng căm hận ta và Tư Hầu. Ta dặn dò, chuyện này muội ngàn vạn lần không thể để cho tỷ tỷ của muội biết, cho dù là Lang Phượng cũng không được nói. Tư Hầu gật đầu, ta đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong lòng. Sáng sớm ngày mai huynh tới đón muội, chuyện rời khỏi Đại Tần muội không được nói với ai, sau này có cơ hội thì giải thích với tỷ tỷ của muội sau. Nghĩ tới chuyện phải rời khỏi quê hương, Tư Hầu không khỏi buồn bã, ta dùng hết công phu ôn nhu, cuối cùng cũng làm cho nàng hài lòng, rồi mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, ta xuất lĩnh mọi người đi tới ngõ Thông Thể, vì không muốn cho mọi người chú ý, nên ta đã bảo Đường Muội và Đột Tạ đi đón Tư Hầu đợi trước ở đó. Ung Vương Long Thiên Khải sóng vai đứng cạnh ta mỉm cười nói. Hoàng chất mấy năm này thu hoạch thật phong phú, mỹ nữ bên cạnh như mây, xem ra không bao lâu chúng ta lại phải lo chuyện vui cho ngươi rồi. Ta ha hả cười nói. Đáng tiếc trên người giận không có xu nào, ở Đại Khang lại không có đất dung thân. Ung Vương cười nói. Hoàng chất thế nào đã quên, trước khi ngươi tới Đại Tần, bệ hạ đã từng ban cho ngươi một lãnh địa, ở Khang Đô ban cho ngươi một tòa bình vương phủ, đầy tớ giả 48 người, hoàng kim 11 vạn lượng, tơ lụa 300 tấm, ngựa dê bỏ 68 con. Đúng là quá khó khăn cho hắn, chuyện đã qua lâu như vậy rồi vậy mà hắn vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Ung Vương nói. Trước khi ta tới đây, đã từng nói riêng với bệ hạ đã tu sửa bình vương phủ ở Khang Đô cho ngươi, sau khi ngươi trở về là có thể ở. Đa tạ bát hoàng thúc giúp đỡ. Ung Vương cười nói. Ta biết ngươi từ trước đến nay không thích làm dùm beng, cho nên vị trí và cách sắp xếp của bình vương phủ đều do ta đích thân lựa chọn đảm bảo sẽ làm ngươi hài lòng. Ta đang muốn cảm ơn, thì lại thấy một chiếc xe ngựa đi tới, Mộ Dung Yên Yên mặc trường bào màu xanh đi xuống xe. Ung Vương hướng ta chớp chớp mắt nói. Lại có một đại mỹ nữ nữa tới cửa rồi. Ta lắc đầu nói. Mộ Dung cô nương khẳng định sẽ không theo ta về Đại Khang. Mộ Dung Yên Yên cười nói. Bình vương điện hạ sao không nói một tiếng đã rời đi vậy? Ta cười nói. Sứ mệnh của giận không ở Đại Tần đã xong, ở lại đây cũng không có tác dụng gì nữa, đương nhiên là muốn sớm ngày trở về Đại Khang. Mộ Dung Yên Yên nói. Trên đường trở về, Bình Vương phải cẩn thận. Chương 103, Gian Tình, 2. Ta hiểu ý nàng ám chỉ trong câu nói, dường như muốn nhắc nhở ta cái gì đó, nên ta thấp giọng nói. Mộ Dung lão bản muốn nói cho ta biết cái gì. Mộ Dung Yên Yên đi bước ra một chỗ khác, ta đi theo phía sau nàng. Nàng thấp giọng nói. Có người bố trí mai phục trong thủy vực của Đại Tần, cho nên khi điện hạ tới thủy vực Đại Tần thì bỏ thuyền lên bờ, cải trang đi Khang Đô. Ta hơi nhíu mày, Mộ Dung Yên Yên là người của Tả Trục Lưu, nên nàng có thể biết được kế hoạch này. Xem ra người chặn giết trên đường chắc chắn là Tả Trục Lưu. Công tích của ta đã khiến cho các vương tử ở Đại Khang chú ý, Tả Trục Lưu đã bắt đầu hành động với ta. Mộ Dung Yên Yên nói, công tử nghị hòa thành công, ở trong lòng bách tính Đại Khang đã có hy vọng. Chư vị hoàng tử đã sớm coi công tử là cái gai trong mắt rồi. Ta gật đầu, đây cũng là kết quả khó tránh, xem ra khi ta trở về nước việc đầu tiên là phải đối mặt với sự vây công của các vị hoàng huynh. Nhưng chuyện này ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi, trải qua mấy năm nay, không biết các vị hoàng huynh của ta có tiến triển gì không? Ta mỉm cười nói. Mộ Dung lão bản chẳng nhẽ không nghĩ tới chuyện về Đại Khang kinh doanh. Mộ Dung Yên Yên khẽ lắc đầu nói. Ta tạm thời không có dự định trở lại Đại Khang. Ta nhìn thẳng vào khuôn mặt của nàng, hít sâu một hơi nói. Trải qua trận chiến này, Tần Khang đều tổn thất rất lớn, thế cục tám nước cũng đã thay đổi. Tần Quốc không còn là đối thủ chủ yếu của Khang Quốc, cô nương ở lại chỗ này ý nghĩa không còn lớn nữa. Mộ Dung Yên Yên sâu xa nói. Bình Vương phân tích tình thế đúng là có lý, thế nhưng có rất nhiều chuyện Yên Yên thân bất do kỷ, không thể tự mình quyết định được. Xem ra Tả Trục Lưu có ảnh hưởng rất lớn với nàng, Mộ Dung Yên Yên không đơn thuần như Tư Hầu. Nếu như ta triển khai thủ đoạn tương tự như vậy với nàng, thì sợ rằng chẳng có được trái tim của nàng, mà lại làm chuyện đùa hóa thật, nàng sẽ ghi hận ta cả đời. Ta thấp giọng nói. Cái hẹn lần trước ở Bách Hoa Lâu có mang lại phiền phức gì cho cô nương không? Mộ Dung Yên Yên dịu dàng cười nói. Không có, Bình Vương ở Bách Hoa Lâu là chuyện bình thường, Thái Hậu sao lại sinh nghi được chứ? Ý của nàng rõ ràng ám chỉ là ta thích Tầm Xuân, làm ta ha hả nở nụ cười. Thuận buồm xuôi gió. Mộ Dung Yên Yên hướng ta cáo tử. Ta nặng nề gật đầu, chân thành tha thiết nói. Mộ Dung lão bản nếu như gặp phải khó khăn gì, thì đừng có quên ở Đại Khang còn có một người bạn là giận không này. Từ trong đôi mắt của Mộ Dung Yên Yên hiện lên sự phức tạp, lấy sự thông minh của nàng thì đương nhiên hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của ta. Ta lưu luyến nhìn Mộ Dung Yên Yên, sau đó dứt khoát xoay người đi lên thuyền. Ánh mắt của ta đảo qua từng người trên thuyền, Vân Na, Tuệ Tiêu, Thải Tuyết, Tư Hầu, Đường Muội, Gia Cát Tiểu Liên. ai nấy cũng trên mặt đều nở nụ cười, ta dựa vào lan can, lẩm bẩm. Hẹn gặp lại, Đại Tần. Con thuyền lộng gió đi nhanh giữa sóng nước Hoàng Hà, bên hai ngoại trừ tiếng nước chỉ còn mỗi tiếng gió đêm, tuy rằng đã cuối xuân, nhưng gió vẫn còn mang theo hơi lạnh. Ta một mình đứng ở trên đầu thuyền, thưởng thức cảnh trong đêm khuya cô tịch. Không biết vì sao, từ khi rời khỏi Tần Đô, khuôn mặt tuyệt vọng tái nhợt của Tinh Hậu không ngừng xuất hiện trong đầu ta. Ta muốn đẩy nữ nhân này ra khỏi đầu, nhưng mà lại nhớ mãi không quên. Nhớ tới chuyện cường bạo nàng ngày đó, trong lòng ta không khỏi co quắp lại, sự trả thù nàng không mang lại cho ta bất cứ sự thoải mái nào, mà chỉ làm tăng thống khổ. Ta chợt phát hiện mình vĩnh viễn không thể quên hạng tinh này rồi. Vân Na yên lặng đi tới phía sau ta, khoác thêm cho ta một cái áo lông cừu. Ta xoay người lại, ôm nàng vào lòng nói. Sao còn chưa đi ngủ? Vân Na nhẹ giọng nói. Muội thấy huynh có tâm sự nặng nề, nên muốn chia sẻ với huynh một chút. Ta hôn lên mặt nàng cười nói. Chỉ có Vân Na là quan tâm tới ta. Vân Na thản nhiên cười nói. Huynh có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, mỗi người bọn họ đều quan tâm tới huynh. Ta ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, nhìn ra dòng nước phía xa xa, thấp giọng nói. Ngày mai là chúng ta có thể tới thủy vực Đại Khang rồi. Vân Na nói. Trong bộ dáng của huynh, thì dường như huynh đang phải chịu một áp lực lớn. Ta gật đầu nói. Ta còn chưa bước chân vào Đại Khang, vậy mà đã có người muốn ám sát ta. Vân Na mỉm cười nói. Tề Cao thì đón gió, công tích của huynh lần này làm cho bách tính cả nước đều biết, bị các hoàng tử khác đấu kỵ là điều đương nhiên. Ta than thở. Thân là hoàng tộc, cuộc sống không được an nhàn tự tại như bách tính phổ thông. Vân Na nói. Mỗi người có một mục đích không giống nhau, nếu như bảo huynh sống cuộc sống nhàn vân giã hạc, huynh khẳng định sẽ không vui. Ta cười ha hả, Vân Na nói không sai, chỉ có trong chính trị và tranh đấu, thì ta mới cảm thấy mình sống có ý nghĩa. Ta luồn tay vào trong áo của Vân Na, vuốt ve đôi ngọc phong cao ngất, Vân Na bị ta vô về ô yếm, thân hình mềm mại nhịn không được mà run lên. Ta thấp giọng nói. Ngày mai tiến nhập vào thủy vực Đại Khang, chúng ta bỏ thuyền lên bờ, đi đường bộ về Khang Đô. Vân Na gật đầu, nắm lấy bàn tay của ta, nói. Không được sợ nữa. Ta mỉm cười hôn lên đôi tai trong suốt của nàng, nhẹ giọng nói. Đêm rất dài, chúng ta vào cùng ngủ chung đi. Vân Na khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp phát sáng, nàng mặc dù không có nói, thế nhưng nhãn từ ánh mắt đã chứng minh, nàng đã ngầm đồng ý với ta. Ta bế nàng lên, hai tay của Vân Na vòng qua cổ của ta, khuôn mặt thì dính sát vào ngực của ta. Tính tình Vân Na khác với những nữ tử khác, từ khi nếm qua tư vị mây mưa với ta, nàng không tìm cách che giấu sự cuồng nhiệt, với lại cứ yêu đương vụng trộm trong bóng tối lại là một sự mới mẻ và kích thích. Chúng ta vừa hôn vừa vuốt ve, tìm tới cái giường. Vân Na cười một tiếng đẩy ta ngã xuống giường, trong bóng tối chúng ta cùng nhau lột bỏ quần áo, hai thân thể xích lóa lập tức hợp vào một chỗ. Ánh mắt của ta dần dần thích ứng với bóng đêm, da thịt của Vân Na sáng lên một tầng quang hoa nhàn nhạt, những tiếng ngâm nga của nàng làm cho ta mê say, ta cuồng nhiệt công thành chiếm đất. Ta sờ nắm đôi mông ngọc co giãn, giúp nàng di chuyển trên người của ta. Chương 104, Gian tình, 3. Như có một làn sóng thủy triều xô tới, mái tóc màu đỏ của Vân Na đồng bền như ngọn lửa giữa đêm khuya, nàng đã làm cho máu của ta sôi lên tới mức cao nhất. Bởi vì phòng của Tuệ Kiều và Thải Tuyết ở sát vách, nên Vân Na không dám lớn tiếng rên rỉ, cố gắng kiềm chế những tiếng thở dốc trong cổ họng, điều này lại càng thêm rung động lòng người. Vân Na há mồm hôn mạnh vào môi ta, cái lưỡi mềm mại thâm nhập vào trong miệng của ta, cùng lưỡi của ta xoắn lại. Ta dùng hết khí lực ôm chặt lấy nàng, đôi ngọc phong đầy đặn ma sát liên tục vào ngực của ta. Tình cảm mãnh liệt như đang gột rửa thân hình của hai chúng ta, thân thể mềm mại của Vân Na không ngừng run rẩy, nàng ngửa đầu ra phía sau. Cái chân ngọc của Vân Na như một cái dây ngọc quấn vào hông của ta, đôi mắt màu xanh lam có hai giọt lệ chảy ra, nàng thi thào, giống như là cầu xin, giống như là rên rỉ, giống như là đang nói mơ. Ta toàn lực công thành, đôi chân quấn quanh thân hình ta của Vân Na không ngừng quắp chặt, thân thể mềm mại phối hợp với động tác của ta. Một cỗ lực hấp dẫn vô hình đã kéo chúng ta lại với nhau, công thành càng lúc càng kịch liệt, làm cho chúng ta như hòa tan vào với nhau. Khi ta công thành đã xong, Vân Na cố sức cắn vào vai của ta, kêu lên một tiếng nhẹ nhàng như chút được bầu tâm sự, qua hồi lâu nàng mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm mại sủi lơ nằm ở trên người của Tạ Mê say nói. Giận không? Huynh là oan gia kiếp này của muội. Sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy, thì Vân Na đã dậy từ lâu rồi. Ta mặc xong quần áo, thì thấy trên đệm có rơi mây sợi tóc dài, chắc là do đêm qua hưng phấn để lại, ta nhịn không được cười nói. Ngộng xuân không có vết, nhưng mà tích thì lại còn. Khi ta ra khỏi phòng đã thấy mọi người tập trung đầy đủ trên thuyền, con thuyền cũng đi vào trong thủy vực Đại Khang. Gia Cát Tiểu Liên ngồi xe đi tới bên người ta nói. Phía trước chính là Miện Trì Thành, công tử có tính toán gì không? Ta lớn tiếng nói. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta đỗ lại ở Miện Trì chuyển sang đường bộ tới Khang Đô. Trần Tử Tô cười nói. Chúng ta bảo Miện Trì thành xuất binh hộ tống, công tử lần này phong quang, sẽ làm cho các vị hoành huynh thêm ghi hận. Ta cười ha ha nói. Cho dù ta chống gậy đánh cho ăn xin tới Khang Đô, thì họ cũng chẳng có ý niệm tốt gì với ta. Chuyện gì muốn tới sẽ tới, chúng ta lo lắng làm gì? Trần Tử Tô mỉm cười nói. Xem ra công tử đã có chuẩn bị lội ngược dòng. Ta giảo hoạt cười nói. Vua chỉ cần có dân tâm thì lo gì không được thiên hạ, chỉ cần có sự ủng hộ của dân chúng, ta cần gì phải quan tâm tới cảm thụ của bọn họ. Nói tuy rằng dễ dàng, thế nhưng ta cũng ý thức được mình không thể xem thường lực lượng của các vị hoành huynh, trong lòng ta đã có một kế hoạch sợ bộ, phải phân hóa bọn họ, đánh bại từng người đơn lẻ một. Vân Na đang cùng Tư Hầu trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười lên một tiếng. Ta đi tới, từ phía sau ôm lấy hai nàng, nói. Nói chuyện gì vậy? Có thể cho ta nghe một chút không? Vân Na trợn mắt nhìn ta một cái nói. Đương nhiên là nói tới chuyện tốt mà huynh làm. Ta ha hả cười to nói. Là chuyện tối qua sao? Khuôn mặt Vân Na đỏ lên, gắt giọng. Tên hôn chứng này, nói bậy bạ gì đó. Sau đó nàng đuổi theo ta đòi đánh, ta xoay người chạy vòng quanh thuyền, ai nấy đều cười lên ha hả. Khi thuyền đi vào Miện Trì cảng, trong tầm mắt chúng ta toàn là những mỏ muối, có mấy người đang sửa chữa lại cảng khẩu. Từ trang phục của binh sĩ có thể nhận thấy, khôi giáp đã cũ, không ít trang phục đã phải chắp vá, thậm chí có người còn mặc áo đông, ta nhịn không được thở dài một tiếng. Vân Na nói, chế độ đãi ngộ của binh sĩ Khang Quốc quá thấp, từ khôi giáp bọn họ đang mặc có thể nhận thấy, chắc là từ khi nhập ngũ chưa từng thay đổi. Ung Vương thở dài nói, hai năm qua trong nước Đại Khang tai họa liên tục, thu hoạch giảm dần theo từng năm, quân lương cho những binh sĩ ở tiền tuyến đã nợ hơn nửa năm rồi, chứ đừng nói tới những binh sĩ ở hậu phương. Vân Na nói, thực lực của một nước như vậy mà vẫn khởi xướng chiến sự, xem ra vị Hâm Đức Hoàng đế này quả nhiên là lao hồ đồ. Ta yên lặng nhìn về phía trước, trong lòng có vô số cảm giác, kinh tế chính là gốc rễ để lập quốc, không có tài lực hùng hậu làm hậu thuẫn, thì bất cứ chính sách quan trọng nào cũng chỉ là nói xuông. Hôm nay Hâm Đức Hoàng đế đã không còn tâm tình trùng trấn Đại Khang, hiện tại Đại Khang cũng giống như hắn đang hấp hối, ta quyết không thể để cho tình cảnh này tiếp tục. Đất nước này thuộc về phụ thân ta, cũng là thuộc về ta. Hâm Đức Hoàng đế chỉ dùng sức chiếm lấy những gì gia đình ta có mà thôi. Chủ thành Miện Trì hiển nhiên không dự tính được ta sẽ lên bờ, cho nên hoang mang chạy tới cảng, đi tới trước mặt của ta thấp thỏm lo âu quỳ xuống nói. Vì thần Khâu Đức không biết Bình Vương Điện Hạ quang lâm, không từ xa tiếp đón, xin Bình Vương Điện Hạ thứ tội. Hắn quỳ dạp trên mặt đất liên tục dập đầu. Ta nhàn nhạt phất phất tay nói. Người đứng lên đi. Khâu Đức này ta đã sớm nghe nói qua, chức quan của hắn là do luồn túi mà có được. Cho nên ấn tượng của ta với hắn không nhiều. Khâu Đức cười nói. Vi thần đã lập tiệc tẩy trần cho điện hạ, để báo đáp ngàn vạn ân tình của người. Ta gật đầu, đối với loại tiểu nhân như thế này phải có thái độ đúng mực, hôm nay ta mới trở về trong nước, cần lập riêng thế lực cho mình. Nếu như ta cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, thì làm sao có cơ hội phát triển thế lực cho riêng mình. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn, bức tường đang xây bỗng nhiên đổ sụp xuống. Ta ngơ ngác. Sau đó vọt tới chỗ không may, cuống quýt đẩy đá hỗ trợ binh sĩ bị lấp ở phía dưới. Nhóm người Đường Ngụy, Tiêu Chấn Kỳ cũng vọt tới hỗ trợ, Khâu Đức thấy ta tự thân cứu viện, đương nhiên là không dám ở lại phía sau, cố bỏ qua sự dơ bẩn của công trường, cùng chúng ta cứu những binh sĩ bị thương ra. Có 5 binh sĩ bị thương, nhưng may mắn là không có ai chết. Tuệ Kiêu cầm hòm thuốc tới, tiếp xương băng bó vết thương cho họ, ta đương nhiên là không bỏ qua cơ hội thu phục nhân tâm, thoải mái nói chuyện với binh sĩ bị thương. Đồng thời an ủi những binh sĩ còn lại. Khi những binh sĩ này nghe nói ta là Bình Vương, thì ai cũng có vẻ kích động dị thường, ta có thân phận cực cao mà lại bình thường giản dị như binh sĩ, làm cho họ không thể nào tưởng tượng nổi. Hơn nữa, ta lại là người thúc đẩy hai nước hòa đàm, làm cho bọn họ miễn được cái cảnh chiến hỏa, cho nên hình tượng của ta trước mắt bọn họ sáng hơn rất nhiều. Bạn đang đọc truyện tại www. Truy hển phùn VN. Ta nhìn Khâu Đức nói. Hóa ước Khang Tần mới ký kết không lâu. Sắp tới sẽ không có biến hóa gì dị thường, Khâu đại nhân không cần bận tâm, tốt nhất là đẩy nhanh tốc độ, sau đó cho binh sĩ nghỉ ngơi. Khâu Đức nhất nhất đáp ứng. Chương 105, Gian Tình, 4. Dưới sự hộ tống của Khâu Đức, nhóm người chúng ta tiến vào trong Miện Trì thành. Đây là một trọng trấn quan trọng nơi biên giới, thường xuyên có chiến hỏa, những vết thương trước mắt thật sự là rõ ràng, đi trên tuyến đường chính trong thành mà thấy rất ít người kinh doanh hoặc bán hàng rong. Khâu Đức sóng vai đi với ta giới thiệu những địa danh đã đi qua. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng ta có một nỗi khổ không nói nên lời, tường thành cháy đen, nhà cửa tàn tạ. Mỗi một chỗ hư hỏng lại giống như một vết thương trên người của ta trong tiềm thức, ta đã coi Đại Khang là vật riêng của mình, nó chỉ cần đau ở đâu là ta cảm nhận được ở đó. Tiệc rượu tuy rằng phong phú, thế nhưng ta đã mất đi sự nhiệt tình, rượu ngon mà giống như máu của các tướng sĩ. Chỉ có tới mảnh đất này, ta mới cảm nhận sự được yêu thương của ta dành cho nó. Hôm nay Đại Khang đã thương tích đời mình, một cảm giác gấp gáp tràn ngập trong trái tim của ta. Bạn đang đọc truyện tại www. Truy hển phùn VN. Khâu Đức cung kính nói. Nơi nghỉ chân của Bình Vương Điện Hạ ti chức đã an bài thỏa đáng, mong người ở Miện Trì thành thêm mấy ngày. Ta lắc đầu nói. Sáng sớm ngày mai ta phải rời khỏi đây, ngươi phái một chi đội 5.000 người hộ tống ta trở lại Khang Đô. 5.000. Khâu Đức ngẩn ra, quân đội của cả tòa Miện Trì thành này mới có 3 vạn, trong khi đó ta há mồm đã nói ra con số 5.000 người. Không được sao? Ta lạnh lùng nói. Khâu Đức cười nói. Vi thần không có ý này, Điện Hạ yên tâm, sáng sớm ngày mai ti chức sẽ an bài thỏa đáng. Có 5.000 binh sĩ hộ tống, sự an toàn trên đường đi của ta không thành vấn đề này. Ta đem 5.000 quân này giao cho Tiêu Chấn Kỳ điều khiển, thở nhỏ hắn có nghiên cứu binh pháp, có kiến giải độc đáo với bảy binh bố trận, nhưng mà chưa có cơ hội thực tiễn mà thôi. Đây là lần đầu tiên hắn làm một tướng lĩnh cầm quân, nên lập tức biểu hiện tài năng quân sự siêu nhiên trời cho. 5.000 binh sĩ dưới pháp lệnh của hắn, quân kỷ nghiêm minh, di chuyển có trận hình, ngay cả một người am hiểu sâu về binh thuật như Vân Na cũng phải âm thầm thán phục. Đi đường bộ giúp ta càng hiểu rõ tình cảnh của Đại Khang, tất cả quả nhiên đúng như lời Ung Vương nói, mấy năm nay Đại Khang tai họa không ngừng, dân chúng lầm than. Trong khi đó vì trận chiến tranh này Hâm Đức Hoàng đế đã gia tăng thuế khóa với dân chúng. Từ Miện Trì đi tới Khang Đô, ta chẳng thấy một thành trấn nào giàu có và đông đúc cả. Kinh tế Đại Khang so với thời điểm ta rời khỏi đất nước còn thấp hơn rất nhiều. Ta thật sự không thể nào tưởng tượng nổi, dưới tình huống này, Hâm Đức Hoàng đế sao lại có thể quyết định xuất binh được chứ? Nếu như người thống trị một triều đại có tư tưởng cực kỳ hiếu chiến sẽ làm cho triều đại đó suy yếu. Khi cách Khang Đô chi còn 2 ngày, trời lại đổ mưa, đêm đó chúng ta dừng chân ở một nơi gọi là Công Tử Bá. Lúc ăn cơm chiều, không ít binh sĩ hướng về phía con đê dập đầu, rượu mà ta đem tặng cho họ, họ lại mang ra con đê tới lên đó. Hành động này làm cho ta hiếu kỳ, ta bảo Tiêu Chấn Kỳ đi hỏi xem có chuyện gì. Không bao lâu sau, Tiêu Chấn Kỳ trở lại doanh trướng, thấp giọng nói. Công tử, hóa ra đây chính là nơi năm xưa Thái tử Long Dận Cơ giúp nạn dân chống thiên tai, con đê này là do Thái tử tự mình xây dựng, các binh sĩ khi đi qua hai bờ sông Hoàng Hà đều dập đầu nhớ tới ân đức của người. Trong lòng ta không khỏi kích động, không nghĩ tới con đê này là do phụ thân ta xây, công đức của người năm xưa, bây giờ vẫn có người tưởng nhớ. Ta thay một bộ trường bào màu trắng, mang theo Đường Muội và Tiêu Chấn Kỳ, xách trái cây và rượu ngon tới con đê. Đêm đã khuya, mưa lại càng nặng hạt, hai bờ sông Hoàng Hà hoàn toàn bao phủ trong mưa bụi thê lương. Ta đứng yên lặng trên con đê, phảng phất như nhìn thấy bóng dáng phụ thân năm đó xuất lĩnh mọi người chống lũ. Ta cung kính quỳ xuống, dập đầu một cái, sau đó đem rượu ngon tới lên con đê, rượu này ta mời cả mảnh đất Đại Khang. Đường Muội và Tiêu Chấn Kỳ liếc mắt nhìn nhau, cũng lập tức quỳ xuống. Bọn họ tuy rằng không biết vì sao ta làm như vậy. Thế nhưng từ hành động trọng nghĩa của ta có thể nhận thấy, mảnh đất này có ý nghĩa không tầm thường với ta. Ta lại rót một chén rượu, tự mình uống một hớp sau đó đổ một nửa xuống con sông Hoàng Hà, mắt của ta đã tràn ngập lệ nóng, chúng làm cho tầm nhìn của ta bị nhòa đi. Trong lúc hoảng hốt ta như nhìn thấy một nam tử phong thần như ngọc, đang ngồi đối diện với ta, người đó mỉm cười thân thiện, nói. Dẫn không, con rốt cục đã trở về. Phụ thân của ta. Trong lòng ta thầm gọi tên người, cả kiếp này ta không được gặp phụ thân, người mỉm cười nhìn ta, giơ chén rượu trong tay, nói. Dẫn không? Con hãy nhìn kỹ mảnh đất dưới chân, những dãy núi, con sông, bầu trời, bách tính toàn bộ đều thuộc về con. Ta nặng nề gật đầu, nước mắt không thể kiềm chế được chảy ra. Ta có thể làm được, thì con nhất định có thể làm được, ta tin tưởng con, chuyện con làm còn tốt hơn ta. Người đưa tay mở tấm địa đồ mà ta đã in sâu vào trong óc, nói. Dẫn không? Con nhớ kỹ mảnh đất này, đây mới là lãnh thổ của Đại Khang, nó là một quá khứ huy hoàng, con thân là con cháu của Long Thị, con không thể để nó bị mất. Ta không nói một câu nào, chỉ có mỗi cách gật đầu liên tục. Phụ thân của ta nhẹ nhàng vỗ vai ta, nói. Con phải quên cừu hận, vì cừu hận sẽ ảnh hưởng tới sự phán đoán, vĩnh viễn con phải nhớ kỹ, Đại Khang mới là mục đích của con. Mẫu thân ta mặc một bộ y phục màu trắng, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau phụ thân ta. Mẫu thân mỉm cười nhìn phụ tử chúng ta, cổ họng ta nghẹn lại, chưa bao giờ ta có được tình cảm như thế này. Mẫu thân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của ta, dùng khẩu khí quen thuộc oán trách. Đứa nhỏ này, chiếu cố tốt mình. Ta nắm lấy hai bàn tay của hai người để vào trong ngực của mình, mong khoảnh khắc này có thể vĩnh hằng. Thân ảnh của hai người nhạt nhòa trong làn mưa bụi, trước mắt ta lúc này chỉ còn có mỗi nước mưa thê lương. Tiếng sóng vẫn như cũ, tiếng gió vẫn như xưa, ta trịnh trọng quỳ lạy ở trên con đê, sau đó ôm lấy vỏ rượu bên người, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ta toàn lực ném vỏ rượu xuống dòng sông sóng nước cuồn cuộn, ngửa đầu hét một tiếng điên cuồng từ trong nội tâm. Ta sống không phải vì báo thù, ta sống để lấy lại những gì thuộc về ta. Chương 106, ám sát, 1. Khi chúng ta tới bên ngoài Khang Đô, sắc trời còn chưa sáng rõ, chân trời phía đông có một tia sáng kéo dài giống như than chỉ, tâm trạng của ai trong chúng ta cũng thoải mái hơn. Đã tới thành trì nên binh sĩ thủ vệ đã hoàn thành sứ mạng của họ, lấy thân phận của họ không cách nào hộ tống ta vào trong thành được. Mà ta cũng không làm loại hành động bất kính như thế này với Hâm Đức Hoàng đế, mặc dù không có ý nghĩ gì khi xuất lĩnh 5.000 binh lính vào trong thành, thế nhưng vào miệng của người khác lại không hay. Ngoại trừ thị vệ của Ung Vương, ta để toàn bộ 5.000 binh lính của Miện Trì Thành ở bên ngoài, Ung Vương cho thủ hạ thân tín dẫn bọn họ về nơi đóng quân của Long Kỳ Binh, 5 ngày sau sẽ phản hồi Miện Trì Thành. Trần Tử Tô một mình tới tìm ta, vẻ mặt của hắn ngưng trọng nói. Công tử cho rằng nguy cơ đã quá ư. Ta lắc đầu, trên đường tuy rằng bình an thế nhưng Khang Đô mới là trung tâm của sự rối loạn. Trần Tử Tô nói, tuyệt đối không có loại khả năng này, càng là nơi chúng ta cho rằng an toàn, thì tư tưởng sẽ lơ là mất cảnh giác. Đối phương mà thừa cơ xuất thủ thì cơ hội thành công rất lớn. Ta nhíu mày, từ khi bước chân vào Đại Khang, thì tâm tình của ta đã thả lòng rất nhiều. Lúc này có Trần Tử Tô nhắc nhở, thần kinh của ta lại căng thẳng, trước kia Tả Trục Lưu đã muốn ám sát ta trên đường thủy, khi kế hoạch thất bại, hắn sẽ không cam tâm ngồi yên. Trên đường đi ta có 5.000 binh mã bảo hộ, cơ hội hạ thủ của hắn xa vời, nhưng khi tiến nhập Khang Đô lại là một cơ hội tốt. Trần Tử Tô nói, từ khi công tử bước chân vào Đại Khang cho tới nay, bách tính ở khắp phố lớn ngõ nhỏ đều hoang nên. Lúc này chúng ta mới về tới Khang Đô, nhưng tin tức sợ rằng đã chuyển vào bên trong thành từ lâu rồi, nếu lại xuất hiện tình cảnh hỗn loạn, thì công tử sẽ nguy hiểm vạn phần. Gia Cát Tiểu Liên ngồi xe lăn chậm rãi đi tới chỗ chúng ta, hắn mỉm cười nói. Công tử có phải đang nghĩ vấn đề an toàn khi vào thành đúng không? Ta gật đầu, Trần Tử Tô đúng là đã đưa cho ra cho chúng ta một vấn đề khó, nếu như lúc đó mà xuất hiện cục diện bách tính hoang nên, thì nhất định ta phải lộ diện trước mặt mọi người. Trần Tử Tô nói, đưa muội đã vào thành tìm hiểu từ trước, công tử kiên nhẫn chờ một chút. Gia Cát Tiểu Liên nói, Trần Tiên Sinh nói không sai, hiểu rõ tình huống bên trong thành sẽ có lợi cho chúng ta. Một lúc sau đường muội từ trong thành trở về, hắn lớn tiếng nói, hai bên đường đi trong thành đều đứng chật ních bách tính tới hoan nghênh Bình Vương trở về, họ đợi từ sáng sớm hôm qua, tới lúc này đã tròn một đêm. Tin tức truyền đi thật nhanh, trên đường đi chúng ta đã cố ý làm lỡ một ngày một đêm hành trình. Vì sao bách tính còn biết rõ như vậy? Việc này có phải do người khác cố ý an bài hay không? Trần Tử Tô tràn ngập khả nghi nói. Ta tán thành gật đầu. Trần Tử Tô kiến nghị nói. Không bằng công tử tạm hoãn việc vào thành. Ta lắc đầu nói. Nếu như người muốn đối phó ta truyền tin cho toàn bộ bách tính Đại Khang, thì khẳng định sẽ đến thai phụ hoàng. Ta mà tạm hoãn vào thành, sẽ làm cho người phản cảm, cho là ta có tâm lý kiêu căng. Gia Cát Tiểu Liên nói. Việc này giản đơn. Chúng ta có thể an bài hai cố kiệu giống nhau, làm rối loạn mục tiêu của chúng. Trần Tử Tô yên lặng không nói gì nhìn về phía ta, hiển nhiên là hắn đang đợi ta trả lời. Ta cười nhạt, kế sách hoàn mỹ thế nào nữa cũng không có tác dụng, trong lòng ta đã sớm có đáp án, đại đa số bách tính ở đây đều tới đón tiếp ta, ta mang lại cho họ hòa bình, mang lại cho họ hy vọng, đây là thời khắc lấy dân tâm tốt nhất. Nếu như ta lựa chọn lùi bước thì sẽ đánh mất một cơ hội gần gũi với dân chúng, bên nặng bên nhẹ ta đã chọn xong. Lựa chọn này cần dũng khí để đối mặt. Ta mỉm cười nói. Nếu như ta đã lựa chọn trở về thì cũng đã chuẩn bị tâm lý đối mặt từ lâu rồi. Đưa ngội nặng nề gật đầu nói. Công tử, thuộc hạ và Tiêu đại ca sẽ bảo vệ người. Trần Tử Tô và Gia Cát Tiểu Liên liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hai người đều hiện lên sự vui mừng. Con người sống thế nào đi nữa cũng phải đối mặt, ta mặc dù có thể an toàn được hôm nay, nhưng địch nhân cũng có thể tiếp tục hành động vào ngày mai. Ta có tự tin của riêng mình. Ngoài những huynh đệ tình như thủ túc, ngoài bộ hạ trung tâm, thì còn có bách tính yêu quý ta đang ở đây, trên đời này còn cái gì khiến ta phải sợ hãi nữa cơ chứ? Cửa thành Khang Đô đã mở từ lâu, binh sĩ thủ thành khôi giáp sáng loáng chia làm hai hàng đứng ở hai bên, 8 gã thị vệ của Ung Vương đi trước mở đường, sau đó là Tiêu Chấn Kỳ và Lang Thứ. Ta cưỡi Hắc Sư Tử đã khôi phục lại dáng vẻ khi xưa đi giữa đội ngũ, Đường Ngội và Đột Tạ đi phía sau, sau cùng là Ung Vương và Sa đội gia quyến của ta. Đi vào đại môn Khang Đô, trước mắt ta là một biển người cuồng nhiệt, vạn dân bách tính đứng ở hai bên, đang chờ ta đến. Ánh mặt trời xuất hiện ở sau đường chân trời, nắng sớm vàng nóng bao phủ lên toàn thân của ta, khí phách vai hùng của ta lại tăng thêm vài phần. Bình Vương Thiên Tuế. Không biết là ai hô lên tiếng đầu tiên đã làm cho toàn bộ bách tính đứng đây sôi trào, ai nấy đều quỳ xuống hai bên đường. Ta chưa bao giờ gặp cảnh tượng cảm động tới như vậy, tuấn mã đi tới đâu, bách tính liền cung kính quỳ xuống tới đó, không rối loạn, không có tiếng la hét. Ta đã trở về. Trong lòng ta cũng lớn tiếng la lên, những thiếu nữ đứng ở hai bên đường rải những bông hoa tươi trước ngựa của ta, điều đó biểu thị sự tôn kính và ái mộ của họ. Tuệ Tiêu, Vân Na, Tư Hầu, Thải Tuyết tất cả đều vén màn xe nhìn cảnh tượng kích động này, họ yên lặng roi theo vinh quang của ta, ta là niềm tự hào và kiêu ngạo của các nàng. Đoàn ngựa đi tới trước Thăng Long Môn, ta lập tức xoay người nhảy xuống, đây chính là nơi mà khai quốc hoàng đế của Đại Khang là Thác Đế treo áo long bào, phiêu nhiên rời bỏ cung cấm, từ đó về sau không thấy tung tích. Căn cứ vào Khang Sử ghi lại, sau khi Thác Đế vứt bỏ tước vị đã tới Ngũ Đài Sơn xuất gia, pháp hiệu Viên Đức, tu thành chính quả. Để nhớ lại công đức của hắn, các vị đế vương đời sau đều tu sửa nơi này, lúc mới đầu nó có tên là Khí Bà Môn, cửa treo áo, sau nhiều lần cải biến, cuối cùng có tên là Thăng Long Môn. Trước Thăng Long Môn phải xuống ngựa là quy củ bất thành văn của đế vương bách tính. Ta đem cương ngựa giao cho Đột Tạ đi tới trước cửa Thăng Long Môn. Có một lão giả tóc trắng xóa run rẩy từ trong đám người đi ra. Hắn chính là Hàn Lâm Viện Tiêu Mông Hiền, là một trong những người có tài văn chương nhất ở Đại Khang ta. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Trước khi ta rời khỏi Đại Khang, hắn phụ trách biên soạn Khang Sử, với lại ta cùng hắn cũng có một đoạn duyên phận thầy trò, mẫu thân ta từng bảo hắn chỉ điểm thơ từ ca phú cho ta. Người này làm quan ngay thẳng, là một nhân vật có thể tin. Phía sau hắn còn có một thiếu nữ mảnh mai, đây là cháu gái của hắn. Tiêu Mông Hiên nhìn ta với ánh mắt tràn ngập kính ý. Bình Vương Điện Hạ, lão hủ được bách tính Đại Khang đề cử, đặc biệt tới đây mời rượu người. Ta gật đầu, mỉm cười nói. Đa tạ ý tốt của Tiêu Đại Nhân. Chương 107, Ám Sát, 2. Tiêu Mông Hiên cười nói. Tiêu Mỗ đã cáo lão hồi hương, hôm nay chỉ là một thường dân áo vải mà thôi. Thiếu nữ phía sau đưa cho hắn một chén rượu, Tiêu Mông Hiên hai tay dâng lên trước mặt ta, nói. Chén thứ nhất kính Bình Vương năm đó chịu nhục, tự thân vào quốc gia Hổ Lang, hóa giải nguy cơ chiến hỏa cho Đại Khang ta. Tiêu Mông Hiên lại đem cho ta chén thứ hai. Chén thứ hai, kính Bình Vương đã không thể ý tới an nguy của bản thân khi Khang Tần đang chiến tranh, tự mình tới Tần Đô tìm lại hòa bình cho Đại Khang, để cho bách tính Đại Khang không phải chịu chiến hỏa liên miên. Ta cầm mấy bát rượu uống cạn sạch. Tiêu Mông Hiên lại dâng lên chén thứ ba. Hắn cung kính quy xuống đất, ta cuống quýt nâng hắn dậy, nói. Tiêu tiên sinh sao lại phải hành trọng lễ như vậy? Tiêu Mông Hiên kích động nói. Khi còn sống Tiêu Mỗ tận lực biên soạn Khang Sử, từ khi Đại Khang lập quốc cho tới nay, mỗi việc lao phu đều có nghiên cứu qua, hiện nay Đại Khang đã như một bệnh nhân đang hấp hối. Hắn hạ giọng nói. Bình Vương có biết hay không, bây giờ người đã là sự hy vọng của Đại Khang rồi đó. Hắn giơ cao bát rượu lên đỉnh đầu, tất cả bách tính đồng thanh hô lên. Bình Vương Thiên Tuế. Mời dùng rượu. Ta trịnh trọng tiếp nhận bát rượu này, có được dân tâm sẽ có thiên hạ, bách tính khắp nơi ai cũng mong muốn có một cuộc sống yên bình. Ta đã hóa giải hai nguy cơ chiến hỏa cho Đại Khang, nên có được sự tôn trọng của họ, điều này cũng có nghĩa ta đã có lực lượng căn bản để đối đầu với các hoàng huynh trong tương lai. Ta yên lặng ngưng mắt nhìn ba chữ Thăng Long Môn, năm đó Thác Đế sáng lập Đại Khang, chờ khi cơ nghiệp vững chắc rồi rời đi. Mà ta xuất hiện khi Đại Khang gặp khốn khó, trải qua thiên tân vạn khổ mới trở về được. Chẳng nhẽ hai người chúng ta không có nhân duyên gì hay sao? Ta yên lặng uống xong chén rượu cuối cùng, trong lòng âm thầm thề. Giận không ta sẽ chấn hương gia nghiệp của tổ tông, mang lại cho bách tính yên vui thịnh vượng. Đi qua Thăng Long Môn, ta lại lên ngựa, tường thành hoàng cung oai nghiêm đã hiện ra trong tầm mắt của ta. Đi qua con đường này sẽ tới được Cửu Long Cầu, đây là chỗ bách tính đứng đông nhất. Càng tới cuối đường, Đường Ngội và Tiêu Chấn Kỳ lại càng cảnh giác, lúc này ở các tiểu lâu hai bên đường có vô số thiếu nữ đang đứng. Trong tay họ cầm những cành hoa nhiều màu sắc, giải trước đoàn ngựa của chúng ta. Trong trời đất nhất thời tràn ngập trong biển hoa mênh mông. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Chẳng hiểu sao, trong lòng ta đồng cảm thấy một cỗ sát khí bức người, cùng lúc đó một mũi tên bắn tới trước ngực của ta, mũi tên còn chưa tới, đã ép những cánh hoa giả sang hai bên. Tiêu Chấn Kỳ đang đứng ở trước mặt ta lập tức phản ứng, từ bên hông rút loan đao, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lập tức bay lên, hàn quang như thu thủy bổ vào mũi tên đang bay tới. Cái mũi tên này chỉ là một tín hiệu, từ những nóc nhà ở xung quanh có vô số đạn hoàn bắn tới, những tiếng nổ đinh tai vang lên, một làn khói trắng nhất thời bao phủ toàn bộ con đường. Bách tính đang đứng nên tiếp ta nhất thời hoảng loạn lên, những tiếng thét kinh hoàng, những tiếng khóc thất thanh, tiếng ngựa hí đan vào nhau, con đường trở nên hỗn loạn vô cùng. Bốn gã áo xám bịt mặt từ trong đám người hỗn loạn lao ra, cử thương đâm tới vị trí của ta, Đột Tạ và Lang Thư tiến lên tiếp đón địch nhân. Ánh mắt của ta và Đường Muội chú ý tới nóc nhà ở bên đường, mũi tên vừa rồi bắn ra từ phía đó. Từ trong khói trắng mù mịt, có một bạch y nam tử huy động trường kiếm lạnh lẽo, gào thét công tới phía ta. Đường Muội rút trường đao ở bên hông, gầm lên một tiếng thật dài, lực quán trường đao, đao ảnh rung động, quang ảnh trùng trùng không ngớt, đao khí bá đạo như xương. Đao kiếm tương giao vang lên một tiếng ken thật lớn, hai cỗ khí thế cường đại lấy hai người làm trung tâm tản ra xung quanh. Tiêu Chấn Kỳ trở tay tháo Liệp Thiên cung xuống, liên tục hướng Bạch Y Liễu nhân kia bắn ra ba mũi tên. Thân pháp của Bạch Y Liễu nhân kia vô cùng cổ quái, hắn ở trên không trung xảo diệu xoay tròn một vòng, lấy thân hình làm trục, trường kiếm xoay quanh một vòng, đánh rơi ba mũi tên của Tiêu Chấn Kỳ xuống đất. Trong chiến đấu kịch liệt, làn sóng người lấy vị trí của ta làm trung tâm tràn ra mọi hướng, ai nấy cũng liều mạng chạy trốn. Người đi đường, xe ngựa, sạp hàng đại loạn, ngựa hí người kêu chấn động một góc trời. Lúc này có một đội tuần binh quát tháo từ vị trí vương thành tiến vào, điều này lại càng làm không khí khẩn trương tăng thêm vài phần. Tranh đấu kịch liệt đã kinh động tới cấm vệ quân tuần tra thành, Bạch Y Thích Khách lạnh lùng nhìn ta, bỏ chạy vào trong đám người. Tiêu Chấn Kỳ quát to. Chạy đi đâu? Rồi phi thân đuổi theo. Thích khách kia trong lúc hoảng loạn xô vào một thiếu phụ kia ngã xuống đất, đứa bé trong lòng rơi ngay vào trước ngựa của ta. Mắt thấy đứa bé kia sẽ bị hắc sư tử đạp lên người, thiếu phụ kia che mắt kêu lên thảm thiết. Ta vội vàng kéo cương ngựa, hai vó trước của hắc sư tử lập tức cất cao lên trên không trung, hí lên một tiếng, rồi mới chậm rãi hạ xuống. Ta cúi người xuống nhìn xem móng ngựa có làm tổn thương tiểu hài đồng kia hay không. Đống nhiên có một cỗ hàn khí từ bên dưới xông thẳng vào người ta, thiếu phụ đang ngã và hài đồng kia dường như đang mỉm cười kỳ quái. Trong tay tiểu hài đồng kia không biết từ lúc nào đã có một cái nỏ. Năm mũi hàn quang nhanh như chớp bắn tới ngực của ta, tình thế vô cùng nguy hiểm bởi vì khoảng cách của chúng ta quá gần. Ta thầm kêu không ổn, lập tức ngả người về phía sau theo bản năng, người ta dán sát vào lưng ngựa. Mới tránh thoát được loạt tên thứ nhất, thì loạt tên thứ hai đã bay tới. Đồng thời thiếu phụ kia cũng cầm lấy chủ ý thủ điên cuồng lao tới vị trí của ta. Ta nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bật lên khỏi lưng ngựa, trường đao trong tay đẩy mấy mũi tên kia ra, nhưng không cách nào tránh được chủ ý thủ của thiếu phụ. Thân hình chỉ kịp nghiêng sang bên một cái, tránh thoát khỏi một kích chí mạng, nhưng vạt áo trước ngực đã rách toang, lưu lại một vết máu thật dài. Nếu như không phải ta phản ứng kịp, thì đã bị thiếu phụ này đâm thủng ngực. Tiểu hài đồng kia bắn hết tên, lập tức rút chủ ý thủ, thân pháp của nó linh động tới cực điểm, thân hình thấp bé bước lên giữa không trung, giống như quỷ mị lướt tới. Trên mặt của nó chẳng có chút ngây thơ nào, hóa ra đây là một người lùn. Đường Ngụy lập tức quay về ngăn thiếu phụ kia lại, đao phong rung lên. Quang ảnh đầy trời cuốn lấy người thiếu phụ. Ta cảm thấy miệng vết thương không có bất luận đau đớn gì, mà lại có một cảm giác tê tê, trong lòng ta không khỏi cả kinh, lẽ nào trên chủ ý thủ của thích khách này có kịch độc. Lửa giận trong lòng ta hoàn toàn bị kích khởi, trường đao trong tay giống như biển giận sóng dữ toàn lực chém tới tên người lùn. Tên người lùn kia thấy thế đao của ta mạnh mẽ, không dám cứng rắn va chạm, mũi chủ ý thủ vừa chạm vào thân đao, thân hình lập tức trượt về phía sau. Phía sau truyền đến một tiếng quát. Vân Na xuất hiện ngăn cản lối đi của hắn, ta ngưng tụ toàn bộ lực lượng chém tới đỉnh đầu của hắn. Tên người lùn kia sợ đến sắc mặt tái nhợt, khổ nỗi không có đường thối lui, đành phải dùng chủ ý thủ đỡ một đao. Trường đao chém gãy cái chủ ý thủ, theo đó mà lia xuống, thân hình thấp bé của hắn lập tức phân thành hai khúc. Vân Na thấy thảm trạng trước mặt, có chút không đành lòng nhắm đôi mắt đẹp lại. Chương 108, ám sát, 3. Từ xa xa truyền tới tiếng kêu vỡ tim nát phổi của thiếu phụ. Thu Lãng. Nàng bỏ qua Đường Muội trước mắt, liều lĩnh công về phía ta. Đường Muội làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, xoay ngược chuôi đao đánh ngay vào hậu tâm của thiếu phụ kia thét lên một tiếng, ngã vào trên mặt đất. Đường Muội kề trường đao vào cổ nàng, ta lạnh lùng nháy mắt với hắn, Đường Muội hiểu ý, xoay tay cứa vào cổ nàng một nhát. Với ta mà nói, lưu lại người này sống cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì, quan trọng là chủ mưu ở phía sau. Hơn nữa lưu lại cũng chỉ làm cừu hận của đối phương với ta càng tăng lên mà thôi. Giết chết thích khách cũng là một loại biểu hiện, ý ta là không muốn biết chủ mưu ám sát ở phía sau, đối phương sẽ không cần phải lo lắng tính kế gì thêm nữa, lưu lại cho đối phương một con đường thì mình cũng còn lại một mảnh đất sống. Bốn gã thích khách áo xám cũng không chạy thoát được sự liên hợp với Đột Tạ và Lang Thứ, bỏ mạng tại chỗ. Tuệ Kiêu kiểm tra vết thương cho ta, may mà độc trên chủ y thủ chi là loại độc bình thường, sau khi xử lý băng bó xong thì đã không còn gì đáng ngại nữa. Ung Vương hoang mang chạy tới bên người ta, ta cũng không muốn cho hắn biết thương thế thực sự, giả bộ suy yếu. Ung Vương kinh hoàng nói. Chuyện này còn vương pháp nữa sao? lại dám công khai ám sát hoàng chất ở trong Khang Đô, nếu như để ta điều tra ra ai làm chuyện này, ta nhất định sẽ bầm thây hắn thành vạn đoạn. Ta mỉm cười nói, hoàng thúc không cần truy cứu, cho dù có tra ra chân tướng cũng chẳng có chứng cứ gì chứng minh cả. Ung Vương căm phẫn nói, chẳng nhẽ cứ bỏ qua như vậy hay sao, chúng ta phải bẩm báo chuyện này với hoàng thượng, người nhất định sẽ điều tra ngọn nguồn chuyện này. Ta cố ý ho khan một tiếng nói, hoàng thúc, ta bị thương, lúc này vào cung gặp phụ hoàng, sợ rằng chỉ làm cho người lo lắng thêm mà thôi. Ung Vương thở dài nói, nếu như vậy thì ta vào cung báo cáo với hoàng thượng, ngươi cứ về Bình Vương phủ nghỉ ngơi trước đi. Ta gật đầu nói, làm phiền Hồ An Túc. Việc ám sát đột ngột này mang lại cho ta lợi nhiều hơn hại, nếu như bảo ta vào cung bẩm báo với Hâm Đức Hoàng đế chuyện này, thì hắn sẽ nhất định hạ lệnh điều tra, đồng thời sẽ làm cho chúng hoàng tử cảm thấy bất an, sẽ sinh ra sự mâu thuẫn với ta. Nếu như do Ung Vương nói thì một thời gian sau ta sẽ bẩm báo với Hâm Đức Hoàng đế là thôi điều tra chuyện này, hiệu quả vẫn như nhau, nhưng sẽ lưu lại ấn tượng khoan dung trong lòng hắn. Huống chi, ta vừa trở lại Khang Đô, tình hình của các hoàng tử hoàng tôn gần đây như thế nào đều không biết, hiện tại bị thương có thể miễn chuyện đi bái phỏng, yên lặng nghe ngóng tình hình. Bình Vương phủ ở phía đông của Khang Đô, hóa ra đây chính là phủ đệ của Kính Vương Long Thiên Thân, trước kia hắn đắc tội với Hâm Đức Hoàng đế mà bị bãi miễn, nhưng đó cũng là chuyện của 7 năm trước rồi. Ngày đó hắn bị khép vào tội danh ngữ phản, nhốt vào trong thiên lao, không bao lâu bị bệnh mà chết. Từ đó tòa phủ đệ này bị bỏ hoang, Hâm Đức Hoàng đế năm đó đã từng muốn ban cho Trung Vương Long Dận học, thế nhưng hắn còn chưa kịp tới đây sửa chữa, đã bị trúng gió bất thình lình mà chết. Từ đó về sau, không ai muốn tòa phủ đệ này nữa, trong mắt các hoàng tử đây là một nơi không tốt lành. Ta tuy rằng không tin phong thủy, thế nhưng Hâm Đức Hoàng đế đem nơi này làm Bình Vương phủ, thì ít nhiều trong lòng ta cũng khó chịu, trong cảm nhận của ta, ta vẫn không có vị trí trọng yếu. Tòa phủ đệ này mặc dù bị đồn là có ma, nhưng nó lại rộng vô cùng, thiết kế lại xa hoa, là một trong những tòa phủ đệ đứng đầu ở Khang Đô. Vương phủ chia làm ba đường trung, đông, tây, do các nhà tiểu tứ hợp viện cấu thành, phía trước là nhà của binh lính hộ viện và đầy tớ, đi qua một hành lang ở phía sau là tới hoa viên trong vương phủ. Trong hoa viên của vương phủ có đủ các loại kỳ hoa dị thảo, trước cửa hoa viên có hai con sư tử đá, mỗi con đều có khắc hoa văn đồ án. Đi tới phía trước hơn 100 bước nữa, thì xuất hiện một hành lang trúc, giữa rừng trúc thấp thoáng một cái hồ nhỏ, trường tiêu màu trắng yên lặng vắt ngang qua mặt hồ, chia hồ làm hai bộ phận. Trường tiêu hiển nhiên là vừa mới xây dựng thành, cái hồ nhỏ lại được thay nước tủ, cho nên càng tạo lên sự tao nhã. Đi qua trường tiêu là đủ các loại tiểu lâu có mái uốn cong, đó là chỗ ở của chủ nhân. Hai bên của hồ nhỏ có hai cái cửa hông, phía trước có chừng hơn 10 căn nhà nhỏ cho thân nhân của chủ nhân ở. Gia Cát Tiểu Liên nhìn xung quanh tòa phủ đệ mỉm cười nói. Tòa phủ đệ này ở vào phía đông của Khang Đô, ngồi bắc chiều nam, thật sự là chỗ hưng nghiệp, đúng là phong thủy bảo địa. Ta mỉm cười nói. Có lời cắt tường của Gia Cát tiên sinh, chắc chắn ta có thể thay đổi vận khí của tòa phủ đệ này. Mấy người hầu gái hướng dẫn chúng ta đi tới Bích La Lâu Tư Hầu và Vân Na đỡ ta tới giường. Tuệ Kiêu một lần nữa kiểm tra vết thương trước ngực, rồi lại bắt mạch mới vững tin là độc tính đã hết. Ngoại thương của ta cũng không nặng, nếu như không phải bị mấy người các nàng ép, thì dù thế nào nữa ta cũng không nằm ở trên giường. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm kích động. Tiểu chủ nhân. Dịch An và Duyên Bình hai nàng đang khóc chạy tới, trong tay Duyên Bình còn cầm một cái bao, hiển nhiên là mới chạy từ trong cung ra đây. Hai người quy xuống trước mặt ta, khóc nói. Tiểu chủ nhân. Người cuối cùng cũng đã trở về. Hai người này đã chiếu cô ta từ nhỏ, trong tâm ta cũng coi họ như là thân nhân, nên cuống quýt nâng họ dậy, ôm lấy hai người. Dịch An lau nước mắt nói. Mấy năm nay không thời khắc nào chúng nô tài không mong chủ nhân trở về, ông trời đúng là có mắt, đã mang chủ nhân bình yên trở về đây. Vân Na lặng lẽ liếc mắt với ta một cái, cùng Tư Hầu, Tuệ Kiều lui ra ngoài, tạo cho ba người chúng ta có một không gian riêng để trò chuyện. Duyên Bình dưng dưng nói. Tiểu chủ nhân rốt cục cũng trưởng thành. Nếu như nương nương ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Nhớ tới mẫu thân ta, Duyên Bình không nhịn được mà rơi lệ. Ta cười lau nước mắt giúp Duyên Bình, nói. Duyên Bình, chúng ta gặp mặt là một chuyện mừng lớn, sao ngươi lại khóc như vậy? Duyên Bình lau nước mắt nói. Nô tỳ là thật cao hứng. Chương 109, ám sát, 4. Ta lớn tiếng nói. Các ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ vào cùng gặp mặt phụ hoàng, xin hai người các ngươi tới vương phủ. Dịch An cười nói, tiểu chủ nhân sợ rằng còn không biết, bệ hạ đã ân chuẩn cho chúng ta rời khỏi hoàng cung, tới vương phủ hầu hạ người. Ta vui mừng nói, như vậy thật tốt quá. Dịch An lại nói, chuyện này cũng do Ung Vương cầu xin giúp. Ta gật đầu, Ung Vương đã trở thành đồng bọn đầu tiên của ta ở Khang Đô. Duyên Bình nói. Hai người cứ tâm sự đi, nô tỳ ra ngoài tâm sự với Thải Tuyết cô nương. Thải Tuyết đã từng ở trong nhà nàng một khoảng thời gian, tình cảm của hai người không đến nỗi nào. Đợi cho Duyên Bình rời đi, Dịch An cẩn thận khép cửa phòng lại, thấp giọng nói với ta. Tiểu chủ nhân, có người muốn nô tài báo với chủ nhân một câu. Trong lòng ta ngơ ngác, cũng hiểu rõ người này chắc chắn là Chân Phi. Nghĩ tới tình cảm chân thành của nàng, trong lòng ta lại nhộn nhạo, thế nhưng ta lập tức dùng lý trí nhắc nhở mình, tuyệt đối không được có ý nghĩ tình cảm lúc này. Ta lần này trở về mục đích chủ yếu là ngôi vị hoàng đế của Đại Khang, nếu như tiếp tục dây dưa với Chân Phi, thì chẳng có chỗ tốt nào với ta cả. Dịch An nói, người bảo nô tài nói với tiểu chủ nhân, có một số việc, có một số người thì vĩnh viễn coi như chưa từng diễn ra, chưa từng gặp mặt. Trong lòng ta cảm thấy hổ thẹn, Chân Phi đã cảm thấy được chuyện này, sở dĩ nàng bảo Dịch An nói những lời này với ta. Chính là không muốn ta vì tư tình nữ nhi mà ảnh hưởng tới tiền đồ và số phận của mình, hiện giờ nàng còn tỉnh táo hơn ta nhiều lắm. Ta thấp giọng nói, nàng, có khỏe không? Dịch An gật đầu, do dự một chút nói, có câu này tiểu nhân không biết con nên nói hay không nữa. Dịch An, giữa ngươi và ta còn gì mà không thể nói? Dịch An nói, từ khi tiểu chủ nhân rời khỏi Đại Khang thì có rất nhiều chuyện đã thay đổi, Chân Phi nương nương lại có được sự sủng hạnh của bệ hạ, năm ngoái mới được sắc phong là quý phi. Đủ rồi. Ta vô bản giận dữ nói. Dịch An sợ hãi quỳ ở trước mặt ta. Ta khoát tay hào nói, ngươi không cần kinh hoảng, ta không nóng giận với ngươi, ngươi đi xuống đi. Ta đẩy cửa sổ ra, những hạt mưa lạnh lẽo làm giảm bớt phiền muộn trong lòng ta. Mặc dù Chân Phi có được sủng ái cũng chẳng phải là chuyện khó nghĩ gì, nàng vốn là phi tử của Hâm Đức Hoàng đế, thân ở trong hoàng cung, nàng có lựa chọn gì khác cơ chứ? Ta tới Bình Vương phủ không được bao nhiêu thời gian, thì các vị hoàng huynh hoàng chất nối đuôi nhau với cửa bái phỏng. Thế nhưng có rất nhiều người chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau lần nào. Trong đó có một số người là ngoại lệ, ví dụ như Cần Vương Long Dận Lễ, Hương Vương Long Dận Thao chỉ cho người đưa qua tới, với thân phận của hai người thì không cần đích thân tới bái phỏng. Thương thế của ta mặc dù không nghiêm trọng, thế nhưng vẫn cố gắng không xuống giường, cho tới khi sắc trời tối hẳn, mấy người trong hoàng tộc cũng rời đi, thì ta mới mơ màng tỉnh lại. Nam tiếp chuyện họ cả ngày, bị những lời hư tình giả ý của họ làm cho mơ màng, cảnh tượng hôm nay đúng là khác trước kia một trời một vực. Lúc mọi người rời đi, Ung Vương lại tới bái phỏng, ta bảo Dịch An đưa hắn tới phòng ngủ. Ung Vương hỏi thăm thương thế của ta, Vương tin ta không có gì nguy hiểm mới nói chuyện. Hoàng chất, đây là sơn sâm ta mua từ Triều Tiên, có thể giúp ngươi tẩm bổ thân thể. Đa tạ bát hoàng thúc lo lắng. Ung Vương cười nói, giữa hai chúng ta còn phải khách sáo như vậy sao? Ta mỉm cười gật đầu nói, hoàng thúc có gặp được phụ hoàng không? Ung Vương nói, bệ hạ hết sức quan tâm thương thế của ngươi, bảo ngươi không cần nóng lòng đi gặp hắn, cứ an tâm ở lại trong vương phủ dưỡng bệnh. Hắn dừng lại một chút nói, bệ hạ đã hạ lệnh cho Tả Trục Lưu điều tra chuyện ám sát. Ta thầm nghĩ trong lòng, chuyện này giao cho Tả Trục Lưu thì vĩnh viễn cũng không điều tra ra kết quả gì. Ung Vương nói, sức khỏe của bệ hạ gần đây không được tốt, sau khi hoàng chất khôi phục thì mau chóng đi thăm người một chút, biểu hiện hiếu tâm của mình. Ta gật đầu. Ung Vương lại hàn huyên vài câu, sau đó đứng dậy cáo tử. Ta bảo Vân Na tiễn hắn ra ngoài cửa. Trần Tử Tô đi tới bên cạnh giường, đỡ một cái đệm vào lưng của ta, ta xuề cánh tay nói, buồn bực muốn chết ta rồi. Trần Tử Tô cười nói, mấy tên thích khách đánh bậy đánh bạ lại mang tới chuyện tốt cho công tử, chí ít cũng mang lại cho chúng ta một thời gian có thể hiểu được thế cục của Đại Khang. Ta hứng thú nói, Trần Tiên Sinh đã hiểu được những gì? Trần Tử Tô mỉm cười nói, trong lúc công tử tiếp kiến các vị hoàng huynh hoàng chất, Tử Tô nhàn rỗi vô sự cũng đi tìm hiểu chuyện một buổi chiều. Xem ra hắn đã biết không ít chuyện qua Dịch An. Ta cảm thán nói, hoàng cung của Đại Khang phức tạp hơn Đại Tần nhiều, hiện giờ ta hy vọng nhất là phụ hoàng có thể khỏe mạnh an khang sống thêm một thời gian. Trần Tử Tô gật đầu nói, đúng vậy, công tử mới trở về nước, chuyện gì cũng phải bắt đầu lại từ đầu, chuyện đầu tiên chúng ta phải làm là đứng vững được gót chân. Ta thấp giọng nói, ta hiểu phụ hoàng, chỉ cần sức khỏe của người trong mức cho phép, người sẽ tuyệt đối không đem quyền lực trong tay trao cho chúng ta. Trần Tử Tô nói, công lợi dụng chiêu này để hoãn sự việc lại quả thực là tuyệt diệu, nếu như ta không đoán sai, thì chừng hai ngày nữa các vị hoàng huynh của người sẽ có hành động. Chương 110, dụ cưới, 1. Trần Tử Tô nói, vì sao hôm đó công tử không để lại một người sống? Ta mỉm cười nói, ta giữ lại tính mạng cho họ, thì họ sẽ khai ra người chủ mưu phía sau hay sao? Trần Tử Tô cười nói, phương thức hành sự của công tử thay đổi so với trước kia rất nhiều. Ta cười ha ha nói, giết với không giết với ta có ý nghĩa như nhau, làm gì có hoàng tử nào không muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Nếu như ta bị người khác đâm thiệt mạng, thì đúng là trùng hợp với mong muốn của họ, từ điều này mà nói, mỗi người trong bọn họ đều là một hiềm nghi. Trần Tử Tô nói, công tử dự định làm gì với những huynh đệ này? Ta mỉm cười nói, kỳ thực trên tổ huấn của hoàng thất có ghi chép rõ ràng, nếu như ta có thể làm được, thì sẽ tránh khỏi không ít phiền phức. Nguyễn nghe chỉ bảo, hiếu với phụ hoàng, quan tâm huynh đệ, chăm chỉ làm việc, cảnh giác nhẫn nhịn. Ta cười nói ra 16 chữ tổ huấn. Ánh mắt của Trần Tử Tô bỗng nhiên sáng ngời, gật đầu nói, công tử anh minh, 16 chữ này đã nói ra được suy nghĩ trong lòng của Tử Tô. Hắn có chút kích động nói, nhưng mà, tổ huấn nói ra thì dễ, thực hiện được lại vô cùng khó. Ta gật đầu nói, cho dù là Cần Vương hay Hưng Vương, bọn họ đều có thể làm được chuyện có hiếu với phụ hoàng, thế nhưng với huynh đệ họ không thể dùng tới hai chữ quan tâm được, Cần Vương tuy rằng chăm chỉ, nhưng mà năng lực lại thiếu, cho nên mỗi người có một cách hiểu không giống nhau. Trần Tử Tô thâm ý nói, nếu như mỗi vị hoàng tử đều có thể dựa theo tổ huấn mà làm, thì sợ rằng con đường của công tử sẽ vô cùng khó khăn. Ta nhìn về phía Trần Tử Tô nói, tiên sinh có đề nghị gì? Trần Tử Tô cười nói, điều ta nghĩ sợ rằng công tử đã sớm đoán được, Cần Vương và Hưng Vương tranh chấp thì cả Đại Khang đã biết rồi, đề nghị của ta là công tử đứng trung lập, không đắc tội với hai người này, ngoài ra còn phải lưu ý tới một cỗ thế lực nào đó. Tiên sinh muốn, huynh đệ của công tử có 33 người, ngoài ra có 16 vị hoàng tôn đã thành niên, mỗi người trong số họ đều muốn kế thừa ngôi hoàng đế. Ta tán thành gật đầu, hâm đức hoàng đế một ngày còn chưa xác định người thừa kế, thì ai trong chúng ta cũng có hy vọng. Trần Tử Tô nói, Cần Vương và Hưng Vương tuy rằng có khả năng trở thành thái tử lớn nhất, nhưng cũng đồng thời tồn tại nguy cơ lớn hơn. Cho dù bề ngoài có một số hoàng tử hoàng tôn đang dựa dẫm vào họ, nhưng mà có khi trong lòng những người này đang đợi thời cơ, nói một cách khác, họ sẽ là cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu như một ngày nào đó có tình huống ngoài ý muốn xảy ra, tường đổ thì người chết, chỉ một chiêu vô ý, thì trọn đời họ sẽ không thoát thân được. Trần Tử Tô lại nói, xin thứ cho Tử Tô nói thẳng, trong đám hoàng tử này không chỉ có một người đang giữ thái độ im lặng chờ thời, trong lúc công tử không có thực lực đoàn kết họ lại, thì ngàn vạn lần không được chèn ép đối thủ. Hắn dừng lại một chút rồi nói, nếu như có thể lợi dụng thỏa đáng Cần Vương và Hưng Vương thì có thể gạt bỏ được rất nhiều đối thủ mạnh. Ta cảm thán nói, tiên sinh chớ quên, chuyện ám sát ta hôm nay đã chứng minh người trong hoàng thất đã có sát tâm với ta. Trần Tử Tô gật đầu nói, người đứng sau màn là ai hiện giờ còn chưa biết, chiếu theo sự quan sát của ta, Cần Vương và Hưng Vương có lẽ đã coi công tử là đối thủ lớn nhất. Ta thấp giọng nói, Cần Vương và Hưng Vương sẽ không động thủ, người động thủ là người sau màn ủng hộ họ. Công tử nói là Tả Trục Lưu. Từ ngoài cửa truyền tới thanh âm của Tiêu Chân Kỳ. Công tử! Lúc này ta mới nhớ tới, hai ngày nay hắn đuổi theo Bạch Tỷ Liễu Thích Khác, lúc này mới trở về. Trần Tử Tô mở cửa phòng, Tiêu Chân Kỳ và Đường Muội ra Cắt Tiểu Liên cùng nhau tới đây gặp ta. Tiêu Chân Kỳ quỳ xuống nói, công tử! Đều là Tiêu Chấn Kỳ làm hỏng đại sự, nếu như ta không tự ý rời đi, thì công tử sẽ không bị thương. Ta cuống quýt nâng hắn dậy nói. Tiêu đại ca, việc này sao có thể trách huynh được, giận không có chuyện gì, còn việc tổn thương da thịt có gì đáng ngại đâu. Tiêu Chấn Kỳ lúc này mới đứng dậy. Trần Tử Tô nói. Có thể làm cho ngươi đuổi theo, thân phận tên thích khách kia chắc chắn là không tầm thường. Tiêu Chấn Kỳ gật đầu nói. Từ chiêu thức của tên thích khách kia, ta nhận ra thân phận của hắn. Tiêu Chấn Kỳ nhìn ta một cái nói. Công tử còn nhớ tên Sa Hạo kiếm khách của Triều Tiên kia không? Ta không khỏi ngẩn ra, cau mày nói. Sa Hạo? Tại sao hắn tới đây? Đường Muội nói. Chắc chắn hắn nghe được tin công tử trở về Đại Khang, cho nên tìm tới báo thủ. Tiêu Chấn Kỳ nói. Ta đuổi theo hắn ra ngoài Khang Đô, thì hắn trốn thoát. Ta gật đầu nói. Nếu nói như vậy, thì lần ám sát này có khả năng sẽ không liên quan gì tới nội bộ Khang Quốc. Có lẽ chỉ là ân oán cá nhân giữa ta và Sa Hạo. Ta thấp giọng hướng Tiêu Chấn Kỳ nói. Sa Hạo đúng là một phiền phức, chúng ta phải tăng cường cảnh giới vương phủ, ngàn vạn lần đừng cho người ngoài trà trộn vào trong. Gia Cát Tiểu Liên nói. Cái phủ đệ này tuy đã được tu sửa và xây dựng mới, thế nhưng bố cục của nó vẫn còn nhiều chỗ không hợp lý. Cơ quan trận pháp chính là điểm mạnh của Gia Cát Tiểu Liên, ta cười nói. Việc này liền giao cho Gia Cát tiên sinh đi, có cần gì ở phương diện tiền tài thì cứ lấy. Hâm Đức Hoàng đế ban cho ta 11 vạn lượng hoàng kim vẫn chưa đổi ra tiền mặt, thế nhưng việc tu sửa vương phủ lại nằm trong tay Ung Vương, ta muốn một chút bạc của hắn chắc không vấn đề gì. Lúc mọi người rời đi, Tuệ Kiều và Tư Hầu đồng thời bưng bát thuốc vào, ta uống xong bát thảo dược do Tuệ Kiều đích thân nấu, lại tiếp nhận chén trà trong tay Tư Hầu. Nhìn hai vị giai nhân như hoa như ngọc ở trước mắt, trong lòng ta bỗng nhiên có một cảm giác thỏa mãn. Chương 111, dụ cưới, 2. Ta cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của hai nàng, kéo hai nàng ngồi xuống bên cạnh, mỗi tay ôm một cái eo, nói. Phòng ở đã sắp xếp xong chưa? Tư Hầu gật đầu nói. Trong tiểu lâu này bố trí rất đặc biệt, mỗi một gian phòng đều vô cùng tinh, xảo đẹp đẽ, còn hơn nhà của muội ở Tần Đô rất nhiều. Tuệ Kiều dịu dàng cười nói. Chỉ cần mọi người có thể bình an, thì ở đâu cũng được. Nàng nhìn ta, nói. Huynh và Tư Hầu ở đây trò chuyện, muội đi xem Dực Hổ thế nào rồi. Dực Hổ làm sao vậy? Ta hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là do hành trình nhiều mệt nhọc, hôm nay lại bị kinh sợ, cho nên bị sốt, Vân Na và Thải Tuyết đang chiếu cố nó. Ta cùng với muội đi thăm nó. Tuệ Kiều ngăn cản ta nói. Độc tính trong cơ thể huynh tuy giảm, thế nhưng không thể ra ngoài gặp gió, tối nay ngoan ngoãn ở trong phòng, không được ra ngoài. Ta kéo cái eo nhỏ nhắn của nàng, hôn lên mặt nàng một cái, Tuệ Kiều và Tư Hầu đều đỏ mặt xấu hổ, túi đầu xuống. Lúc này ta mới buông Tuệ Kiều ra, dặn dò. Thay ta nói với Vân Nam một tiếng, sáng sớm hôm sau ta sẽ tới thăm Dực Hổ. Tuệ Kiều khẽ gật đầu rời khỏi phòng, xoay người khép cửa phòng lại. Tư Hầu có chút ngượng ngùng đứng dậy. Giận không? Trời đã không còn sớm, muội về đi ngủ đây. Ta vọt lên cài then phòng, nói. Hầu nhi ngoan, tối nay ở lại đây với ta được không? Khuôn mặt Tư Hầu ửng hồng, càng thêm xinh đẹp động lòng người, nàng nhăn nhó nói. Thế nhưng, các tỷ tỷ sẽ cười muội. Ta đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào lòng, nhẹ giọng nói. Chờ khi ta yên ổn ở Khang Đô sẽ cưới các nàng làm thê tử, lúc đó xem ai còn dám cười nàng. Ta hôn dọc theo khuôn mặt của Tư Hầu xuống tới tận cái cổ trắng ngần của nàng. Tư Hầu xấu hổ nói. Nhưng mà chúng ta, dù sao vẫn còn chưa thành thân. Ta cười ha hả vòng tay ôm nàng vào trong lòng, sau đó luồn tay vào trong váy, Tư Hầu liều mạng ngăn cản ta nói. Muội còn phải trở về. Ta nhẹ giọng nói. Hôm nay ta có thương tích trên mình, chẳng nhẽ muội nhẫn tâm để lại ta cô độc ở đây không người chăm sóc. Nếu như ta có chuyện gì, thì đâu có ai chiếu cố. Tư Hầu rốt cục cũng buông lòng người, tay ta thuận lợi xâm nhập vào bên trong, nàng nhẹ nhàng cắn môi anh đào, sự xoa nắn của ta làm cho thân hình nàng run lên. Thân thể Tư Hầu ướt át kiểu diễm vô cùng, ta nhẹ nhàng cởi quần nàng. Tư Hầu đỏ mặt nói. Huynh! Thổi nến đi đã. Ta lột y phục của Tư Hầu ra để lộ một cái yếm màu hồng, bộ ngực sữa phập phồng cao chót vót. Ngón tay ta chạy dọc theo cái cổ trắng ngần xuống dưới, khi đi qua con đường mòn giữa hai ngực, xâm nhập vào cái rốn đáng yêu. Hai tay khẽ vuốt ve cái eo nhỏ, da thịt nàng trắng mịn, đúng là băng cơ ngọc cốt. Dưới sự xoa nắn của ta, Tư Hầu nhẹ nhàng khép hai bàn chân lại, trong hơi thở phát ra tiếng ngâm nga khẽ khẽ. Giờ này khắc này, nàng đã toàn lực ngửa người ra sau, toàn bộ thân thể mềm mại hình thành một đường con mê người. Nàng đã bị ta kích thích, hoàn toàn quên mất sự ngượng ngùng trong nội tâm, trong đôi mắt đẹp quyến rũ nhộn nhão, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc động lòng người. Ta hôn lên cặp môi nóng rực thơm nồng của nàng, dướn người cố sức công vào cổng thành ướt át. A, cánh tay ngọc của Tư Hầu vô thức ôm lấy thân hình của ta, điều này làm cho thân thể chúng ta kết hợp càng thêm chặt chẽ. Đau không? Ta yêu thương hơn kể từ sau lần cường bạo ở Tân Đô, thì đây là lần đầu tiên chúng ta thân mật, ta rất sợ hành động thô bạo của mình làm thương tổn giai nhân. Trong đôi mắt đẹp của Tư Hầu tràn ngập xuân ý lắc đầu, thân thể mềm mại không tự chủ được lại run lên. Trong lòng ta mừng rỡ, biết Tư Hầu đã hiểu được sự sung sướng của việc nam hoan nữ ái. Cho nên không còn lo lắng nữa mà toàn lực đưa nàng lên đỉnh sung sướng. Tư Hầu hoàn toàn chìm đắm trong những cơn sóng mà ta mang lại, thân thể mềm mại cố sức phối hợp với sự vui đùa của ta, tiếng rên rỉ của nàng càng lúc càng lớn, thanh âm êm ái giống như hoanh vàng mùa xuân, xuân sắc ngập người, có thể làm cho một thiếu nữ rụt rè biến thành một người như vậy, đúng là niềm vui sướng nhất trên thế gian. Tư Hầu sung sướng tới mức chảy nước mắt, thanh âm của nàng gần như là khóc, thân hình không ngừng run lên, tứ chi gần như quắp chặt lấy ta. Thỏa thích lùa theo sự yêu thương của ta mang tới. Ánh nến chập chờn người đẹp mềm mại, Tư Hầu hạnh phúc được ta ôm vào trong lòng, ta nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng trần nhắn bóng của nàng, làm cho Tư Hầu cười vang như chuông bạc. Ta mỉm cười nói. May mà đêm nay ta đã đóng cửa sổ. Tư Hầu nhẹ nhàng vuốt ve ngực ta nói. Có ý gì vậy? Ta cười nói. Nếu không thanh âm của nàng sẽ truyền khắp vương phủ. Huynh thật đáng ghét, muội không để ý tới huynh nữa. Tư Hầu đỏ mặt vùi đầu vào trong ngực ta. Ta cười lớn ôm chặt lấy nàng, bỗng nhiên Tư Hầu vươn tay ôm lấy cổ ta, dán sát vào tai của ta, nhẹ giọng nói. Kiếp này Tư Hầu chỉ là nữ nhân của Dận Không, chỉ cần huynh muốn, Tư Hầu sẽ vì huynh làm bất cứ chuyện gì. Sắc dục trong người ta lần thứ hai bị nàng kích thích, những tiếng rên rỉ mê người lại vang lên, chúng ta một lần nữa lại chìm trong thế giới ý loạn tình mê. Sáng sớm hôm sau, khi Tư Hầu giúp ta rửa mặt xong, Dịch An đã đợi ở ngoài cửa, thấy ta hắn mỉm cười nói. Chủ nhân, Duyên Bình đang ở Xuân Vũ Trai chuẩn bị điểm tâm chờ người tới dùng nữa. Ta gật đầu cười. Dịch An, ta tới xem Dược Hổ đã, sau đó sẽ tới dùng bữa với các nàng. Dược Hổ, Vân Na, Tuệ Kiều ba người ở trong tiểu lâu sát bên cạnh ta, khi ta tới, Dược Hổ vẫn còn đang ngủ. Vân Na và Tuệ Kiều đang ngồi bên giường, một đêm qua hai nàng không ngủ, cho nên đã ngủ gục. Ta sờ cái trán của Dược Hổ, nhiệt độ cơ thể của nó đã khôi phục bình thường, nó bị ta làm tỉnh lại, ta vội vàng ra hiệu cho nó chớ lên tiếng, nhỏ giọng nói. Sao rồi? Dược Hổ bám vào thai Tạ nhỏ giọng nói. Sư phụ, ta đã khỏe rồi. Ta cười dựng ngón cái lên với nó. Ta cầm lấy một tấm chăn lông, cẩn thận đắp lên người của Vân Na và Tuệ Tiểu. Sau khi ra khỏi cửa, ta gọi thị nữ tới bảo chiếu cố mấy người các nàng cho tốt, rồi mới đi tới Xuân Vũ Trai. Đi tới Xuân Vũ Trai ta đã phát hiện Thải Tuyết đang ở đó, nàng đang cùng Duyên Bình chuẩn bị điểm tâm, ta nhíu mày nói. Thải Tuyết, sao muội còn làm những công việc nặng nhọc này? Duyên Bình cuống quýt giải thích. Tiểu chủ nhân, nô tỳ đã khuyên Thải Tuyết cô nương nhiều lần rồi. Thải Tuyết cười nói. Mấy năm nay chuẩn bị điểm tâm sáng cho công tử đã thành thói quen, nay đổi một người mới, Thải Tuyết sợ rằng không hợp với sở thích của công tử, huống hồ bản thân Thải Tuyết vẫn là thị nữ của người. Chương 112, dụ cưới, 3. Ta cầm lấy bàn tay của nàng, thâm tình nói. Ở trong lòng ta chưa từng coi Thải Tuyết là thị nữ. Duyên Bình ở một bên hiểu ý mỉm cười. Ta vội vã dùng xong bữa sáng, sau đó bảo Dịch An chuẩn bị xe ngựa, dưới sự hộ tống của Đường Muội và Tiêu Chân Kỳ. Ta đi vào trong cung gặp Hâm Đức Hoàng đế. Thân phận của ta đã khác xưa, quần áo mặc trên người đều vô cùng xa hoa, không phải là ta có ý định phô trương, mà phải biết rằng phong tục ở Đại Khang và Đại Tần không giống nhau. Nếu như ta chỉ ăn mặc giản dị, thì trong mắt các hoàng tử khác sẽ nói ta keo kiệt, thậm chí có người còn nói ta giả vờ thanh cao, có ý đồ biểu hiện mình trước mặt phụ hoàng. Đường Ngụy và Tiêu Chấn Kỳ không có quan chức gì, cho nên bọn họ không tiến vào trong hoàng cung được. Ta chậm rãi xuống xe ngựa, bảo bọn họ chờ ở bên ngoài, ung dung đi vào trong cung. Hâm Đức Hoàng đế bởi vì long thể bất an, đã nhiều ngày nay chưa từng vào triều, hiện tại đang ở dưỡng tâm điện dưỡng bệnh, thái giám trong cung đã thông báo cho ta chuyện này từ sớm. Ở trước dưỡng tâm điện ta gặp thập tam hoàng tử cũng tới thăm hỏi bệnh tình của hoàng thượng, Đức Vương Long Dận Chiếu. Ta đối với tình cách của hắn cũng hiểu đôi chút, hắn và Cần Vương là do một mẹ sinh ra, cùng là con của hoàng hậu. Nhưng sức khỏe của hoàng hậu không thể bằng được với Hâm Đức Hoàng đế. 7 năm trước đã nằm liệt giường, không thể tự sinh hoạt, thậm chí không nói được nữa, hiện nay chẳng khác gì một người sống thực vật cả. Hậu cung Đại Khang hiện giờ đang như rắn mắt đầu. Ta và Đức Vương mỉm cười nhìn nhau một chút, từ nhỏ chúng ta lớn lên ở trong. Cho nên quy củ nơi này đã ghi sâu trong tim, trong cung nghiêm cấm gây tiếng động lớn, mà bây giờ lại ở trước dưỡng tâm điện, chúng ta chỉ còn mỗi phương thức này biểu hiện sự chào hỏi lẫn nhau. Tiểu thái giám đi vào trong điện thông báo, không bao lâu sau hắn trở ra, bảo chúng ta có thể vào. Ta và Đức Vương sóng vai đi vào trong đại môn của dưỡng tâm điện, trước khi ta rời khỏi Đại Khang thì không có tư cách cùng đi với hắn, nhưng hiện giờ ta đã được phong vương, hơn nữa công tích còn hơn xa vị hoàng huynh không có tiếng tăm này, ta đi cùng với hắn đã là vinh dự cho hắn rồi. Nhưng mà biểu hiện của ta vẫn là sự khiêm tốn và cung kính, đây là bản lĩnh mà ta học được khi lịch lãm mấy năm nay. Hiện giờ ta vận dụng nó lại càng thêm lô hỏa thuần thanh, tuổi ta tuy nhỏ hơn Long Dận Chiếu 10 tuổi, thế nhưng luận tới tâm cơ, hắn còn kém rất xa ta. Hâm Đức Hoàng nằm ở trên giường, có một cung nữ vóc người yểu điệu đang xoa bóp chân cho hắn. Chúng ta cung kính quỳ xuống trước long sàng, giường của vua, cùng nói. Hài nhi Dận Chiếu, Dận không bái kiến phụ hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Hâm Đức Hoàng đế thở dài một hơi, được cung nữ đỡ dậy, điều này đã làm cho ta vui mừng một chút, xem ra bệnh tình của hắn không tệ như người ta vẫn nói. Hâm Đức Hoàng đế chậm rãi gật đầu, các khớp xương vang lên canh cách. Hắn nhìn Dận Chiếu một chút, sau đó lại nhìn ta, trong đôi mắt vẫn đục kia hiện hiện quang mang nhàn nhạt, ánh mắt hắn đã không còn lợi hại như ngày xưa, xem ra hắn thực sự đã già rồi. Ánh mắt của Hâm Đức Hoàng đế dừng lại trên mặt ta thật lâu, nhưng không nói câu gì. Tim của ta đập thình thịch, nhưng sắc mặt lại như giếng cổ không một chút dao động. Hâm Đức Hoàng đế tuy rằng đã già nua, thế nhưng hắn không hồ đồ. Dận không? Tới đây, để cho ta nhìn kỹ con một chút. Từ khi ta sinh ra cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn gọi chính xác tên của ta. Nếu như đổi lại là trước kia, thì trong lòng ta sẽ có sự ấm áp vì tình thân, thế nhưng bây giờ ta đã biết, vị phụ hoàng trước mắt này là hung phạm sát hại phụ mẫu của ta, nên điều đó chẳng làm cho ta cảm động chút nào. Nhưng đóng kịch thì vẫn phải làm, hai hàng nước mắt của ta rơi xuống, ta dùng hai đầu gối đi sát tới bên giường của hắn, nói. Phu hoàng, nước mắt của ta rơi xuống như mưa, trong lòng ta đang bội phục công phu diễn trò của mình. Hâm Đức Hoàng đế vô vô vai ta, hắn rất ít khi dùng phương thức này biểu lộ tình cảm, thanh âm của hắn vô cùng trầm thấp nói. Mấy năm này con đã phải chịu khổ rồi. Ta nức nở nói. Chỉ cần có thể đổi được sự an bình cho Đại Khang, thì chút khổ nhọc ấy có đáng gì. Ta dùng hai tay dâng lên một cây tuyết sâm, đây là cây tuyết sâm mà Tuệ Kiều đào được ở Thương Bạch Sơn, là một chân phẩm hiếm có. Đức Vương giận chiếu vẫn giữ im lặng, thì nay kinh hoàng, nói. Không thể. Lông mày của ta không nhịn được mà nhíu nhíu lại, giận chiếu căm giận nói. Tam thập nhất đệ, phu hoàng máu nóng thân thể hư nhược, sao có thể dùng nhân sâm, đệ có ý gì? Không nghĩ tới giận chiếu này ngoài mặt tầm thường, nhưng cũng có tâm cơ, không buông tha một cơ hội tốt để công kích ta. Hâm Đức Hoàng đế sắc mặt hơi đổi, nhưng sau đó lại chuyển thành tươi cười, nói. Giận chiếu, ta nghĩ giận không có ý định hại ta, nó chỉ biểu đạt hiếu tâm mà thôi. Ta ha hả nở nụ cười. Thập Tam Hoàng huynh vẫn còn chưa biết phẩm chất của nhân sâm này như thế nào, sao có thể vội vàng kết luận được. Ta cung kính hướng Hâm Đức Hoàng đế nói. Phu hoàng hay truyền thái y thì tới để họ bình luận một chút. Hâm Đức Hoàng đế gật đầu, ngự y Chu Độ Hàn vốn đang ở ngay trong dưỡng tâm điện, vội vàng chạy tới mở hộp sâm. Bên trong là một cây nhân sâm trắng như tuyết, thân sâm mượt mà trắng bóng, râu dài giống như một lão nhân, cành lá không bị gãy một chút nào. Chu Độ Hàn nhịn không được khen. Đúng là sâm tốt. Hắn vui mừng hướng về phía Hâm Đức Hoàng đế nói. Bệ hạ, đây là một tuyết sâm mọc cao ngàn dặm, ở Trung Nguyên tuyệt đối không tìm được loại này, cây sâm này vốn sinh ra ở trên tuyết sơn, có tính thất thanh nhiệt, vừa vặn có thể trị bệnh cho hoàng thượng. Hâm Đức Hoàng đế nghe thấy vậy thì mừng lớn, hòa nhã nói. Dạ không, cây tuyết sâm này con lấy từ đâu vậy? Ta thấp giọng nói. Trong lúc đại chiến ở Man Châu, Hài Nhi phải lưu lạc Đông Hồ, lúc đi qua Thương Bạch Sơn liền phát hiện ra cây sâm này, mới mang về kính hiến cho phụ hoàng. Chu Độ Hàn chen lời vào nói. Loại tuyết sâm này chỉ mọc ở nơi cực hàn, Bình Vương Điện Hạ khi đào nó chắc chắn phải chịu không ít khổ cực. Ta run giọng nói. Hài Nhi nhiều năm nay không túc trực chăm sóc bên cạnh phụ hoàng được, chỉ cần phụ hoàng có thể khỏe mạnh, thì một chút khổ cực đó có tính là cái gì? Hâm Đức Hoàng đế cảm động không còn ngôn từ nào biểu đạt nên lời, Đức Vương xấu hổ tới cực điểm, hắn vốn tưởng đây là một cơ hội tốt để công kích ta, nhưng không ngờ ta lại có chuẩn bị trước. Nếu như không rõ bệnh tình của Hâm Đức Hoàng đế, sao ta có thể mạo hiểm tặng đồ được? Hâm Đức Hoàng đế bất mãn nhìn Đức Vương một chút nói. Nếu như không còn chuyện gì thì ngươi lui xuống trước đi, ta và giận không còn có chuyện muốn nói. Đức Vương không thể làm gì khác hơn là cáo tử, trước khi đi còn liếc mắt nhìn ta một cái. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cừu hận, trong lòng ta ngầm cười khổ, thực hiện tổ huấn đúng là quá khó với vị hoàng huynh này. Khi Đức Vương mới ra khỏi cửa, có một tiểu thái giám đi vào thông báo nói. Chân phi nương nương giá lâm. Trong lòng ta bỗng nhiên chấn động, tuy rằng đã dự định kiểu gì cũng phải tương phùng với nàng, nhưng thật không ngờ thời khắc đó lại tới nhanh như vậy. Chương 113, dụ cưới, 4. Hâm Đức Hoàng đế lúc này mới chú ý tới ta vẫn đang quy trước giường, vội vã bảo tiểu thái giám mang tới cho ta một cái cầm đoàn, hình tròn làm băng vải để ngồi. Chán phi ở cùng hai cung nữ huyền chuyển đi vào dưỡng tâm điện, trong đôi mắt đẹp của nàng mang theo nét cười quyến rũ, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ kiều mị. Sự xinh đẹp của nàng không bị thời gian làm phai nhòa, mà lại càng kiều diễm và quyến rũ. Thân thiếp Ngọc Ánh khấu kiến bệ hạ. Thanh âm của nàng giống như oanh vàng trong cốc vắng, làm cho nội tâm ta không khỏi run lên. Ánh mắt của Chân Phi chỉ chú ý tới Hâm Đức Hoàng đế, chưa từng liếc mắt với ta một cái nào. Nguồn chuyện. Hâm Đức Hoàng đế ha ha cười nói. Chân Phi. Nàng xem ai đã trở về này. Cuối cùng đôi mắt đẹp của Chân Phi mới chuyển hướng sang ta, nàng cười nhẹ một cái, ta cuống quýt đứng dậy hành lễ nói. Hài Nhi giận không bái kiến Chân Phi nương nương. Chân Phi cười nói. Mấy năm không gặp, Bình Vương quả nhiên đã trưởng thành hơn rất nhiều. Biểu hiện bình tĩnh của nàng khiến ta phải bội phục. Hâm Đức Hoàng đế phất phất tay. Chân Phi đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, dịu dàng nói. Bệ hạ hôm nay có khá hơn chút nào không? Thân thiếp vừa học xong mấy thủ thức xoa bóp, người có muốn thưởng thức không? Một sự chua xót khổ sở dâng lên trong lòng ta. Hâm Đức Hoàng đế cười nói. Để lát nữa, được rồi, chuyện ta giao cho nàng đã làm tới đâu rồi? Chân Phi gật đầu, từ trong tay cung nữ lấy một cuộn giấy đỏ. Bệ hạ mời xem, đây chính kết quả sau sự lựa chọn kỹ càng của thiếp, tổng cộng có 12 danh nhân. Tư sắc phẩm hạnh không có chỗ nào không tốt. Hâm Đức Hoàng đế chỉ nhìn lướt qua, hướng ta nói. Dạ không, trong hoàng gia thì chỉ có con vẫn chưa nạp phi. Lúc này ta mới hiểu, hóa ra cuốn giấy kia là danh sách mà Chân Phi chuẩn bị cho ta để nạp phi. Ta cung kính nói. Hài Nhi muốn khi còn trẻ sẽ xuất lực vì phụ hoàng, làm chuyện có lợi cho đại khang ta. Hâm Đức Hoàng đế cười nói. Việc cũng cần làm, nhưng hôn sự cũng phải làm cho xong, nghe nói bên cạnh con đã có mấy vị ái thiếp. Ta gật đầu, việc này không cách nào giấu giếm được hắn. Hâm Đức Hoàng đế nói. Trong các hoàng nhi của ta, thì con chịu khổ sở nhiều nhất, cho nên ta muốn bồi thường cho con, hôn sự này ta phải xử lý cho con. Tạ ơn Phụ Hoàng. Con cưới bao nhiêu thiếp, ta sẽ không hỏi đến, nhưng mà nạp phi không phải chuyện đùa, quan trọng là phải môn đăng hộ đối. Từ khi nghe tin con khởi hành về Tân Đô, ta đã để cho Chân Phi chuẩn bị công việc này. Chân Phi cười nói. Đại khái là thần thiếp năng lực quá kém, chọn tới chọn lui, mà danh sách danh môn khuê tú vẫn không nhiều, hơn nữa. Nàng thâm ý nhìn ta một cái nói. Các đại thân nghe nói là Bình Vương nạp phi, liền đưa nữ nhi tới, làm cho thiếp hoa cả mắt. Hâm Đức Hoàng đế nhịn không được nở nụ cười. Mỹ nữ nhiều đúng là khó lựa chọn. Chân Phi nói. Thiếp phải chọn ngàn vạn lần mới chọn ra được 12 người này. Nàng đem danh sách đưa tới tay của ta. Ta nhìn vào danh sách, bên trong có ghi tên, xuất thân, dòng dõi của từng người. Ta cẩn thận nhìn lại một lần, việc nạp phi đúng là chuyện quan trọng với ta, dựa vào lần đại hôn này ta sẽ có khả năng có được một lực lượng tương đối chống lưng. Ta chậm rãi khép cuốn sổ lại, mỉm cười nói. Trong lúc nhất thời hài nhi cũng không thể chọn được, khẩn cầu Phụ Hoàng cho con 2 ngày để suy nghĩ. Hâm Đức Hoàng đế gật đầu nói. Hôn nhân là việc đại sự, con nên suy nghĩ cho tốt. Nếu như thực sự khó chọn, thì bảo Chân Phi gọi tất cả các nàng tới cung, con tự mình chọn. Chân Phi lên tiếng, nói. Hoàng thượng, người tưởng là đang chọn tú nữ ư, đây toàn là thiên kim của các vương công đại thần, ít nhiều chúng ta cũng phải nghĩ tới cảm thụ của họ. Hâm Đức Hoàng đế gật đầu cười, ta nhân cơ hội này đứng dậy cáo tử. Hâm Đức Hoàng đế hướng Chân Phi nói. Chân Phi, nàng thay ta tiễn giận không? Ta cuống quýt từ chối nói. Không cần làm phiền nương nương. Chân Phi nói. Cũng vừa lúc ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chân Phi đúng là thông minh vô cùng, nàng nói như vậy trước mặt hoàng đế, đương nhiên là sẽ không sợ người khác nói chuyện thị phi. Ta và Chân Phi đi tới một cái lương đình trong ngự hoa viên rồi ngồi xuống, bốn mắt nhìn nhau, Chân Phi cũng không che giấu được nhu tình trong mắt nữa. Trong lòng chúng ta đều hiểu được cảm thụ của đối phương, có một số việc không cần thiết là phải nói. Trầm mặc một lúc lâu, Chân Phi mới nói. Bệ hạ có ý định điều ngươi đi tuyên thành. Ta ngơ ngác. Tuy rằng Hâm Đức Hoàng đế đã ban tuyên thành cho ta làm lãnh địa, thế nhưng đó là chuyện trước kia nhập tần. Căn cứ vào thái độ của hắn lúc nãy, ta còn nghĩ lương tâm của hắn đột nhiên xuất hiện, thay đổi thái độ với ta. Nhưng không ngờ hắn vẫn định cách chức ta đuổi tới một nơi xa xôi hẻo lánh. Chân Phi nói, từ khi nghị hòa cho tới nay, đám hoàng tử hoàng tôn kia chẳng buông tha một cơ hội nào để chửi bới ngươi, bệ hạ là người hỉ nộ vô thường, ngoài mặt thì biểu hiện ôn hòa với ngươi, nhưng trong lòng vốn có tâm cảnh giác. Lần này định cho ngươi đi tuyên thành, nhưng ta lại cố tình nhắc tới chuyện nạp phi, chỉ có dùng biện pháp này, mới có thể giúp ngươi ở lại Khang Đô. Ta cười nhạt nói. Hắn một lòng muốn trục xuất ta tới tuyên thành, cho dù nạp phi cũng không thay đổi được hắn. Chân Phi thấp giọng nói. Kỳ thực bệ hạ đối với vị hoàng tử nào cũng giống nhau, hắn tuy rằng tuổi già sức yếu, thế nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện buông tha hoàng quyền. Trong 2 năm qua, chẳng biết hắn từ chỗ nào nghe được thuyết trường sinh bất lão, chiêu tụ nhân sĩ bốn phương. Luyện chế đan dược trường sinh bất lão. Lần bạo bệnh này cũng là do độc tố trong đan dược tích tụ lại. Trần Phi dở cuộn giấy, nói. Những người có tên trong danh sách này, là do ta mất rất nhiều tâm huyết chọn ra. Trong đó có 2 người cho dù là gia thế hay tư sắc đều là lựa chọn tốt nhất. Ngươi chỉ cần có thể thuận lợi cưới được 1 trong 2 người đó làm thê tử, thì ngươi đã có được 1 phần thực lực cực mạnh duy trì. Phu dựa vào thê hiền quý, địa vị của ngươi sẽ được nhanh chóng đề thăng trong lòng các vị hoàng tử. Trong lòng ta âm thầm cảm kích, tất cả những chuyện trước mắt nàng làm, đủ để chứng minh tình yêu của nàng với ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Chương 114, Động Phòng, 1. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng chỉ vào danh sách, nói. Tạ Ngọc Di, là nữ nhi của tướng quốc Tạ Trục Lưu, năm nay 18 tuổi, nàng chính là con gái nuôi của Hoàng hậu, tướng mạo đoan trang, bề ngoài tú lệ, bên trong thông minh. Ta gật đầu nói. Nghe thì rất tốt, không biết Tạ Trục Lưu có mấy người con. Chân Phi nói. Tả Trục Lưu có 5 người con gái, hơn nữa ta thấy hắn sẽ không tình nguyện gả con cho ngươi. Trước kia Cần Vương đã có ý định nạp con gái của Tả Trục Lưu làm tân phi, nhưng cũng bị Tả Trục Lưu cự tuyệt. Sở dĩ ta đưa Tả Ngọc Di liệt vào trong danh sách Vương Phi là nhìn chúng quyền thế của hắn. Nếu như ngươi có thể thuận lợi nạp nàng làm phi thì Tả Trục Lưu sẽ phải lo lắng địa vị của ngươi, có khi sẽ bỏ Cần Vương qua phụ tá ngươi cũng nên. Ta không nói gì, ánh mắt một lần nhìn vào trong danh sách. Chân Phi lại nói. Còn có 1 người đó là nữ nhi bảo bối Lâm Sở Nhi của Dực Vương Lâm Bi Phong, Dực Vương là thân đệ đệ của Tây Cung Tĩnh Đức Phi, là cậu của Hưng Vương Long Dận Thao. Hắn và bệ hạ vừa là họ hàng, nhưng cũng nhiều năm đông chinh tây chiến, chiến công nhiều vô số, là một trong những trọng thần được tín nhiệm của Hâm Đức Hoàng đế. Hắn là một trong những trợ lực mạnh mẽ nhất ủng hộ Hưng Vương, nhưng do mấy năm gần đây liên tục chiến bại đã ảnh hưởng đến địa vị của hắn trong lòng bệ hạ. Ta gật đầu đầu. Lâm Sở Nhi ta đã đừng gặp, hình như chỉ là một tiểu hài tử. Chân Phi thản nhiên cười nói. Người thì có thể lớn lên trong một ngày một đêm, huống chi Lâm Sở Nhi cũng đã là con gái 18, hiện giờ đã trổ mã thành một vị tuyệt đại giai nhân, bây giờ ngươi có gặp nàng cũng không thể nhận ra được. Nàng dừng lại một chút lại nói. Năm ngoái Lâm Bi Phong đã thiếu chút nữa vì chuyện Lâm Sở Nhi mà bất hòa với bệ hạ. Từ câu nói của nàng, ta có thể suy đoán ra Hâm Đức Hoàng đế nhất định là nhìn chúng Lâm Sở Nhi, kết quả bị Lâm Bi Phong cự tuyệt. Chân Phi nói, càng là người có sự trợ giúp với người lớn, thì thuyết phục lại càng khó. Tuy rằng ta đã sai người truyền đạt ý của bệ hạ với Tả Trục Lưu và Lâm Bi Phong, nhưng mà bọn họ chưa tỏ thái độ gì. Nàng thu danh sách về, nói, sau khi trở về ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Những giai nhân danh viện khác đều kém so với hai người này. Cho dù Tả Trục Lưu và Lâm Bi Phong không tình nguyện, thì họ cũng không dám cự tuyệt ý của bệ hạ. Trở lại vương phủ, việc đầu tiên là ta gọi Trần Tử Tô và Dịch An vào trong thư phòng. Chuyện nạp phi đúng là chuyện vô cùng trọng yếu, chỉ cần ta đi một nước sai lầm, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ và số phận của ta sau này. Trần Tử Tô nhíu chặt hai hàng lông mày nói. Lấy tuổi của công tử đúng là đã tới thời gian nạp phi, thế nhưng lần chọn phi này là chọn lợi ích, chứ không phải là bản thân vương phi. Ta bùi ngùi than thở. Ta cũng đang vì chuyện này phát sầu, bề ngoài là chọn Tả Ngọc Di và Lâm Sở Nhi thế nhưng thực tế là lựa chọn hai thế lực lớn là Cần Vương và Hưng Vương. Dịch An nói. Có câu này lão nô không biết có nên nói hay không, ở đây tổng cộng có 12 người, tiểu chủ nhân chắc chắn là có sự lựa chọn khác. Ta cười nói. Trần Tiên Sinh không phải đã nói rồi hay sao, lần chọn phi này là chọn lợi ích, cho nên người khác rất dễ từ chối. Dịch An dường như có chút hiểu, hắn nhìn danh sách một chút, nói. Hai vị tiểu thư này lão nô đều đã từng thấy qua, tư sắc đúng là khuynh quốc khuynh thành, Tả tiểu thư tổng cộng 7 người huynh đệ, 5 tỷ muội, thì nàng đứng ở hàng thứ tư. Nghe nói Tả tướng quốc đã có ý định gả nàng cho anh Vương Long Dận Phương. Ta gật đầu, Long Dận Phương là hoàng tử thứ 22, cũng là một người con thứ của hoàng hậu, là bao đệ của Cần Vương Long Dận Lễ, xuất thân và địa vị của hắn tôn quý hơn ta rất nhiều. Ngôn chuyện. Dịch An nói. Lão nô mặc dù không có kiến thức, thế nhưng cũng biết phàm là nữ tử hơn người, thường bị thiếu tình yêu thương của phụ mẫu. Ta khẽ nhếch hai hàng lông mày, thưởng thức hàm nghĩa trong câu nói của Dịch An. Dực Vương Lâm Bi Phong chỉ có một nữ nhi là Lâm Sở Nhi, người này từ trước đến nay nặng về tình cảm, khi còn sống chỉ cưới một người vương phi, tới năm 42 tuổi mới có một nữ nhi này, vương phi tuổi lớn khó sinh mà chết. Dực Vương không nạp thêm phi nào khác, một mình nuôi nấng người con này. Dịch An thở dài nói. Chỉ căn cứ vào điều này, thì hắn đúng là một hán tử trọng tình trọng nghĩa. Ta âm thầm nghĩ tới, mình từ trước đến nay đa tình, hồng nhan chi kỷ vô số, lấy bản tính Dực Vương chưa chắc đã thích một người con rể như ta. Dịch An lại nói. Năm ngoái bệ hạ không biết nghe lời ai dèm pha, muốn nhét Lâm Sở Nhi vào hậu cung, nhưng vừa mới nhắc tới chuyện này với Dực Vương, thì hắn đã phẫn nộ vỗ bàn đứng dậy, hai người chia tay trong không khí không vui vẻ, nếu như không phải hắn ngày xưa lập nhiều công lao hắn mã, thì hoàng thượng chắc chắn không tha cho hắn. Ta cười nhạt một tiếng, Hâm Đức Hoàng đế không muốn động tới hắn tất nhiên còn có những nguyên nhân khác, Dực Vương là bảo đệ của Tây Cung Tĩnh Đức Phi, thế lực của dòng họ này không phải chuyện đùa ở Đại Khang, Hâm Đức Hoàng đế có khả năng là nghĩ tới vấn đề này. Trần Tử Tô gật đầu nói, Dịch An nói không sai, nếu muốn nạp phi thì chỉ nạp một nữ tử có gia thế không bình thường. Tả Trục Lưu tuy rằng thế lớn, nhưng hắn lại kém Dực Vương ở thân phận hoàng thân, hơn nữa Dực Vương chỉ có một nữ nhi. Lâm Sở Nhi đối với hắn có ảnh hưởng cực lớn. Nếu như công tử cưới nàng làm phi, Dực Vương nhất định sẽ coi trọng nữ nhi mà bảo hộ công tử, đối với tương lai công tử sau này nhất định có sự trợ giúp lớn. Ta mỉm cười nói. Chờ sau khi ta trưng cầu ý kiến của Vân Na và các nàng, ta sẽ tiếp tục nói chuyện này. Trần Tử Tô thâm ý hướng ta gật đầu nói. Công tử nói có lý, chuyện này tốt nhất nên thương lượng với mọi người một chút, tránh mâu thuẫn trong nội bộ. Ta tìm riêng Vân Na nói chuyện. Lấy kiến thức nhất uyên bác của chúng nữ, thì đương nhiên nghĩ về đại cục, có sự lý giải và thấu hiểu hành động của ta. Vân Na nghe xong toàn bộ sự tình, khẽ gật đầu nói. Chuyện này không cần hỏi muội, lúc đầu ở Tuyết Phong Khải Lạp Nhĩ muội cũng từng nói, chúng ta yêu chính là một vương giả, cho nên tình yêu này phải trả giá nhiều hơn bình thường. Tuy nàng nói như thế, trong đôi mắt màu xanh kia vẫn có lệ, làm gì có nữ nhân nào thờ ơ cho người mình yêu nạp phi đâu. Ta đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong lòng. khuyên giải an ủi. Vân Na, ta cưới Lâm Sở Nhi phần lớn là lo lắng lợi ích chính trị, địa vị của nàng ở trong lòng ta kém rất xa các muội. Vân Na gật đầu, hai tay đặt lên vai của ta, nói. Muội biết. Thế nhưng vì sao nàng còn thương tâm? Vân Na khẽ sáng giọng. Dù sao muội cũng chỉ là một nữ nhân, mà nữ nhân thì lòng bao dung rất nhỏ. Ta hôn lên đôi môi mềm mại đỏ tươi của nàng, tuy biết rồi nhưng vẫn cố hỏi. Muội đang ghen. Vân Na khịt khịt cái môi đang yêu, nhào vào trong lòng ta, nước mắt chảy ròng ròng. Chương 115, Động Phòng, 2. Trong lòng ta cảm thấy vô cùng áy náy, mấy người Vân Na đã từng vào sinh ra tử, có sự giúp đỡ khi hoạn nạn, hiện giờ ta lại nạp một cô gái xa lạ khác làm phi, đối với các nàng đúng là thiếu công bình. Trong đầu ta bỗng nhiên có một ý nghĩ, nâng khuôn mặt Vân Na lên, cười nói. Đêm nay ta sẽ cưới mấy người các nàng. Vân Na nhẹ giọng phi nói. Huynh nói bậy bạ gì đó. Ta mỉm cười nói. Chỉ cần muội tình nguyện, chúng ta chẳng cần phải câu nệ lễ nghi gì cả, ta sẽ bảo Dịch An chuẩn bị một chút, đêm nay ta và mấy người các nàng bái đường thành thân. Hồ đồ. Vân Na tuy rằng nói như thế, nhưng mà khuôn mặt nhỏ đã đỏ lên. Ta ôm nàng, nói. Chúng ta hành động sớm thì sẽ sớm có con thừa tự, các nghi thức cơ bản không thể nào thiếu được. Vân Na nín khóc mỉm cười nói. Một mình huynh hồ đồ đi, chúng ta không thì ổ huynh điên. Ta dùng miệng che đôi môi anh đảo của nàng lại, Vân Na ở trong lòng ta dễ rủa mang tính chất tượng trưng, rồi nhanh chóng mang lưới cho ta quân lấy. Hai chúng ta chơi trò đối bắt, từ trong đôi mắt của nàng đã tràn ngập hơi nước, khuôn mặt thanh tú vô cùng, bộ dáng cực kỳ mê người, mái tóc dài làm nổi bật làn da màu trắng của nàng, càng tăng thêm sự phong tình mà nữ tử trung nguyên không có được. Dưới sự chủ trì của Trần Tử Tô, ta và Vân Na, Tuệ Kiều, Tư Hầu Bái Thiên Địa, tham gia hôn lễ của chúng có tất cả các hảo bằng hưu và tâm phúc. Mặc dù không xa hoa long trọng như hôn lễ của Hoàng Cung, thế nhưng đối với chúng ta mà nói không khí thỏa mãn mới là quan trọng nhất. Sở dĩ ta muốn cấp cho các nàng danh phận, chính là muốn chứng minh cho các nàng biết, ở trong lòng ta các nàng rất quan trọng, ta không bao giờ vì chính trị mà quên các nàng. Dực Hổ cười ha hả nói. Sau này ta không thể gọi là sư phụ nữa rồi. Lang Thứ xoa xoa đầu nó, cười nói. Sau này ngươi có thể gọi là tỷ phu. Dực Hổ mở trừng hai mắt nói. Chi tiếc là sau này tỷ tỷ không thể ôm ta ngủ. Lời nói không cố ý này làm cho mọi người cùng nhau cười lên ha hả. Vân Na tuy rằng có mang theo mũ phượng khăn trùm, thế nhưng lúc này xấu hổ tới mức không tìm được cái khe hở nào mà chui vào. Tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người, ta đã có chút say được Dịch An đỡ tới phòng. Dịch An tự đáy lòng cười nói. Quý phi nương nương nếu như nhìn thấy công tử ngày hôm nay, thì nhất định sẽ vui vẻ. Duyên Bình và Thải Tuyết cười đi ra mở cửa phòng. Khi ta đóng cửa lại đã thấy ba vị tân nương mặc quần áo giống nhau như lúc ngồi trong phòng, trong nội tâm ta không khỏi mừng rỡ, ngày này ta hy vọng đã lâu rồi. Ta đi tới dùng đòn cân, thành gỗ nâng khăn, gạt khăn đoan của các nàng ra, dưới ánh bến, ba vị mỹ nữ tranh, nhau tỏa sáng, xuân lan thu cúc mặn mà cả ba. Vân Na và Tư Hầu từ sớm đã có danh nghĩa phu thê với ta, trong đôi mắt đẹp nhộn nhạo tràn ngập tình ý. Tuệ Kiều tuy rằng đã cùng ta trải qua nhiều gian khổ trắc trở, tình thâm ý trọng, nhưng mà chúng ta mới chỉ hôn môi mà thôi, nàng biết hôm nay là đêm hoa trúc, trong lòng cũng dự tính được sẽ xảy ra chuyện gì, túi lầu xuống, xấu hổ tới mức không dám nhìn ta. Ta cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót 6 chén đầy cùng các nàng uống rượu ra bôi. Ta cười nói, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ, chính. Vân Na nũng nịu sáng giọng, nếu huynh lên làm hoàng đế thì nhất định sẽ là một hôn quân hoang dâm vô độ. Tư Hầu cười phụ hòa nói. Đúng vậy. Hai nàng đồng thời liếc mắt nhìn Tuệ Kiều, sau đó nhìn vào trong phòng. Ta cười ha hả, nhất thời hiểu ý của các nàng, Tuệ Kiều là người rụt rè, nếu như bảo nàng làm chuyện đó trước mặt hai người thì cho dù thế nào nàng cũng sẽ không nguyện ý. Ta ôm lấy thân thể mềm mại của Tuệ Kiều, hướng Vân Na và Tư Hầu mỉm cười một chút, xoay người đi vào trong phòng. Tuệ Kiều không nói một tiếng nằm ở trong lòng ta, khuôn mặt áp sát vào ngực ta nóng bừng. Cái màn màu hồng ta bị hạ xuống. Ta ôm lấy nàng đặt lên trên giường. Khí chất của Tuệ Kiều vô cùng thanh thuần, ôn nhu huyền chuyển lại mang thêm mấy phen, lại càng làm cho ta mê say. Bạn đang đọc truyện được có đi tại. Ta cởi váy của nàng, dọc theo khuôn mặt trắng ngần hôn xuống dưới. Tuệ Kiều nhẹ nhàng ôm lấy ta, đôi mắt đẹp nhắm chặt, trong đôi mi dài có hai hàng nước mắt trong suốt. Trước kia ta thiếu chút nữa cướp đoạt đi tính mạng của nàng, vậy mà bây giờ lại thành nam nhân mà nàng yêu nhất. Ta chậm rãi cởi cái yếm, bộ ngực đầy đà của nàng bật ra. Ta không nghĩ tới nàng lại có bộ ngực ngạo nhân tới như vậy. Tuệ Kiều khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ giọng nói. Không được nhìn. Lúc này ta mà không nhìn, thì chỉ có là kẻ ngu, nhìn thấy bộ ngực nàng trong suốt trắng như tuyết, đường còn co giãn, ta nhẹ nhàng vuốt ve, hôn lên đỉnh hòn non bộ. khuôn mặt của Tuệ Kiều càng lúc càng đỏ, hô hấp đã bắt đầu trở nên gấp gáp, ta cởi y phục của nàng, vuốt ve tấm lưng trắng mịn. Đột nhiên ta dừng tay lại, Tuệ Kiều đã bị ta đùa tới ý loạn tình mê, có chút oán trách mở đôi mắt đẹp. Ta nhẹ nhàng lật người nàng lại, dùng ánh nến để nhìn thì thấy do ở hậu tâm của nàng có một vết sẹo hình hoa mai. Vết sẹo này là do năm đó ta đích thân bán, trong nội tâm ta dâng lên một sự áy náy vô cùng. Ta gục đầu xuống hôn lên cái sẹo đó thật lâu, lắng nghe tiếng tim Tuệ Kiều đập. Xin lỗi. Ta nhẹ giọng nói, Tuệ Kiều lắc đầu, nàng chậm rãi xoay người lại, toàn lực nhào vào trong lòng ta, chúng ta không nói thêm lời nào, điên cuồng ôm lấy nhau. Ta cố sức tiến vào trong thành trì mê người của nàng, Tuệ Kiều a lên một tiếng, thể xác và tinh thần của chúng rốt cục dung hợp làm một thể. Đêm xuân tuy đẹp, nhưng lại ngắn vô cùng, thảo nào cổ nhân có câu, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, với ta mà nói, ngàn vàng sao có thể hình dung được đêm nay. Khi ta tỉnh lại, ba vị giai nhân đều trần như nhộng nằm ở bên người ta, Vân Na và Tư Hầu bị ta mạnh mẽ ôm lên giường, yêu thương từng người một. Nhìn các nàng ngủ rất say sưa, trong lòng ta có một cảm giác tự hào của nam nhân, yên lặng rời khỏi thân thể của các nàng đứng dậy. Chương 116, Động Phòng, 3. Lúc ra khỏi tiểu lâu ánh mặt trời đã chiếu khắp nơi, Gia Cát Tiểu Liên đang ở bên tiểu hồ chỉ nói cự linh và lang thứ cải tạo xây dựng cái gì đó, ta cười tủm tỉm đi tới. Thấy ta mấy người đều ngừng công việc, cùng nhau nói. Chủ nhân. Ta ý bảo bọn họ tiếp tục, Gia Cát Tiểu Liên di chuyển xe lăn đi tới chỗ ta, hắn mỉm cười nói. Sau khi ta tỉ mỉ quan sát địa hình vương phủ, thì phát hiện một tòa địa cung không nhỏ, có thể là năm đó Kính Vương Long Thiên Thần dùng nơi này làm nơi giấu của cải. Ta cười nói. Xem ra Long Thiên Thần bị tội cũng không phải là ngẫu nhiên. Gia Cát Tiểu Liên nói. Công tử còn nhớ địa đạo chạy trốn ở Đông Hồ không? Ta gật đầu, trong lòng không khỏi có ý nghĩ, nếu như chúng ta xây dựng ở trong vương phủ một địa đạo như vậy, thì đúng là một điều hay, phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị mọi tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Gia Cát Tiểu Liên thấp giọng nói. Hai ngày tới ta chuẩn bị ra ngoài ra thành bái tế tổ tiên, cũng thuận lợi tìm một lối ra kín đáo. Ta vui vẻ đáp ứng. Chờ ta xong việc nạp phi sẽ cùng nhau đi với Gia Cát tiên sinh. Kỳ thực ta đã có ý sớm ra khỏi thành, trước kia ta đã cho đường muội đến Tử Tể Am tìm Giao Như, thế nhưng đường muội chỉ tìm được Tử Tể Am mà không tìm được người. Chuyện này làm cho ta vô cùng nuối tiếc, không chỉ bởi vì Giao Như là người ta yêu, mà còn một chuyện trọng yếu khác, đó là chỉ có thể thông qua nàng mới biết được bảo đồ có dấu bảo tàng Mâu Thị Từ trong miệng Điền Tuần. Sau khi suy nghĩ những điều lợi và hại, cuối cùng ta cũng quyết định nạp nữ nhi Lâm Sở Nhi của Dực Vương Lâm Bi Phong làm phi. Ta vào cung bẩm báo kết quả của mình với Hâm Đức Hoàng đế. Hâm Đức Hoàng đế gật đầu, hắn thấp giọng nói. Dận không, ánh mắt của ngươi rất tốt, nữ nhi của Dực Vương tư sắc xuất chúng, có thể dùng từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung. Trong ngôn từ của hắn có vài phần tiếc nuối, có vẻ là nhớ mãi không quên. Ta nhớ tới những chuyện hắn làm với phụ mẫu ta, trong lòng lại càng cảm thấy chán ghét. Hâm Đức Hoàng đế dường như nhận ra điều gì đó ở trong mắt của ta, nói. Sao vậy? Hình như con không cao hứng. Ta âm thầm xấu hổ, nếu muốn thành đại sự, thì nhất định phải quên cựu hận, chỉ cần mang theo quá khứ sẽ tự thể hiện qua sắc mặt. Ta cuống quýt giải thích. Phu Hoàng, Nhi Thần nghe nói. Dực Vương cực kỳ sủng ái nữ nhi của mình, việc nạp phi có cần trưng cầu ý kiến của hắn hay không? Hâm Đức Hoàng đế cười lạnh nói. Trẫm chính là vua của Đại Khang, con là Hoàng Nhi của ta. Luận đến thân thế địa vị, hắn có lý do gì cự tuyệt? Hắn hướng ta nói. Việc này cứ quyết định như vậy, ta sẽ chọn cho con một ngày hoàng đạo chuẩn bị nạp phi. Tạ ơn Phụ Hoàng. Hâm Đức Hoàng đế lại nói. Phiến lãnh địa mà ta ban cho con, thuế khóa năm nay còn chưa nộp lên, phần lớn loạn dân nhân cơ hội này làm loạn, sau khi con thành hôn, thì nhanh chóng đi tuyên thành xử lý một chút. Trong lòng ta thầm mắng Hâm Đức Hoàng đế, lão hồ ly này rõ ràng không muốn cho ta ở lại Khang Đô nữa đây mà. Hâm Đức Hoàng đế thở dài nói, lần này con thúc đẩy Tần Khang hai nước giải hòa, cũng tính là lập được đại công, thế nhưng có rất nhiều huynh đệ của con vì chuyện này mà sinh ra cừu hận. Ta không phải không muốn giữ con bên cạnh, nhưng cho con đi ra ngoài lịch lãm, đối với con cũng có chỗ tốt lớn lao. Ta thầm nghĩ trong lòng, trước kia ta đi tới Tần Quốc làm con tin, sau đó lại bị bắt tới Đông Hồ làm nô lệ, đám hoàng tử hoàng tôn kia lịch lãm có bằng nửa ta không, Hâm Đức Hoàng đế rõ ràng đã có sự cảnh giác với ta. Nhưng ngoài miệng ta lại nói, đa tạ phụ hoàng quan tâm tới hài nhi. Hâm Đức Hoàng đế nói, hai năm qua chấm dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, lúc nào cũng muốn giao Giang Sơn Đại Khang lại cho các con, chỉ muốn thanh nhàn tự tại, nhưng mà các con lại giống như một cánh chim không gió, không một người nào có thể đảm đương trọng trách, khiến chấm phải nỗ lực vô cùng. Ta âm thầm buồn cười, bản chất của hắn là không muốn buông bỏ hoàng quyền, đám hoàng tử hoàng tôn tranh đấu với nhau như hiện nay cũng chính là do sự chuyên quyền của hắn tạo thành. Căn cứ vào việc hắn một lòng muốn trục xuất ta tới Tuyên Thành thì có thể hiểu, Hâm Đức Hoàng đế đối với ta đã sinh lòng phòng bị. Sau này ta phải hành sự một cách cẩn thận, không thể để lộ phong mang, bằng không sẽ bị hắn hạ thủ. Hâm Đức Hoàng đế chợt nhớ tới cái gì đó, hắn hướng ta nói. Trước khi con nạp phi, cũng nên tới chỗ mẫu thân con bái tế một chút. Ta ngàn vạn lần không ngờ hắn lại chủ động đưa ra việc này, kỳ thực từ khi ta trở lại Khang Đô vẫn âm thầm nghĩ cách vào bái tế mẫu thân. Thế nhưng lo lắng chuyện này truyền tới thai của Hâm Đức Hoàng đế, khiến cho hắn không hài lòng, cho nên không còn cách nào khác đành phải kiềm chế ý nghĩ này trong đầu. Rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, ta đi dọc theo con đường quen thuộc tới Thanh Nguyệt Cung, sau khi mẫu thân ta mất cũng chẳng được đãi ngộ gì cả. Thi thể của người bị thiêu, cho cốt cũng bị ném vào trong con sông đào bảo vệ thành. Dựa theo cách nói của Hâm Đức Hoàng đế, đây là nguyện vọng khi còn sống của mẫu thân ta, người muốn ở trong con sông đào kia nhìn ngắm quốc quân. Ta chẳng bao giờ tin tưởng lý do này, bởi vì mẫu thân ta nằm bệnh hơn một năm, đâu có nhắc gì tới chuyện này. Bạn đang đọc truyện được có đi tại. Dịch An len lén mua lại phần lớn cho cốt từ trong tay thái giám phụ trách hành sự, cho nên bình ngọc đựng cho cốt của mẫu thân ta vẫn được đặt trong Thanh Nguyệt Cung, chỉ có ta với hắn biết bí mật này. Ta đã thiết kế một gian linh đường nhỏ cho mẫu thân của ta, ngày rỗ hàng năm ta đều tới đây dâng hương bái tế, chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì ở trong cung. 16 năm sinh sống ở đây, ta nhắm mắt cũng có thể đi tới được Thanh Nguyệt Cung, khi đi tới Thục Đức Cung, ta nhịn không được phải dừng bước. Chân phi một lần nữa lấy được sủng ái, địa vị cũng được đề thăng, đã không còn ở lại chỗ này từ lâu rồi. Cửa cung đóng chặt, trên những cánh cửa đã phủ một lớp bụi, ta không tự chủ được nghĩ tới đêm xuân kia, những sự kiện giữa ta và chân phi lần lượt hiện lên ở trong đầu. Bình Vương Điện Hạ. Có một thanh âm eo éo vang lên, ta xoay người lại nhìn, tiểu thái giám Lạc Mịch không biết xuất hiện ở phía sau của ta từ lúc nào, mấy năm không gặp hắn đã cao hơn rất nhiều. Ta cười nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ở trong trí nhớ của ta, hắn vốn là tiểu thái giám bên cạnh Hâm Đức Hoàng đế. Lạc Mịch cười khổ nói. Nô tài lỡ tay đánh vỡ chén thuốc của Hoàng thượng, may mắn tránh được tử tội nhưng lại bị phái tới trông coi mấy tòa cung điện này. Ta gật đầu nói. Ngươi tới cũng đúng lúc, ta đang muốn quay lại Thanh Nguyệt Cung. Chương 117, Động Phòng, 4. Lạc Mịch cung kính nói. Dịch công công trước kia rời khỏi Hoàng cung đã giao cho nô tài mỗi ngày đều phải vào trong đó quét dọn. Ta cười nhạt một tiếng đã đi trước tới Thanh Nguyệt Cung. Lạc Mịch tiến lên đẩy cửa đại môn Thanh Nguyệt Cung, cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc với ta. Trong lòng ta có cảm giác nhìn vật nhớ người, cảnh còn người mất cảm giác. Từ trong cung bài biện và bố cục đến xem, Lạc Mịch quả nhiên là mất một phen tâm tư quét tước. Đẩy ra linh đường cách môn, Lạc Mịch quy củ hầu ở trước cửa, Dịch An nhất định đã nói với hắn quy củ. Linh đường là nơi ta không cho phép bất cứ ai tiến vào. Tia sáng ảm đạm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mơ hồ có thể thấy đại khái ở bên trong. Ta móc đá đánh lửa, châm lên ngọn nến ở trên bàn thờ. Trên bàn thờ đã có rất nhiều bụi, ngẩng đầu, ta thấy bức vẽ mẫu thân vẫn còn ở vị trí cũ, mẫu thân vẫn đang cười thật tươi, hiền hòa chăm chú nhìn vào ta. Trên linh vị của mẫu thân có chút bụi, ta yên lặng lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau nó đi, sau đó nghiêm cẩn đặt lên bàn thờ, quỳ xuống mặt đất. Bóng tối đã giấu đi nước mắt của ta, nhưng không che giấu được yêu thương trong nội tâm, trong lòng ta gào lên. Mẫu thân, Hải Nhi đã trở về. Ta trịnh trọng dập đầu ba cái rồi mới lấy bình ngọc đựng cho cốt từ sau bức họa ra, cẩn thận cất vào trong lòng mình. Trước đó ta đã bảo Lạc Mịch đi tới canh giữ đại môn cho nên nơi này không cần phải lo lắng gì, tất cả quá khứ đều bị chôn sâu trong thâm cung tịch mịch. Trở lại Bình Vương phủ không được bao lâu thì Long Thiên Khải chạy tới, thấy biểu tình khẩn trương của hắn ta nghĩ chắc chắn là có chuyện phát sinh. Đợi cho mọi người lui ra ngoài, hắn mới thấp giọng nói. Hoàng chất, ngươi có biết hay không, bệ hạ đang muốn ngươi đi Tuyên Thành thụ phong. Ta gật đầu nói. Hôm nay người có nói qua với ta, sau khi đại hôn ta phải lập tức đi Tuyên Thành. Ung Vương cả giận nói. Chuyện này 8 phần 10 là chủ ý của các vị hoàng huynh của ngươi. Ta cười nhạt nói. Tuyên Thành và Khang Đô chỉ cách nhau có 3 ngày hành trình, hơn nữa mảnh đất này khi đi Tần Quốc ta đã đi qua, Tuyên Thành vốn là của ta. Thì đương phiên ta phải tới đó thụ phong. Ung Vương nói. Tuy nói như thế, nhưng mà mấy hoàng huynh của ngươi cũng có đất phong riêng, tại sao bọn họ không trở lại ấp phong của mình? Duy nhất chỉ có một mình ngươi rời khỏi Khang Đô, đây rõ ràng là bắt ngươi rời khỏi quyền lực trung tâm. Ta mỉm cười nói. Hoàng thúc lẽ nào không nghe nói qua, cây tốt cần có rừng đẹp, công tích của ta gần đây đã khiến họ đố kỵ, lúc này tới Tuyên Thành bình định loạn dân cũng không phải là không có chỗ tốt. Chí ít cũng tránh được mũi nhọn của các vị hoàng huynh hợp lực đối phó ta. Ung Vương nói. Thế nhưng, sức khỏe của bệ hạ càng lúc càng yếu, bây giờ ngươi rời đi, nếu như hắn có chuyện gì bất chắc, thì ngươi làm sao phản ứng kịp? Bệnh tình của hắn lúc này không nghiêm trọng như lời đồn đại bên ngoài, sức khỏe của hắn vẫn còn tốt. Hơn nữa sự cuồng nhiệt của hắn đối với quyền lực không hạ thấp, càng lúc yếu lại càng cuồng nhiệt hơn trước. Ta và các vị hoàng huynh nếu như cứ ở đây tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nếu ai thiếu kiên nhẫn, thì người đó là người đầu tiên bị đá ra khỏi quỹ đạo. Ung Vương nói, chuyện hoàng chất nạp phi đã tiến triển tới mức độ nào rồi? Chuyện ta chọn được người hắn vẫn không biết. Lúc nãy ta vào cung cũng chính là vì chuyện này. Ung Vương hai hàng lông mày nhíu lại thành một, nói. A, không biết ngươi chọn nữ nhi của nhà nào làm phi? Nữ nhi duy nhất của Dực Vương Lâm Bi Phong, Lâm Sở Nhi. Ung Vương thở phào nhẹ nhõm nói. Ánh mắt của Hoàng Nhi quả nhiên là chuẩn xác. Lúc này ta mới nghĩ tới chuyện Ung Vương và Tả Trục Lưu có cửu oán, từ trong lòng hắn đương nhiên không muốn ta trở thành con rể của Tả Trục Lưu. Ta mỉm cười nói. Hoàng Thúc có biết gì về Lâm Sở Nhi này không? Ung Vương lắc đầu nói. Ta chỉ biết là Dực Vương đối với nàng cực kỳ sủng ái, những chuyện khác không biết gì cả. Nhưng mà Hoàng Chất có thể trở thành con rể hắn, khẳng định là một chuyện tốt. Hắn nhíu mày nói. Nhưng mà, lần trước Dực Vương đã vì chuyện Hoàng Thượng muốn thu Lâm Sở Nhi vào cung mà trở mặt mấy ngày, lần này chắc sẽ không thuận lợi. Ta đang muốn mở miệng, nhưng lại nghe Đường Muội từ ngoài cửa đi vào, nói. Công tử, Cần Vương và Hưng Vương đưa thiệp mời tới đây. Ta ngơ ngác, thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Đường Muội đưa hai tờ bái thiếp vào trong tay của ta dở ra nhìn, thì thấy Cần Vương và Hưng Vương đồng thời lập tiệc tẩy trần cho ta vào tối nay. Ung Vương và ta liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười, hai người này quả nhiên nắm bắt được thời cơ mời khách. Bên ngoài thì hai người này mở tiệc tẩy trần cho ta, nhưng trên thực tế lại cho ta lựa chọn trận doanh, nhưng hiện giờ ta không thể đắc tội bên nào được. Ung Vương thâm ý nói, bữa cơm này Hoàng Chất ăn không ngon rồi. Ta đem hai tờ thiệp mời ném lên bàn trà, hướng Đường Muội nói. Ngươi thay ta từ chối bọn họ, nói đêm nay ta có chuyện quan trọng, ngày mai sẽ thiết tiến ở vương phủ đáp lại thành ý của hai người bọn họ. Đường Muội nói. Công tử có chuyện quan trọng gì? Nếu như không giải thích hợp lý, sợ rằng. Ta mỉm cười nói. Đêm nay ta và Bát Hoàng Thúc định đi Dực Vương phủ bái phỏng. Đây là lý do chu toàn hơn bất cứ lý do nào, con rể đăng môn bái phỏng nhạc phụ, còn chuyện nào quan trọng hơn? Trong hai mắt Ung Vương lộ vẻ tán thưởng. Nếu như ta đã quyết định nạp Lâm Sở Nhi làm phi, thì sẽ làm cho chuyện này tiến hành một cách thuận lợi. Căn cứ vào mục đích của ta để lý giải, Lâm Bi Phong chưa chắc sẽ đơn giản đáp ứng chuyện phụ hoàng tứ hôn, cho nên ta phải có quyết đoán, trước là bái phòng hắn, sau đó dùng biểu hiện của mình đạt được mục đích cuối cùng. Chương 118, trước ngày hôn lễ, 1. Năm đó Hâm Đức Hoàng đế đã từng sắc phong 7 người khác họ lên vương, hôm nay chỉ còn sống được 3 người, nhưng chân chính tại vị chỉ còn lại có Dực Vương Lâm Bi Phong. Việc này không chỉ vì hắn có Tây Cung Tĩnh Đức Phi làm hậu thuẫn, mà nguyên nhân chủ yếu là vì Lâm Bi Phong dũng mãnh thiện chiến, đã từng lập vô số chiến công cho Đại Khang, hơn nữa hắn đối với Hâm Đức Hoàng đế trung tâm không hài lòng. Dực Vương Phủ ở phía Tây Khang Đô, từ phủ đệ của ta đi tới cần xuyên qua toàn bộ đô thành. Ta và Ung Vương mang theo lễ vật đã được chọn tỉ mỉ dưới sự bảo hộ của Đường Muội tới Dực Vương Phủ. Trong thời gian ở Đông Hồ, ta đã có thói quen cưỡi ngựa, ta và Đường Muội cùng nhau cưỡi ngựa đi trước. Vừa đi vừa nhìn khung cảnh Khang Đô lúc hoàng hôn. Hòa bình mới khôi phục được không lâu, nhưng bách tính Khang Đô lại khôi phục cảnh tượng ca múa thái bình, ta âm thầm cảm thán nói. Người bị tổn thương nhiều nhất trong chiến tranh là bách tính, quan lại Đại Khang đã quên cảnh thống khổ của Đại Khang từ lâu rồi, hiện giờ đã quen với cuộc sống an nhàn tự tại. Bên ngoài Đại Khang thì êm đềm nhưng bên trong ẩn chứa nguy cơ rất lớn. Phía trước con đường có mấy tên binh lính đang đạp hai tiểu khất cái xuống đường, bọn họ còn kéo chúng đi tới phương hướng cửa thành. Trong hai mắt Đường Muội tràn ngập sự phẫn nộ, thấp giọng nói. Thường trong Khang Đô không có người ăn xin, hóa ra là có thật. Ta bùi ngùi than thở. Công phu bên ngoài tuy tốt, nhưng không giải quyết được vấn đề bên trong. Những binh lính kia dường như bị hai tên tiểu khất cái làm cho phẫn nộ, cầm lấy côn đổng đập vào chúng. Đường Muội không được kiềm chế phẫn nộ, hét lớn. Dừng tay. Mấy tên lính ngạc nhiên ngẩng đầu lên, có một người trong đó nhận ra ta, cũng quýt quỳ rạp xuống đất nói. Bình Vương Thiên Tuế. Ta phất phất tay nói. Đứng lên đi. Những binh lính này cũng chỉ phụng mệnh hành sự, ta không cần phải. Làm khó bọn chúng. Ta bảo Đường Muội cho hai tên tiểu khất cái một ít ngân lượng, rồi tống cổ chúng rời khỏi nơi đây. Đường Muội nhìn những binh sĩ hoảng hốt rời đi, cơn giận vẫn còn sót lại, nói. Công tử sao lại bỏ qua như vậy chứ? Ta cười nhạt nói. Bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, đa số đều không phải là tình nguyện, truy cứu làm gì. Đường Muội gật đầu than thở. Bách tính thật khó. Ta sao không biết bách tính khổ sở, thế nhưng với địa vị và quyền thế của ta hiện nay, không có cách nào cải biến cục diện chính trị của Đại Khang, tất cả chỉ có thể làm ngơ một cách bất đắc dĩ. Ta nói sang chủ đề khác. Hai ngày nay sao không nhìn thấy Tiêu đại ca? Đường Ngụy cười nói. Tiêu đại ca ra ngoài thành dàn xếp hương thân của tướng quân thôn. Ta nở nụ cười. Những hương thân này đều bình an tới được Đại Khang sao? Đường Ngụy gật đầu nói. Tiêu đại ca tạm thời để cho bọn họ ở ngoài thành. Hai ngày nay công tử bận chuyện nạp phi, nên huynh ấy không dám quấy rầy. Ta chợt nhớ tới Hâm Đức Hoàng đế đã đem Tuyên Thành ban cho ta làm ấp phòng, nơi đó đúng là chỗ tuyệt hảo cho những thôn dân này, ta hướng Đường Ngụy nói. Sau khi sự tình này xong, ngươi đi tìm Tiêu đại ca bảo huynh ấy tới vương phủ gặp ta. Đường Ngụy vội vã đáp ứng. Ung Vương và Dực Vương giao tình rất hời hợt, nhưng cũng tới Dực Vương phủ vài lần rồi, các cuộc gặp toàn trên phương diện xã giao. Nếu như lần này không phải là vì ta, hắn sẽ không chủ động tới cửa bái phỏng. Dực Vương cũng đang ở trong phủ, nghe thấy thủ hạ vào thông báo, vội vã tự mình ra đón. Dực Vương Lâm Bi Phong, năm nay 58 tuổi, vóc người khôi ngô, dáng vẻ đường đường, tuy rằng đã gần hoa giáp, 60 năm, thế nhưng trên thân hình vẫn tỏa ra một cỗ khí tức nam tử cường hãn. Người này trời sinh, nặng tình, sau khi thê tử mình mất, tuy đã có nhiều giai nhân chủ động bày tỏ, thế nhưng nguyện cả đời cô độc không cưới vợ. Dực Vương hiển nhiên không ngờ tới ta sẽ chủ động đăng môn, hơi cảm thấy kinh ngạc. Sau khi đánh giá ta cẩn thận một lần, hắn mới có thể nhận ra ta chính là tam thập nhất hoàng tử của ngày xưa. Cử chỉ của ta hài hòa, khí độ ung dung, hôm nay tới bái phỏng Dực Vương có mục đích chính là muốn để lại cho hắn một ấn tượng tốt đẹp, lấy tướng mạo của ta thì việc này cũng không khó. Dực Vương cười nói. Hai vị vương gia tới thật đúng dịp, ta cũng mới chuẩn bị mấy món điểm tâm, nếu như không chê rượu nhạt, thì cùng nhau đối ẩm mấy chén. Ung Vương nhân cơ hội này nói. Như vậy rất tốt, ta và Dực Vương đã lâu rồi chưa từng đối ẩm. Dực Vương dẫn chúng ta tới hoa viên, sở dĩ ta cố ý chọn thời gian ăn cơm tối bái phỏng, biểu hiện thì không hiểu ý, nhưng mà thực tế ta cũng đang thử Dực Vương. Cái bàn trong hoa viên được làm từ một gốc cây gỗ, trên bàn có bốn món ăn, món nào cũng tinh xảo, món nào cũng độc đáo. Ta mỉm cười nói, xem ra giận không tới không đúng lúc, đã quấy rầy nhã hứng của Hoàng Thúc. Dực Vương cười nói, Bình Vương đã làm cho Đại Khang thoát khỏi một trận chiến. Bản Vương đã sớm muốn mở tiệc chiêu đãi, chỉ sợ Bình Vương không thích cái tính của Bản Vương mà thôi. Ung Vương ha hả cười nói. Hai vị không cần khách sáo như vậy, sau này cũng sẽ là người một nhà thôi. Sắc mặt ôn hòa của Dực Vương hơi đổi lạnh lùng nhìn người nô bộc bên cạnh, nói. Rót rượu. Xưa nay ta giỏi quan sát sắc mặt của người khác, nên nhận ra có sự phản cảm với lời nói này, nên mỉm cười nói. Lại nói tới chuyện này, vốn dĩ giận không còn muốn gọi Dực Vương một tiếng cứu phụ, cậu. Cho nên chúng ta vốn đã là người một nhà từ trước rồi. Từ cứu phụ cũng chẳng có gì gượng ép, Dực Vương là đệ đệ của Thục Đức Phi, thì cũng giống như cậu của ta mà thôi. Sắc mặt của Dực Vương đã hòa hoãn đi, hắn mỉm cười nói. Khi Bình Vương còn nhỏ, Bản Vương đã từng bế người, mà ta còn nhớ kỹ, thư pháp của người tương đối khá. Ta khiêm tốn nói. Chỉ là chút tài mọn không đáng giá nhắc tới. Ta đem hộp lễ vật hai tay dâng lên cho Dực Vương nói. Cứu cứu. Lần này giận không đến đây có mang cho người một lễ vật. Dực Vương cười nói. Ngươi nếu như đã gọi ta một tiếng cứu phụ, thì sao lại khách sáo như vậy? Ung Vương nói. Không bằng chúng ta mở ra xem đây là lễ vật gì, ta cũng muốn thỏa lòng hiếu kỳ một chút. Chương 119, trước ngày hôn lễ, 2. Dực Vương mở lễ hộp, thì thấy bên trong có một bức họa, ta mỉm cười. Tâm lý thuật là điều mà ta am hiểu nhất, nếu như muốn thu được hảo cảm của người khác. Đầu tiên phải biết được trong nội tâm đối phương suy nghĩ cái gì. Dực Vương rất nặng tình, đối với thê tử của mình nhớ mãi không quên, ta từ phòng tranh trong cung, tìm hồi lâu mới được bức họa Thiên Dạ Yến Đồ năm đó Đại sư Khải Chi vẽ. Dưới sự trợ giúp của Dịch An ta mang nó ra ngoài cung, trong khi đó ta là cao đồ của họa sư Khải Chi, cho nên vẽ lại nó theo ý của mình rốt cục cũng hoàn thành bức họa Dực Vương Phi. Ánh mắt của Dực Vương đã ngấn lệ, nhìn chăm chú vào bức họa, khóe mi đã ướt nước. Ung Vương không ngờ trong hộp lễ vật của ta có dấu đòn sát thủ này, cho nên không thể giấu được sự bội phục với ta. Trong lòng ta âm thầm đắc ý, phương pháp tuy rằng cũ, thế nhưng cứ áp dụng là đúng, cho dù Dực Vương có ý chí sắt đá thì cũng sẽ bị bức họa của ta làm cho cảm động. Dực Vương trầm mặc hồi lâu, sau đó nghiêng người sang chỗ khác, giơ ống tay áo lau lệ trên khóe mắt. Hắn cẩn thận cuộn bức họa lại, nói. Đa tạ Bình Vương, đây là lễ vật chân quý nhất mà Bản Vương nhận được. Hắn đem bức họa giao cho nô bộc bên người nói. Đem bức họa treo giữa phòng ngủ của ta. Tên nô bộc xoay người rời đi. Dực Vương cười nói. Lúc nãy Bản Vương thấy vật nhớ người, nhớ tới vong thê, hai vị không nên chê cười. Ta cung kính nói. Cứu phụ đối với cứu mẫu tình thâm ý trọng, thật sự khiến cho người khác phải kính nể. Dực Vương nói. khi còn sống, bản vương chỉ yêu một mình vương phi, chỉ tiếc thiên ý trêu người, đã làm cho chúng ta âm dương xa cách, sinh ly tử biệt. Lời nói của hắn đã thổn thức vô cùng. Ta cảm thán nói, đa tình từ xưa thường ly biệt, trong nhân thế đâu có được mấy chuyện hoàn mỹ đâu. Dực vương bưng chén rượu lên nói, nào, khó có khi chúng ta hợp ý như vậy, cạn một chén. Ba người chúng ta nhìn nhau cười, đồng thời uống cạn chén rượu ngon. Dực vương hỏi tình hình khi ta làm con tin ở Tần Quốc, ta một lòng đáp lại. Ta đem những chuyện ở Tần Quốc và Đông Hồ ra công lại, rồi thoải mái thổi phồng, mặc dù những nhân vật như Dực vương cũng không khỏi cảm thán. Rượu uống còn chưa thỏa, Dực vương đã chuyển ý, nhẹ giọng than thở. Năm nay bệ hạ đã thất tuần, trong khi cái chức thái tử vẫn còn đang treo, không biết Bình vương có cao kiến gì không? Câu nói này của hắn là hỏi về lập trường chính trị của ta, toàn bộ đại khang ai mà không biết, Dực vương một lòng phò tá cháu ngoại là Hưng vương Long Giận Thao, cho nên ta không thể biểu lộ mục đích thực sự trước mặt hắn. Ta mỉm cười để chén rượu xuống, ánh mắt nhìn về phía Dực vương nói. Giận không chẳng biết nói gì. Dực vương hứng thú nói. Chỗ này không có người ngoài, Bình vương cứ nói đừng ngại. Ta làm bộ gượng ép, nói. Giận không cho rằng, kỳ thực ai làm thái tử đều không quan trọng, chuyện chủ yếu là người đó phải thực sự suy nghĩ cho đại khang, có thể thay đổi được quốc lực đang hạ thấp từng năm như hiện nay. Hai mắt Dực vương không khỏi sáng ngời, hắn bội hỏi. Bình vương cho rằng ai có năng lực này? Ta cười nhạt nói. Bất cứ người nào cũng biết, có hai người có khả năng lớn sẽ được chọn làm thái tử, một là Ngũ hoàng huynh của ta, Cần vương Long Giận Lễ, một vị khác chính là Lục hoàng huynh Hưng vương Long Giận Thao. Thực không dám dâu diếm, trước khi ta tới bái phòng cứu phụ, hai vị hoàng huynh này đồng thời đưa thiệp mời ta đi dự tiệc, Giận không lo lắng suy nghĩ cho nên mới uyển chuyển cự tuyệt. Dực vương mỉm cười nói, hai vị hoàng huynh của ngươi đều mời, tại sao ngươi không chọn lấy một? Ta thẳng thắn thành khẩn nói, Giận không sợ rằng đi tới tiệc của vị hoàng huynh này sẽ đắc tội với vị hoàng huynh khác, căn cứ vào tình hình của Giận không mà nói một không quyền, hai không muốn tranh danh đoạt lợi. Chịu 3 năm đau khổ ở Tần Quốc, ta đã khám phá ra sự tranh đoạt chính trị có hậu quả gì, nên hiện giờ chỉ muốn bo bo giữ mình không đếm xỉa đến. Ta dừng lại một chút, cố ý nói. Cứu phụ sẽ không trách Giận không không có chí tiến thủ đó chứ. Dực vương thoải mái cười một tiếng, đưa tay vô vai ta, nói. Giận không, lấy tuổi của ngươi mà có ánh mắt như vậy thực sự là hiếm có. Xem ra những chuyện trải qua mấy năm nay không phải là không có lợi với ngươi. Ta cung kính nói. Đại khang nếu như muốn cường thịnh, thì chuyện đầu tiên là nội chính phải vững chắc, mà chuyện này lại nằm trong tay phụ hoàng. Cũng như lời cứu phụ nói chuyện thái tử một ngày còn chưa quyết, thì các vị hoàng huynh sẽ không dừng tranh đấu. Giận không có dã tâm gì với ngôi vị hoàng đế, cũng không muốn gia nhập trận doanh nào, chỉ cầu có thể bình an sống qua ngày, làm tốt những việc phụ hoàng giao phó, đồng thời tận lực vì đại khang, như vậy là được rồi. Dực vương nặng nề gật đầu, qua buổi nói chuyện này ta đã hiểu tâm tư của hắn. Trước khi tới đây ta đã suy nghĩ quá nhiều, Lâm Sở Nhi là một nữ nhi duy nhất của hắn, người làm phụ mẫu ai chẳng muốn con mình được sống một cuộc sống an toàn. Mà sự an toàn của Lâm Sở Nhi lại quyết định, bởi người mà nàng lấy. Nếu như ta bộc lộ ra tâm muốn ngôi vị thái tử thì Dực vương lại lo lắng cho nữ nhi của mình, cho nên ta tận lực tạo ấn tượng không muốn tranh đoạt với hắn làm cho hắn yên tâm giao nữ nhi cho ta. Công phu của ta quả nhiên không có uổng phí. Dực vương và ta trò chuyện với nhau rất vui vẻ, trong nháy mắt một vò rượu ngon đã bị uống cạn, lần đầu tới nhà ta cũng không muốn tạo ấn tượng là một người say rượu, nên đứng dậy cáo từ nói. Trời cũng đã tối, Giận không xin phép, cứu phụ cứ việc nghỉ ngơi. Dực vương cười nói. Uống còn chưa tận hứng, sao lại trở về sớm vậy, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi, uống với ta thêm 2 chén nữa. Thịnh tình không thể chối từ, ta chỉ còn cách nặng nề ngồi xuống, cùng hắn tiếp tục uống rượu. Dực vương nói. Giận không. Nếu như ngươi đã thẳng thắn như vậy, thì ta cũng không che giấu làm gì, mục đích tới đây của ngươi hôm nay, ta rất rõ ràng. Nói đến đây hắn ngẩng đầu nhìn Ung Vương. Bạn đang đọc truyện tại www.vđvđvđ. Truy hển phùn VN. Ung Vương lập tức hiểu ý, cười nói. Bản Vương có chút say, muốn đi ngắm hoa, hai người các ngươi cứ tiếp tục nói chuyện. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Dực Vương lúc này mới nói. Hôm nay bệ hạ đã hạ chỉ tứ hôn. Hai mắt hắn sáng quắc nhìn về phía ta nói. Cũng không cần giấu giếm, hồi chiều ta mới vào cung, đem ý này nói cho Tĩnh Đức Phi nương nương. Ta thầm nghĩ trong lòng. Lần này hắn tới tìm Tĩnh Đức Phi là muốn tìm cách chối bỏ cuộc hôn nhân này. Dực vương nói. Ta không muốn gả Sở Nhi vào trong nhà đế vương, ta làm quan nhiều năm, đã rõ như lòng bàn tay những chuyện xảy ra trong hoàng tộc, ta không muốn đem nữ nhi duy nhất của mình đẩy vào trong hố lửa. Ta gật đầu, lắng nghe lời hắn nói. Dực vương nói. Bệ hạ tuổi tác đã cao. Trong khi đó việc người kế thừa lại không quyết, ta dám khẳng định, sau khi bệ hạ 100 tuổi, cùng cục diện Đại Khang sẽ có sự biến đổi lớn. Ta thân là thần tử Đại Khang, đương nhiên là phải tận lực tuyển chọn cho Đại Khang một vị quân chủ anh minh, bị cuốn vào cơn gió lốc này là chắc chắn không thể tránh được. Dực Vương thân là đệ đệ của Tĩnh Đức Phi, là cựu phụ của Hưng Vương Long Dận Thao, đương nhiên là phải vì gia tộc tận lực, chuyện này thiên hạ ai cũng biết. Dực Vương nói, thế nhưng ta không muốn Sở Nhi bị liên quan vào Trường Phong Ba này, ngươi hiểu chưa? Ta cung kính nói, ý của cứu phụ giận không đã hoàn toàn hiểu rõ, người yên tâm ngày mai ta sẽ xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, giận không sẽ không làm khó cứu phụ. Dực Vương cười nhạt nói, qua buổi nói chuyện hôm nay, đã làm bản vương thay đổi cách nhìn, ngươi đúng là người có tình, ta tin tưởng nếu như Sở Nhi gả cho ngươi, thì nó sẽ không bị ủy khuất. Ta mừng rỡ biết rằng hiểu hiện đêm nay đã làm cho ánh mắt của Dực Vương về ta khác xưa, những lời này của hắn chẳng khác nào đã đồng ý hôn sự của ta và Lâm Sở Nhi. Dực Vương nói, bản vương muốn ngươi hứa một điều. Chương 120, trước ngày hôn lễ, 3. Ta muốn ngươi kiếp này phải dùng hết sức bảo vệ Sở Nhi, cho dù thế cục Đại Khang phát triển như thế nào, ngươi cũng phải bảo vệ cho nàng an toàn. Cứu phụ yên tâm, giận không nhất định sẽ không phụ giao phó của người. Trong đôi mắt Dực Vương hiện lên một chút thả lỏng, thấp giọng nói. Ngươi đi đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ đích thân đến khấu kiến bệ hạ. Mọi chuyện đều được tiến hành một cách thuận lợi, buổi chiều ngày thứ hai, từ trong cung truyền đến tin tức hôn sự. Hâm Đức Hoàng đế đang cùng với Dực Vương thương lượng, hôn lễ được chỉ định vào ngày 16 tháng sau, cách hiện tại không đầy một tháng. Ta bước lên lầu cao, nhìn toàn bộ khung cảnh của vương phủ, bước đường lên ngôi vị Hoàng đế Đại Khang của ta lại được củng cố thêm một bước. Bạn đang đọc truyện tại www.vnv.vn. Truy hển phùn VN. Trần Tử Tô mặt mày hớn hở đi tới phía sau của ta, mỉm cười nói. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Ta ha hả cười nói. Trần Tiên Sinh vui mừng như vậy, sợ rằng không chỉ vì giận không. Trần Tử Tô gật đầu nói. Công tử quả nhiên nhìn rõ mọi việc, lúc nãy ta tiếp được thư nhà ở Trung Sơn, nên muốn cầm tới đây cùng công tử xem chung. Hắn thần thần bí bí móc ra một bức thư đặt vào trong tay của ta. Trong lòng ta cũng mừng như điên, mớ giấy viết thư, những hàng chữ xinh đẹp đập vào mắt, hình dáng điêu ngoa của Yến Lâm nhất thời hiện lên trong đầu. Những câu chữ trong bức thư toát lên tình ý chân thành tha thiết với ta, cuối thư còn một vết đen mờ mờ, hiển nhiên là nước mắt. Ta siết chặt tờ giấy nhỏ trong tay, xoay người hướng Trần Tử Tô nói. Thẩu phu nhân và Yến Lâm bao giờ sẽ trở về Đại Khang? Trần Tử Tô nói. Đường Ngội và Lang Thứ đêm nay sẽ đi đón các nàng, nếu như thuận lợi, thì trong vòng một tháng có thể tới. Ta gật đầu nói. Yến Lâm tính tình cương liệt, nếu như biết ta tổ chức hôn lễ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiên sinh nói với Đường Ngội, bảo hắn dẫn Tẩu phu nhân và Yến Lâm tới Tuyên Thành, ta không muốn trong hôn lễ phát sinh biến cố gì cả. Thanh quan khó dứt việc nhà, cho dù là công tử cũng khó mà giải quyết tốt chuyện này. Ta cười nói. Tính tình Yến Lâm ngoài mềm trong cứng, chỉ cần cho ta một khoảng thời gian, ta sẽ khuyên được nàng tiếp thu chuyện này. Trần Tử Tô nói. Vừa nãy ta đã cùng Hoàn Nhan tướng quân tính toán, bệ hạ ban tặng cho công tử một Tuyên Thành hẻo lánh, thế nhưng đất đai lại rộng, nhiều vô cùng. Từ sau khi trở lại Đại Khang, do sự vụ bộn bề phức tạp, ta chưa từng nghiên cứu qua chuyện Tuyên Thành. Bây giờ nghe Trần Tử Tô nói như thế, nên cũng cảm thấy hứng thú, nói. Trần Tiên Sinh mời nói tỉ mỉ một chút. Từ phía sau truyền tới một tiếng cười ôn nhu. Qua đây xem địa đồ đã. Ta xoay người lại nhìn lại, thấy Hoàng Nhan Vân Na cầm đại đồ đang đi lên tiểu lâu. Ta cười nói. Nếu có bản đồ thì đương nhiên là tốt nhất. Hoàn Nhan Vân Na trải bức địa đồ ra, cương vực Đại Khang hiện lên trước mắt, nàng đã dùng bút đỏ tô danh giới Tuyên Thành mà Hâm Đức Hoàng đế ban cho ta. Ta cười nhạt nói. Tuyên Thành nằm ở Bắc Cương của Đại Khang, tuy chỉ cách Khang Đô có 3 ngày hành trình, thế nhưng địa thế của nó cao, bề mặt đất phức tạp, sản lượng ngũ cốc cực thấp, phương Bắc có Âm Sơn, phía Nam có một con sông Cụt Tần Lâm, đất rộng người thưa. Vân Na nở nụ cười. Xem ra huynh không phải là không biết gì, thế nhưng cách hiểu của huynh toàn là khuyết điểm về nó. Ta có chút nghi hoặc nhìn Vân Na, nàng đã bao giờ tới Tuyên Thành đâu mà còn hiểu rõ hơn ta. Trần Tử Tô chỉ Tuyên Thành nói. Phần thưởng bệ hạ cho công tử tuy rằng cằn cỗi, nhưng đọc trong khang sử, thì nơi đây lại là một mảnh đất giàu có và đông đúc. Hắn chỉ hướng Tây nói. Phía Tây của Tuyên Thành năm xưa là đất của Bắc Hồ, cũng chính là nơi buôn bán sầm uất nhất giữa Đại Khang và ba nước Yến, Hàn, Tấn, nhưng sau đó nơi này chiến hỏa liên miên, nên mới suy sụp tới tình cảnh ngày hôm nay. Phía đông có ngàn vạn mẫu rộng tốt, nhưng mà sông Cụt hàng năm dâng lũ, không có người trồng trọt, cho nên mới biến thành một vùng đất hoang vu. Ta gật đầu. Vân Na nói. Gia Cát tiên sinh đã đọc qua những ghi chép về con sông Cụt ấy, nên thấy sự kỳ lạ của nó, trong nước sông không có bất cứ một loại cá nào có thể sinh tồn. Nhưng mà nó lại có rất nhiều loại khoáng thạch kim loại, từ xưa khi Đại Khang mới lập quốc, con sông này chính là phúc địa để đãi vàng. Nàng chỉ vào nơi tận cùng của phía Bắc Tuyên Thành nói. Âm Sơn tuy rằng là ranh giới quốc gia, thế nhưng khi vượt qua dãy núi này lại là thảo nguyên Hồ Nhi Thái. Hồ Nhi Thái là địa giới của Bắc Hồ. Vân Na lắc đầu nói. Huynh chắc không rõ, từ chân núi phía Bắc của Âm Sơn kéo dài hơn 500 dặm cũng không phải là địa giới của Bắc Hồ, mà là vùng đất quản lý của hơn 10 bộ lạc. Mảnh đất này có đồng cỏ và nguồn nước, đất đai màu mỡ, dê bò phong phú, thật sự là thiên đường của nhân gian. Ta cười nói. Chiếu theo lời của các người, thì Phụ Hoàng không phải đẩy ta đi lưu vong, mà ngược lại là đang thưởng cho ta. Trần Tử Tô nói. Đối với người khác có lẽ là lưu vong, nhưng đối với công tử tuyệt đối là một phần thưởng. Sau khi nạp phi, địa vị của công tử cũng dần vững chắc, chúng ta tới Tuyên Thành tạm lánh mũi nhọn, ngồi xem Cần Vương và Hưng Vương nhị hổ tương tranh, điều này là một chuyện tốt trong lúc này. Vân Na nhẹ giọng nói. Hơn nữa vị nhạc phụ kia của huynh cũng sẽ không nhẫn tâm để nữ nhi bảo bối của mình ở Tuyên Thành chịu khổ, chắc là không bao lâu, sẽ tìm một biện pháp triệu huynh về Khang Đô. Trần Tử Tô thâm ý nói. Bình Vương Phủ chính là cơ sở đặt chân của công tử, thế nhưng Tuyên Thành lại là nơi lập quốc sau này. Lúc này Tiêu Chấn Kỳ cùng với Đường Muội tới gặp ta, hắn nhìn địa đồ nói. Công tử đã chuẩn bị xong chuyện tới Tuyên Thành. Ta mỉm cười nói. Sợ rằng ta phải sau khi đại hôn mới có thể tới Tuyên Thành, cho nên đành phải phái huynh đi tiền trạm. Tiêu Chấn Kỳ lập tức hiểu ý của ta, vui mừng nói. Đa tạ công tử an bài. Trần Tử Tô cười nói. Mong là khi ta và công tử tới Tuyên Thành, ngươi đã an bài thỏa đáng mọi chuyện rồi. Ta lại hướng Đường Muội dặn dò chi tiết việc đi Trung Sơn đón Yến Lâm, sau đó mới cùng Vân Na rời đi. Sau khi trở lại phòng, Tuệ Kiều và Tư Hầu cũng đi dạo phố trở về, hai người mua không ít mức hoa quả. Ta cười nói. Mấy thứ này để cho hạ nhân mua, hai muội cần gì phải ra ngoài. Tư Hầu cười nói. Thế nhưng hạ nhân không biết khẩu vị của tỷ tỷ. Ta có chút kỳ quái nhìn về phía Vân Na, thấy khuôn mặt của Vân Na đỏ bừng, e thẹn vô hạn. Trong lòng ta càng nghĩ hoặc, nên ôm lấy vai nàng, nói. Vân Na ngoan, nói cho ta biết chuyện gì đi. Vân Na đã thay đổi hoàn toàn dáng dấp nghĩa hiệp ngày xưa, khẽ cắn môi một cái, xoay người bỏ chạy vào trong phòng. Chương 121, trước ngày hôn lễ, 4. Tuệ Kiều cười dịu dàng nói nhỏ vào tai của ta. Thật ngốc, huynh sắp làm cha rồi. Thật sao? Sự vui mừng trong lòng ta không nôn từ nào diễn tả được, ta đuổi theo Vân Na vào trong, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, nói. Vân Na. Có phải vậy không? Vân Na e thẹn gật đầu nói. Hai ngày nay muội ăn không thấy ngon, vốn tưởng bị bệnh, thế nhưng Tuệ Kiều bắt mạch cho muội nói. Có thể là muội có. Ta hung hăng thơm một cái lên đôi môi anh đào của nàng. Vân Na e thẹn nói. Huynh mau buông muội xuống. Lúc này ta mới cẩn thận đặt nàng xuống, nhưng lại có chút ngạc nhiên vuốt cái bụng nàng, nói. Vân Na, người khác mang thai bụng rất lớn, nhưng sao bụng muội lại bằng phẳng như vậy? Vân Na cười nói. Huynh nói bậy bạ gì đó, Tuệ Kiều nói muội mang thai chưa được 2 tháng, sao bụng có thể lớn được chứ? Ta vui vẻ nói. Xem ra đúng là có từ lần chúng ta ở dưới suối nước nóng. Vân Na sang giọng. Huynh đừng có nói bậy. Lúc này Tư Hầu và Tuệ Kiều đi vào bên trong. Ta cười tủm tỉm ôm Tư Hầu và Tuệ Kiều nói. Hai người các muội tới bao giờ mới sinh cho ta 2 tiểu vương tử? Hai thiếu nữ e thẹn vô cùng, rúc vào trong lòng ta không dám ngẩng đầu lên. Vân Na cười nói. Dạ không, có chuyện này muội muốn nói với huynh một chút. Ta cười cầm lấy một viên ô mai đút vào trong miệng, nói. Nương tử có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Vân Na nói. Muội muốn cùng với Tiêu đại ca tới Tuyên Thành trước. Ta ngơ ngác, lập tức phản đổi nói. Ta không đồng ý, hiện giờ muội đang mang thai, sao có thể chịu nổi việc buôn ba đường dài. Vân Na dịu dàng cười nói. Chuyện này muội đã nghĩ rồi, huynh sắp nạp phi, tuy rằng đã cùng với chúng muội bái thiên địa. Nhưng chuyện muội mang thai. Tốt nhất bây giờ đừng cho người khác biết. Ta lớn tiếng nói. Việc này chỉ cần chúng ta không nói, người khác sao có thể biết được. Dạ không, sở dĩ muội chọn đi Tuyên Thành trước, là còn có một mục đích khác. Đó chính là tạo cơ hội cho huynh và Vương Phi ở chung một chỗ. Huynh nghĩ xem, nếu như bọn muội đều ở lại Vương Phủ, thì Tân Nương sẽ có cảm giác như thế nào? Tư Hầu nói. Hơn nữa Tân Nương thấy bọn muội với huynh lúc nào cũng huynh muội muội, trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu. Tuệ Kiêu nhẹ giọng nói. Huynh yên tâm, có muội và Tư Hầu ở bên cạnh chiếu cố, sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, hơn nữa trên đường còn có Tiêu đại ca, đường xá lại không quá xa xôi. Ta rốt cục cũng gật đầu, trong lòng cảm động vô cùng, mấy người các nàng ai nấy đều lo lắng cho ta. Vân Na nói, bọn muội cần chuẩn bị một chút, đại khái 7 ngày sau xuất phát, sau khi bọn muội đi, huynh có thể toàn tâm toàn ý lo cho lần hôn lễ này. Ta hôn lên môi của từng người, nói. Các muội đều là thê tử tốt của ta, kiếp này ta sẽ không cô phụ các muội. Nghĩ đến lúc sắp ly biệt, sự yêu thương của ta với các vị mỹ nhân đều tăng lên gấp đôi, khi trời mới tối đã kéo ba vị tiểu mỹ nhân lên giường. Vân Na gắt giọng. Hôm nay huynh phải tha cho muội, không được tổn thương thai nhi ở trong bụng. Ta cười tủm tỉm đưa mắt nhìn sang Tư Hầu, Tư Hầu cuống quýt khoát tay nói. Muội hôm nay tới tháng, không thể phụng dưỡng tướng công. Tuệ Kiều. Ta giả bộ làm ra khuôn mặt dâm tà, Tuệ Kiều mặt cười đỏ bừng, nàng cắn môi dưới nói. Muội. Tới phòng. Còn chưa nói xong, ta đã tóm lấy bàn tay của nàng, mỉm cười nói. Hôm nay không ai được đi, tất cả đều phải ở chỗ này cùng nhau ngủ. Vân Na cười nói. Huynh quả nhiên là hoang dâm vô độ, muội có chút mệt mỏi, đi ngủ trước. Nói xong nàng xoay người, giả vờ ngủ. Tư Hầu lo lắng nhìn Tuệ Kiều đang xấu hổ, cũng giả vờ ngủ say. Ngôn chuyện. Tuệ Kiều xấu hổ chui vào trong chăn, ta cố sức giật chăn của nàng, sau đó cởi sạch đi y phục chui vào trong. Tuệ Kiều chỉ mặc một cái áo ngủ bằng lụa mỏng, thân hình chúng ta dính sát vào nhau, có thể cảm thụ hơi ấm trên thân thể đối phương. Nàng xấu hổ tới mức thai cũng đỏ bừng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ ta, làm cho ta ngứa ngáy khó chịu. Ta cởi hết y phục của nàng, đưa tay vớt ve hai cái mông ngọc, sau đó co nắn xoa bóp, thưởng thức sự co giãn. Dưới sự vớt ve của ta, Tuệ Kiều vô ý thức tách đôi chân ngọc, ta nhân cơ hội xâm chiếm lãnh địa thần bí nhất của nàng. Động tác của ta càng lúc càng kịch liệt, tiếng thở dốc của Tuệ Kiều càng ngày càng gấp, cuối cùng nàng không kiềm chế được sự sung sướng, cất tiếng rên rỉ. Áo ngủ bằng gấm đã bị ta xốc lên, thân hình hoàn mỹ trắng ngọc của nàng hiện ra, bàn tay nhỏ nhắn của nàng che miệng, cố gắng để mình không phát ra tiếng. Đôi chân dài thon nhỏ của nàng quấn chặt lấy hông của ta, ngón chân trong suốt vì hưng phấn mà ửng hồng. Dưới sự công kích toàn lực của ta, Tuệ Kiều cuối cùng cũng cất cao giọng hát, tiếng rên cao vút không cách nào kiềm chế được nữa. Không biết từ lúc nào, trên mặt của Vân Na tràn ngập tình ý, hai mắt tràn ngập lửa dục nhìn ta và Tuệ Kiều đang tác chiến mãnh liệt. Tư Hầu xấu hổ tới mức da thịt trên người đỏ lên, bàn tay nhỏ nhắn che mắt, nhưng lại nhìn qua kẽ hở xem chúng ta. Sự náo động của ta và Tuệ Kiều đã khơi dậy ngọn lửa tình trong lòng hai nàng. Khi Tuệ Kiều cất tiếng hát cao vút, thân thể mềm mại của Vân Na và Tư Hầu cũng đồng thời run lên, ta toàn lực ép xuống thân hình Tuệ Kiều, kết hợp chặt chẽ lại một chỗ. Qua hồi lâu, chúng ta mới lưu luyến xa nhau. Tuệ Kiều lúc này mới biết là cuộc đại chiến của nàng đã để cho Vân Na và Tư Hầu nhìn thấy, xấu hổ tới mức muốn tìm một cái khe hở nào đó mà chui vào, ôm lấy cánh tay ta hung hăng cắn một cái. Ta kêu thảm một tiếng. Chui vào trong chăn của Vân Na, người ngọc chẳng biết từ lúc nào đã lột sạch toàn bộ quần áo, thân thể nóng rực như lửa. Nàng xoay người lại ôm chặt lấy ta, ngọn lửa tình mãnh liệt lan tràn sang ta. Thảo nào mọi người thường nói nữ nhân có thai thì cuộc sống tình dục có thể mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Đối với Vân Na ta phải cẩn thận hơn rất nhiều, đại đa số thời gian đều cho nàng chủ động. Phù dung sớm nở, xuân tình vô hạn, khi ta và Vân Na đại chiến, thì tay của ta với sang chỗ Tư Hầu làm cho nàng rên rỉ không ngừng. Khi nàng đau khổ xin tha, thì ta mới thu tay lại. Chương 122, khinh nhẫn, 1. Mặc dù đại hôn sắp tới, nhưng những chuyện cần ta làm không nhiều, mấy ngày hôm nay ngoại trừ giúp Vân Na và chúng nữ chuẩn bị vật phẩm đi tuyên thành, tiếp nhận những lời chúc mừng của vương công quý tộc, thì cũng không có việc gì khác, cuộc sống bình lặng đi rất nhiều. Sáng sớm hôm nay, ta và Tiêu Chân Kỳ, Gia Cát Tiểu Liên, Cự Linh bốn người đi tới vùng ngoại ô của Khang Đô, thứ nhất là vì giải sầu. Thứ hai là cùng Gia Cát Tiểu Liên tìm một chỗ thích hợp cho cửa ra của Sơn Đạo trong vương phủ. Ngoài ra ta còn có một mục đích khác là đi tới Tử Tể Am dò hỏi nơi ở của Giao Như. Mấy người chúng ta mới ra khỏi thành, Gia Cát Tiểu Liên liền nhận ra ta không được thoải mái, nên mỉm cười nói. Công tử có phải là thấy cuộc tìm kiếm này quá mức nhàm chán? Ta lắc đầu nói. Sao lại như vậy, vốn ta còn có ý định giải sầu mà. Gia Cát Tiểu Liên nói. Công tử nếu như có chuyện gì cần làm thì cứ đi làm đi. Có ta với Cự Linh là được rồi. Ta suy nghĩ một chút gật đầu nói. Được rồi, ta đi trước làm một chuyện, sau đó trở lại tìm các người. Cáo biệt Gia Cát Tiểu Liên, ta mang theo Tiêu Chấn Kỳ theo phương hướng mà đường muội chỉ, đi tới Tử Tể Am. Tiêu Chấn Kỳ cũng biết ta tới tìm Giao Như, bèn hỏi. Đường muội đã tới ba lần, mỗi lần hỏi Giao Như cô nương, nghi cô ở đây đều nói nàng không có trong am. Ta nhữ mày nói. Thu tiền bối sẽ không gạt ta, nếu như người đã để lại lá thư này. Thì Giao Như nhất định ở chỗ này. Hơn nữa trong lòng ta có một cảm giác rất mạnh, Giao Như chắc chắn ở trong Tử Tể Am này, chỉ là nàng không muốn gặp ta mà thôi. Tiêu Chấn Kỳ cười nói. Giao Như cô nương đối với công tử tình thâm ý trọng, nếu như nàng biết công tử đã trở lại Khang Đô chỉ sợ vui mừng còn không kịp, sao lại không muốn gặp người cơ chứ? Trong lúc nói chuyện chúng ta đã tới một khu rừng ung tùm, có một con đường nhỏ ngoằn nghèo dẫn vào sâu trong đó, Từ Tể Am nằm trong khu rừng này. Ta và Tiêu Chấn Kỳ giảm tốc độ ngựa lại, từ từ mà đi, con đường tuy rằng không rộng lắm, thế nhưng mặt đường dùng đá xanh lát, con đường được quét sạch một cách dị thường. Hai bên đường có những cây Phật đăng, đèn Phật, đi một lúc, thấy phía trước có một khu Phật đường, chắc đó là Từ Tể Am. Sau khi đi một vòng, một tòa ni cô có màu than chỉ hiện ra trước mặt, trước cửa có một quảng trường nhỏ, hiện giờ đã chính ngọ, nhưng nơi đây lại không hề có khách hành hương, đèn nhang cũng không thịnh. Ta xoay người xuống ngựa, đem dây cương giao cho Tiêu Chân Kỳ. Phật môn tịnh địa, ta đi vào một mình, huynh ở lại đây chờ ta. Tiêu Chấn Kỳ gật đầu nói. Công tử cẩn thận một chút. Ta cười nhạt một tiếng, chỉ trường đao bên hông mình, đao pháp của ta hiện giờ còn kém đường nguội, thế nhưng kém cũng không phải nhiều lắm, đối phó địch nhân bình thường hẳn là không có vấn đề gì, với lại, ở nơi Phật môn tịnh địa này có gì nguy hiểm cơ chứ. Đi vào Từ Tể Am, ta mới phát hiện nơi này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Tiên viện có mấy tiểu ni cô chính đang quét dọn, thấy ta tới đây, một người trong đó tiến lên nói. Xin chào thí chủ, không biết thí chủ tới đây tìm người hay để dâng hương. Tiểu ni cô chỉ vào đại điện phía sau, nói. Thí chủ mời. Ta chậm rãi đi lên bậc thang, sau khi dâng hương xong, bái lạy Phật tổ ba lạy. Ánh mắt ta lướt qua những ni cô trong đại điện. Đột nhiên có một thanh âm giả nua từ phía sau vang lên. Bái Phật chỉ cần thành tâm, nếu như lừa dối sẽ không linh nghiệm. Ta xoay người sang chỗ khác, thì thấy một ni cô mặc áo xám đang nhìn ta. Ta đứng dậy hướng Lao Ni chắp tay, nói. Đa tạ đại sư làm phép. Vậy Lao Ni cười nói. Thí chủ tới đây vốn không phải là để thắp hương, đương nhiên không cần bần ni làm phép. Ta cười nói. Đại sư có thể nhận thấy mục đích của ta sao? Lao Ni lạnh nhạt nói. Từ Tể Am từ trước đến nay đèn nhang quẩn cũ ẽ, xưa nay ít có khách hành hương tới đây, những người tới thì đa phần là tìm người, nếu Lao Ni không có đoán sai. Mục đích của công tử tới đây cũng vậy. Ta nhìn thấy trong mắt Lao Ni này tràn ngập cơ trí, nên nói. Tại hạ Điền Ngọc Lân, đặc biệt tới tìm muội muội ta là Giao Như, kính xin đại sư giúp đỡ. Vậy Lao Ni mỉm cười nói. Thí chủ sợ rằng đã đến nhầm chỗ rồi, Từ Tể Am không có nữ thí chủ nào tên Giao Như cả. Ta cung kính hướng Lao Ni vái một cái, nói. Đại sư nói những lời giấu giếm thiên cơ, Điền Mộ to gan phỏng đoán một chút, Giao Như chắc chắn ở chỗ này, có lẽ nàng đã xuất ra. Mong muốn chặt đứt lòng trần, cho nên kính xin đại sư giúp đỡ. Lao Ni nhịn không được quan sát ta một lần nữa, hướng ta chắp tay nói. Lời thí chủ nói mới là thiên cơ, nếu như đã thấu triệt như vậy, thì cần gì phải tự tìm phiền não, quấy nhiễu người thanh ngộng, giấc ngộng thanh tu. Trong lòng ta mừng thầm, theo lời Lao Ni này thì Giao Như chắc chắn ở đây, nhưng nàng đã lánh mình vào không môn, không biết vì nguyên nhân gì mà nàng lại làm như vậy. Ta hít một hơi nói. Đại sư không biết, Giao Như chính là muội muội của ta. Ngọc Lân lần này đến đây, là bởi vì người thân có bệnh trầm trọng nguy hiểm, hiện đang hấp hối, trước khi chết người đó chỉ có một nguyện vọng, đó là muốn gặp lại nữ nhi của mình, kính xin đại sư thỏa mãn nguyện vọng của phụ thân ta. Ta dùng vẻ mặt đau buồn, hai giọt nước mắt cũng rơi ra. Bạn đang đọc truyện tại www. Truy hển phùn VN. Lao Nhi thấy ta như vậy, trong lúc nhất thời không biết đáp ra làm sao cả. Ta run giọng nói. Đại sư, người xuất gia lấy từ bi làm gốc. Tuy nói chặt đứt trần duyên, lục căn thanh tịnh, thế nhưng tế thế cứu người chính là gốc rễ của Phật môn, xuất gia nhưng không vong tình, hơn nữa lại càng không thể vô tình. Phụ thân ta sắp từ giã chân thế, ngay cả nguyện vọng gặp lại con gái mình cũng không thể thỏa mãn, vậy thì nói gì tới tế thế cứu người. Lao Ni bị ta hỏi như vậy thì không biết trả lời ra sao, qua hồi lâu mới nói. Thí chủ xin đợi, ta đi hỏi ý nàng một chút. Ta thỉnh cầu nói. Ngọc Lân xin đại sư ra mặt. Để ta chính miệng nói chuyện này với muội muội của ta. Lao Ni rốt cục cũng gật đầu nói. Nàng lúc này đang ở Quan Âm Các tụng kinh, ngươi đi tìm nàng đi. Tạ ơn đại sư thành toàn. Dựa theo Lão Ni chỉ điểm, ta đi tới hậu viện Quan Âm Các, từ rất xa đã nghe thấy tiếng gõ mõ tụng kinh, trong lòng ta dâng lên một sự kích động, chậm rãi đi tới. Quan Âm Các đóng chặt cửa, ánh sáng bên trong lờ mờ, không biết là Giao Như có ở trong đó tụng kinh hay không. Ta đẩy cửa phòng ra, đi vào bên trong. Sau đó tiện tay đóng cửa lại. Lúc này có một bạch y liễu nữ ni xinh đẹp, vóc người tiểu tụy đang quỳ gối trước tượng Quan Âm, bàn tay nhẹ nhàng gõ mõ, một tay khác thì di chuyển Phật châu, đôi môi anh đảo không ngừng khép mở, thì thầm đọc kinh, không phải Giao Như thì là ai? Chương 123, khinh nhẫn 2. Giao Như không biết được ta tới, động tác gõ mõ vẫn như cũ. Mái tóc đen của nàng đã hoàn toàn cạo trọc, không biết là nó có đại biểu cho việc, nàng đã chém đứt trần duyên giữa ta với nàng hay không. Trong lòng ta cảm thấy chua xót khổ sở, yên lặng quỳ xuống bên cạnh Giao Như. Tiết tấu gõ mõ đông nhiên trở nên rối loạn, đôi mi thanh tú của Giao Như nhíu lại, nàng đã cảm thận được ta, khí tức của ta đối với nàng vô cùng quen thuộc. Ta cung kính lạy ba lạy trước tượng Bồ Tát, nói. Ta đã trở về, cầu Bồ Tát thành toàn. Thân thể mềm mại của Giao Như rung mạnh, nàng tuy rằng đã cố gắng kiềm chế, thế nhưng hai hàng nước mắt trong suốt vẫn không thể chảy xuống. Ta nhìn nàng, thâm tình nói. Giao Như, vì sao nàng phải dằn vặt mình như vậy? Giao Như vẫn không mở đôi mắt, hồi lâu mới nói. Thí chủ, ngươi nhận nhầm người rồi. Ta đưa tay cầm vai nàng, nói. Nếu như nhầm, thì sao nàng không dám nhìn ta? Giao Như chậm rãi mở đôi mắt, trong đôi mắt đẹp đã đẫm lệ, nàng cố sức cắn môi lắc đầu, thoát khỏi hai bàn tay ta, nói. Trước mắt ngươi chỉ có một nữ ni pháp hiệu Tuệ Thanh, thí chủ xin. Tự trọng. Nàng đứng dậy muốn chạy ra ngoài, nhưng lại bị ta kéo vào trong lòng. Giao Như ảm đạm, hạ giọng nói. Thí chủ. Ngươi. Mau buông ra. Ở trước mặt Bồ Tát, ngươi không được khinh nhờn thần linh, chẳng nhẽ ngươi không sợ thiên lôi giáng xuống ư? Ta áp sát vào mặt của nàng, nói. Cho dù thiên lôi có đánh xuống, chỉ cần ta được ở với Giao Như, thì có chết cũng không oán hận. Giao Như run giọng nói. Ngươi, có hiểu hay không, ta đã quyết ý xuất ra, từ lâu đã quên. Tất cả quá khứ. Coi như ta cầu xin. Ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta lớn tiếng nói. Ta không biết là vì cái gì thúc đẩy muội xuất ra, thế nhưng ta biết, tình cảm của nàng với ta không dễ thay đổi như vậy. Giao Như đã trấn tĩnh lại từ trong sự hoảng loạn, nàng cố sức giãy giụa, lạnh lùng nói. Thí chủ sợ rằng đã nhầm rồi, Tuệ Thanh đã sớm quên tất cả trần thế, ngươi đã đánh giá cao địa vị của ngươi trong lòng người khác rồi. Mặc dù ta biết nàng đang nói dối, thế nhưng những lời này vẫn như kim châm, khơi dậy sự phẫn nộ của ta liều lĩnh ôm nàng vào trong lòng. Giao Như, ta nhất định phải mang nàng đi. Giao Như ra sức giãy giụa, điều đó lại càng làm ta phẫn nộ, bàn tay của ta đưa vào trong áo của nàng, vuốt ve bộ ngực phập phồng mềm mại. Đôi mắt đẹp của Giao Như kinh hoàng trợn to, không ngờ ta lại dám làm tới chuyện khinh nhờn thần linh như thế này. Ngươi! Lại dám như thế! Ta liền lớn tiếng kêu cứu. Ta cười lạnh một tiếng, động tác vẫn không dừng lại, tăng bào của Giao Như đã bị ta cởi ra. Ta đặt thân hình mềm mại của nàng lên hương án, thô bạo tiến vào trong công thành. Giao Như kêu lên một tiếng thống khổ. Hai tay bấu vào hương án, thân hình không biết là vì đau đớn hay sợ hãi mà run lên. Trong lòng ta dâng lên sự áy náy, động tác trở nên ôn nhu, ta hôn dọc theo cổ của Giao Như xuống dưới. Giao Như nhẹ giọng khóc ồ lên, dưới sự vô về của ta, nàng cuối cùng cũng chủ động ôm lấy ta, thân thể mềm mại bắt đầu phối hợp. Ta nhìn tượng Quan Âm trên đỉnh đầu, cái cảm giác này làm cho ta hưng phấn vô cùng, gần như điên cuồng hành động, Phật Châu trong tay Giao Như chậm rãi rơi xuống đất. Giao Như chỉnh sửa lại tăng bào. Khuôn mặt đỏ bừng không cách nào che giấu được, cái cảm giác tội ác đã sớm bị sự sung sướng do yêu đương vụng trộm thay thế. Nàng ôm lấy ta nói. Giận không? Cái tên oan gia này, muội không cách nào quên được huynh. Ta nâng cái cầm hoàn mỹ của nàng lên, khẽ hôn lên đôi môi anh đào mềm mại, thâm tình nói. Ta quyết không cho nàng rời khỏi ta. Giao Như gật đầu, trong đôi mắt đẹp lại xuất hiện hai dòng nước mắt. Ta cầm bàn tay mềm mại của nàng, nói. Chúng ta rời nơi này thôi. Giao Như nhu thuận gật đầu. Ra bên ngoài từ Tề Am, Tiêu Chấn Kỳ đang sốt ruột vô cùng, nếu như chúng ta nếu không ra, thì chắc chắn hắn phải xông vào. Thấy Giao Như đi cùng ta, hắn mừng rỡ kêu lên. Giao Như cô nương quả nhiên ở chỗ này. Tiêu đại ca. Giao Như kêu một tiếng, ngượng ngùng túi lầu xuống, lúc này nàng đã thay đổi y phục tục ra, nhưng cái đầu trọc thì không cách nào che giấu được. Ta dùng loan đao cắt một mảnh áo coi như là một cái khăn quấn trên đỉnh đầu. Nếu như cứ để vậy mà đi ra, thì người khác nhất định cho là ta đã lừa gạt được một vị nữ ni phong lưu. Tiêu Chấn Kỳ hiểu ý đi phía trước, cách chúng ta một khoảng tương đối dài. Ta và Giao Như cùng cưỡi chung một con ngựa đi phía sau, nhân cơ hội này nàng kể lại tình hình của nàng. Hóa ra khi Giao Như ở Đại Tần nghe tin ta đã chết, liền nghĩ ra tới việc lấy cái chết đi theo, nhưng sau đó được Thu Nguyệt Hàn khuyên bảo, tâm tàn như cho nguội, liền quyết ý xuất ra. Ta cười nói, lúc nãy muội nhận ra ta, sao lại tỏ vẻ không quen biết thế? Giao Như nói, huynh bây giờ là Bình Vương, hơn nữa còn sắp nạp phi, muội chỉ là một nô tỳ, làm sao xứng đôi với điện hạ. Ta ôm thân thể mềm mại của nàng nói, trong lòng ta chưa bao giờ đem coi nàng là một nô tỳ, ta nói rồi Giao Như là thê tử của ta, cho dù quá khứ hay tương lai, câu này vĩnh viễn không thay đổi. Giao Như cảm động trong đôi mắt đẹp lại ngập tràn nước mắt, run giọng nói, điện hạ, đôi môi thơm chủ động dâng lên, chúng ta triền miên trong một nụ hôn dài. Nhớ tới trận điên cuồng trong quan âm các, Giao Như không khỏi sợ hãi nói. Hôm nay huynh ở trên Phật đường ép buộc muội làm chuyện đó, không biết Bồ Tát có trách tội hay không. Ta ha hả cười to nói. Quan âm Bồ Tát luôn có phương châm là tế thế cứu nhân, phổ độ chúng sinh, người muốn làm nguyệt lao cho chúng ta còn không kịp. Hơn nữa chuyện chúng ta làm là chuyện bình thường trong chúng sinh ai mà chẳng biết, mà Bồ Tát lại càng rõ ràng, xem trộm chúng ta như vậy chẳng phải là phạm tội nghiệt hay sao. Cho nên Bồ Tát chắc chắn sẽ không trách tội chúng ta. Giao Như khuôn mặt tưởng hồng nói. Trong đầu huynh toàn là ý niệm dâm tà, cho dù Bồ Tát nghe huynh nói cũng phải đỏ mặt. Đi ra khỏi khu rừng, dù sao ta cũng nên để ý tới thân phận một chút, nếu như để cho người khác thấy ta và Giao Như thân thiết một chỗ, thì sẽ khó nói trước mặt Dược Vương. Bởi vậy, ta bảo Tiêu Chấn Kỳ mang Giao Như đi trước, còn ta theo một đoạn rất xa ở phía sau. Bạn đang đọc truyện tại www. Truy hển phùn VN. Giao Như thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn ta mỉm cười nói. Trở lại vương phủ, ta sẽ cho muội một sự vui mừng bất ngờ. Sự vui mừng mà ta nói tới chính là Điền Tuần. Giao Như không ngờ tới mình lại ở trong vương phủ gặp lại phụ thân, phụ tử hai người đều trải qua một kiếp nạn, lúc này mới cảm thấy tình thân đáng quý, cho nên ôm nhau khóc giống lên. Chương 124, khinh nhẫn, 3. Một lúc lâu sau, Điền Tuần mới lau nước mắt, kéo Giao Như quỳ xuống trước mặt ta cuống quýt cản hai người lại, lớn tiếng nói. Chuyện này không được. Từ lâu ta đã coi Giao Như là thê tử của ta rồi, Điền Lao gia tử là nhạc phụ của ta, làm gì có nói lý trưởng bối phải quỳ trước mặt tiểu bối. Trong ánh mắt Điền Tuần hiện lên sự cảm kích, hắn tuy rằng được ta cứu thoát từ Đông Hồ ra, thế nhưng hắn vẫn có điều giấu giếm. Từ trong chuyện sổ sách Điền Thị có thể nhận ra, tâm cơ người này sâu không thể dò. Ta dám khẳng định, sự theo đuổi của hắn không đơn giản chỉ là một nhà đoàn tụ, mà hắn có dã tâm đối với bảo tàng Mẫu Thị. Đầu tiên là ta trả lại cho hắn tự do, sau đó cho cha con hắn gặp lại nhau, sự phòng bị của Điền Tuần với ta đã giảm đi rất nhiều rồi, chỉ cần thời cơ cho phép, ta sẽ hỏi Điền Tuần bí mật của cuốn sổ đó. Phụ tử xa cách gặp lại, đương nhiên là có điều muốn nói. Cho tới lúc trời chạng vạng, Giao Như mới cùng phụ thân tới tìm ta, đôi mắt đẹp của nàng do khóc nhiều mà sưng đỏ. Điền Tuấn nói, chủ nhân, ta muốn cùng với tiểu nữ theo Hoàn Nhan tướng quân tới Tuyên Thành. Ta gật đầu, dù sao sớm muộn gì ta cũng tới Tuyên Thành hội họp với mọi người, để bọn họ đi trước cũng tốt, hơn nữa tránh cho thời gian nạp phi có chuyện xảy ra. Ta mỉm cười nói, có cần gì cứ nói với Dịch An, chúng ta là người một nhà. Ngàn vạn lần đừng khách khí. Điền Tuần có cảm giác được yêu mà sợ, nói. Chủ nhân đối với Lão Nô có ân tái tạo, kiếp sau xin kết cỏ ngậm vành báo đáp. Ta thầm nghĩ trong lòng. Lão hồ ly này rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Ban đầu ta cho ngươi thân tự do, ngươi chẳng phải là nói cho ta bí mật sổ sách Điền Thị rồi hay sao? Nhưng ta vẫn mỉm cười nói. Đã nói là người một nhà, sao lại khách khí như thế? Điền Tuần cung kính nói. Lão Nô sao có thể với cao? Ta càng nghe càng cảm thấy phiền não, lạnh lùng nói. Ta định nạp Giao Như làm phi tần, chẳng nhẽ ngươi không tán thành. Điền Tuần thấy ngữ khí của ta bất thiện, lại càng tỏ ra sợ hãi, túi đầu nói. Chủ nhân, Lão Nô không có ý này, chủ nhân coi trọng Giao Như, đó là phúc của nó từ kiếp trước, Lão Nô vui vẻ còn không kịp, sao lại dám phản đối. Ta phất phất tay nói. Được rồi, ta coi như ngươi đã đáp ứng, không có chuyện gì khác thì ngươi lùi xuống đi. Điền Tuần cung kính hướng ta thở dài một cái rồi mới lui ra, Giao Như cũng muốn ra ngoài với phụ thân, nhưng lại bị ta giữ lại. Ta cầm bàn tay mềm mại của Giao Như, ôm nàng vào trong lòng, nhẹ giọng nói. Thế nào? Giận ta sao? Giao Như cắn cắn môi nói. Phụ thân muội mấy năm nay chịu nhiều cực khổ, tính tình đã thay đổi rất nhiều, kính xin công tử không nên trách người. Ta hôn lên má nàng một cái, nói. Người là phụ thân của muội, sao ta có thể trách người được chứ? Ôm Giao Như đặt nàng ngồi lên đùi, ta cảm thán nói. Chỉ tiếc là bây giờ không tìm được huynh trưởng của muội, giúp cả nhà muội đoàn tụ. Giao Như thấy ta nói như vậy, thì mi mắt lại hồng lên, ôm cổ ta nói. Công tử, tình ý của công tử với Giao Như kiếp này, đời đời kiếp kiếp Giao Như cũng không thể báo đáp lại được. Ta ôm cái eo nhỏ nhắn của nàng nói. Cho dù tương lai có chuyện gì xảy ra, muội luôn luôn là Giao Như mà ta yêu nhất, tình yêu của ta với muội mãi mãi không thay đổi. Sáng sớm hôm sau, ta tự mình tiễn mấy người Vân Na ra ngoài thành, tuy nói chúng ta chỉ xa nhau trong thời gian ngắn, thế nhưng tới lúc phải chia tay, chúng nữ vẫn lệ rơi dịu dàng. Cho dù là Vân Na kiên cường, cũng không nhịn được mà lau nước mắt, có lẽ là do nàng mang thai nên tính tình trở nên mềm yếu hơn trước rất nhiều. Ta ôm từng người một chia tay, khi đi tới chỗ Tiêu Chấn Kỳ, trịnh trọng giao phó các nàng cho hắn, rồi mới lưu luyến nhìn các nàng rời đi. Trở lại vương phủ, Trần Tử Tô ở lại vội vã tiến lên đón. Công tử, bệ hạ triệu người vào cung, từ khi người ra khỏi thành tới giờ, thái giám đã 3 lần dục rồi. Ta cười nhạt nói. Không có chuyện gì gấp đâu. Trần Tử Tô nói. Công tử mau đi xem thế nào đi. Ta gật đầu, không thay quần áo, mà xoay người đi thẳng vào hoàng cung. Tinh thần Hâm Đức Hoàng đế hôm nay rất tốt, vốn ở dưỡng tâm điện dưỡng bệnh nhiều này, hôm nay lại ở Ngự Hoa Viên di nhiên thưởng thức trà. Hai vị hoàng huynh của ta là Cần Vương Long Dận Lễ, Hưng Vương Long Dận Thao cũng ngồi bên cạnh tiếp hắn, đúng là cảnh tượng khó gặp. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Hưng Vương thấy ta tới thì cười tủm tỉm phất tay nói. Dận không, mau tới đây, mọi người chờ đệ lâu rồi. Ta đương nhiên hiểu, Dực Vương đồng ý gả nữ nhi cho ta, Hưng Vương đã coi ta là một người trong cái tập đoàn chính trị của hắn. Có người vui mừng thì tất sẽ có người buồn, ánh mắt của Cần Vương nhìn ta không được thân mật như vậy, trong lòng ta cười thầm. Cần Vương này hỉ nộ ai ố đều hiện ra mặt, với một chút này thôi, thì sau này cho dù có thành công hắn cũng sẽ bị tướng quốc Tả Trục Lưu khống chế, trở thành một con rối trong bàn cờ chính trị đại khang. Ta cung kính nói. Hài nhi giận không tham kiến phụ hoàng vạn tuế, tham kiến hai vị hoàng huynh. Hâm Đức Hoàng đế tâm tình hơi tệ, cười nói. Tìm con cũng không có chuyện gì, chỉ muốn cùng với mấy huynh đệ các ngươi tâm sự một chút. Ta âm thầm kỳ quái, Hâm Đức Hoàng đế rất ít dùng loại thái độ này biểu hiện với mấy người chúng ta. Không biết lần này có sự tình gì đặc biệt. Hưng Vương lập tức giúp ta giải tỏa nghi hoặc, hắn mỉm cười nói. Phu hoàng có được sự tương trợ của Lô chân nhân, sắp luyện thành tiên đan. Hâm Đức Hoàng đế gật đầu, cảm thán nói. Ông trời quả nhiên đối đãi với ta không tệ, ta vốn đang khó khăn trong việc kiếm hoàng tuyển, tìm linh dược luyện thuốc tiên, không nghĩ tới Lô chân nhân lại có thể chủ động tìm tới cửa. Lúc này ta đã hiểu rõ, Hâm Đức Hoàng đế say mê tiên đạo, không biết là đã được chỗ tốt gì. Cung nữ phía sau dâng cho ta một chén trà. Ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không nói gì. Cần Vương thở dài nói. Phu hoàng, nhi thần vẫn cảm thấy Lô chân nhân này quá mức kỳ quái, thân thế lai lịch của người này hoàn toàn không có, nếu như là do địch nhân phái tới. Hâm Đức Hoàng đế biến sắc, cả giận nói. Ngươi cho rằng chấm hồ đồ ư. Cần Vương dùng mình, lập tức câm như hến. Hâm Đức Hoàng đế thở dài nói. Chấm biết sự quan tâm của con với ta, nhưng vừa rồi con cũng thấy, Lô chân nhân đưa cho ta một viên tiên đan. Chấm ăn vào thì lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh lực dư thừa, dường như đã quay lại thời trắng niên. Chương 125, khinh nhẫn, 4. Hưng Vương cười nói. Phu hoàng nói đúng, Lô chân nhân là người trong tiên đạo, lai lịch xuất thân đương nhiên sẽ không giống tục nhân tầm thường. Nhi thần thấy hắn hạc phát đồng nhân, tóc bạc mà người như trẻ con, không biết là đã mấy trăm tuổi rồi. Ta nhìn thấy hắn mặt mày rạng rỡ, trong lòng đã hiểu hơn phân nửa. Cái tên Lô chân nhân này 8/10 là do Hưng Vương Long Dận Thao dùng một số tiền lớn mang về. Tiên đan chỉ là mượn cơ, nói không chừng muốn nhân cơ hội độc chết Hâm Đức Hoàng đế. Cần Vương thấy mình nói một câu đã chọc giận Hâm Đức Hoàng đế, đương nhiên là không dám nói tiếp. Cũng may Hâm Đức Hoàng đế liền chuyển trọng tâm của câu chuyện lên đầu của ta. Dận không, ngày nạp phi đã tới gần, công việc chuẩn bị tới đâu rồi? Ta cười nói. Đa tạ phụ hoàng quan tâm, hài nhi đem mọi chuyện phức tạp cho thủ hạ xử lý. Hơn nữa sau đại hôn Hải Nhi cũng tới tuyên thành, cho nên mọi việc đều tiết kiệm, hầu như đã chuẩn bị xong rồi. Hâm Đức Hoàng đế khẽ cau mày, vung chén trà nói. Sao lại có thể như vậy? Con dù sao cũng là con trai của trẫm, Dực Vương cũng chỉ có một nữ nhi bà bối, nếu hôn lễ đơn giản chẳng phải là khiến người khác đàm tiếu hay sao? Hưng Vương phụ hòa nói. Đúng vậy, hôn lễ của Hoàng thất chúng ta sao có thể giống bách tính tầm thường? Lần này không những phải làm to, mà còn phải làm cho long trọng. Hâm Đức Hoàng đế gật đầu nói. Trẫm cũng có ý này. Hắn nhìn về phía ta nói. Hôn lễ của Dận không lần này tổ chức trong cung đi. Hắn mới nói ra câu này, Hưng Vương và Cần Vương đồng thời biến sắc, phải biết rằng dựa theo quy củ của Đại Khang, chỉ có Thái tử mới có thể tổ chức nạp phi ở trong cung, những người khác không thể được. Ta cung quý tuyển chuyển cự tuyển nói. Phu Hoàng, Hài Nhi đã tu sửa Bình Vương phủ như mới, hơn nữa đã hỏi qua ý của Dực Vương, hắn cũng muốn tổ chức hôn lễ trong Vương phủ. Đối với Hâm Đức Hoàng đế ta phải đề phòng, hắn trời sinh tính tình thô bạo, hơn nữa dâm tà vô cùng, trước đây hắn đã từng dòm ngó sự xinh đẹp của Lâm Sở Nhi, muốn thu nàng vào hậu cung. Nếu như không phải Dực Vương kiên quyết phản đối, thì hắn đã thực hiện được, lần này ta cũng phải cẩn thận. Hâm Đức Hoàng đế lạnh lùng nói, ý của Dực Vương thì ngươi nghe, nhưng ý của chấm thì ngươi không nghe sao. Ta cuống quýt quy giảm xuống đất nói, Hài Nhi không có ý này, phu hoàng bệnh mới khỏi, nếu như tổ chức hôn lễ ở trong cung. Đương nhiên sẽ quay dày sự dưỡng bệnh của người. Hơn nữa, Đại Khang có quy định, ngoại trừ Hoàng thượng và Thái tử, thì không ai được tổ chức hôn lễ ở trong cung. Phu Hoàng nếu như để Hài Nhi tổ chức hôn lễ ở đây, thì Hài Nhi không cách nào đối mặt với liệt tổ liệt tông, mà quần thần cũng có cách nhìn khác. Cần Vương và Hưng Vương cũng đồng thời khuyên nhủ: "Phu hoàng, kỳ thực cử hành hôn lễ ở vương phủ cũng náo nhiệt vô cùng. Giận không nói không sai, người đừng làm khó đệ ấy nữa." Hâm Đức hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói: "Bỏ đi, uổng cho ý tốt của ta, nếu như ngươi không muốn, vậy thì tùy ngươi đi." Nói xong hắn phẩy tay háo rời đi, để cho ba người chúng ta ngơ ngác nhìn nhau. Cần Vương là người đầu tiên phá tan sự trầm mặc, hắn đứng lên nói: "Ta còn có một số việc muốn làm, huynh đệ các ngươi cứ trò chuyện, ta đi trước." Bây giờ hắn đã coi ta cùng một trận tuyến với Hưng Vương, đương nhiên là không muốn ở chung với chúng ta. Hưng Vương nhìn theo bóng lưng của hắn, nở nụ cười nhạt, khi chuyển hướng sang ta đã khôi phục sự thân mật. "Rất không, có cái gì? Cần ta giúp không?" Ta cười nói: "Đa tạ hoàng huynh quan tâm, Dận không đã chuẩn bị tương đối rồi, nếu như có chuyện gì cần nhờ hoàng huynh, thì đệ sẽ không khách sáo." Hưng Vương cười nói: "Như vậy rất tốt, huynh đệ chúng ta thân lại càng thêm thân, sau khi đệ cưới Sở Nhi, thì cũng coi như là muội phu, em rể, của ta." Hắn nói câu này làm cho lông mao của ta dựng đứng hết lên, nếu để người khác không hiểu nghe được, thì lại tưởng rằng ta loạn luân. Hưng Vương cảm thán nói: "Chỉ tiếc, huynh đệ chúng ta vừa đoàn tụ, thì đã phải chia tay, ta thật không hiểu, vì sao phụ hoàng lại phái đệ tới Tuyên Thành cơ chứ?" Hắn rõ ràng là mèo khóc chuột giả từ bi, ta bị cách chức đến Tuyên Thành, trong lòng hắn cao hứng vô cùng mới đúng. Ta mỉm cười nói: "Dận không thích nhất là cuộc sống nhàn vân giá hạc, Tuyên Thành với đệ mà nói, đó là một chỗ lý tưởng, nghĩ đến chuyện có thể dương cung xạ điêu, khu cầu bắc miễn, xua chó đuổi con mồi, Dận không hận không thể lập tức bay tới đó." Hưng Vương làm ra bộ dáng mê say, nói: "Nghe thấy đệ nói tới cuộc sống tiêu dao tự tại như vậy, ngu huynh đúng là đã động tâm, chỉ tiếc phụ hoàng tuổi tác đã cao, ta còn phải ở chỗ này chia bớt sầu lo cho người." Trong lòng ta thầm mắng hắn đê tiện, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói: "Sau này khi hoàng huynh rảnh rỗi, có thể tới Tuyên Thành tìm đệ, huynh đệ chúng ta hai người phóng ngựa chạy dưới chân núi Lâm Sơn, rong ruổi cười to, đó mới là sảng khoái." "Nhất định." Hưng Vương nói. "Hai người chúng ta cùng rời khỏi cung, ta định cáo tử," thì Hưng Vương giữ lại nói: "Dận không, sau khi đại hôn đệ phải đi Tuyên Thành, chắc chắn huynh đệ chúng ta sẽ khó gặp nhau, đêm nay ta ở Noãn Xuân Các mở tiệc, đồng thời chúc mừng và cũng là tiễn đệ lên đường." Trong lòng ta ngơ ngác, Noãn Xuân Các là một nơi nổi tiếng phong nguyệt, lấy thân phận của ta lúc này, đi vào đó có chút không tiện. Hưng Vương dường như nhìn thấu sự do dự của ta, mỉm cười nói: "Đêm nay ta còn mời mấy vị hoàng huynh, đệ cứ việc yên tâm, huynh đệ chúng ta sẽ không ai nói cho cứu phụ biết đâu, hơn nữa vi huynh cũng chỉ mời đệ uống rượu, không làm chuyện hoang đường, đệ coi như nể mặt ta mà tới." Dưới sự treo kéo của hắn, ta chỉ còn cách gật đầu, Long Dận Thao hiện đang cố sức kéo ta gia nhập phe của hắn, cho nên sẽ không có chuyện hắn hại ta. Noãn Xuân Các cũng có điểm tương tự giống như Bách Hoa Lâu của Tần Quốc, người tới nơi này hầu như là người có thân phận địa vị trong triều đình. Cho nên ra vào đây không phải là danh môn vọng tộc, cũng là thế gia công tử. Ca kỹ ở đây chỉ bán nghệ không bán thân, khác với những kỹ viện tầm thường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Khi tiệc bắt đầu ta mới biết, ngoại trừ ta ra, Hưng Vương không mời hoàng huynh nào khác. Sau khi rượu và thức ăn bưng lên, có một ca kỹ ngồi đối diện với chúng ta, hoặc đàn hoặc thổi những khúc nhạc du dương. Hưng Vương nói: "Dận không, thực không giấu giếm, hôm nay ta mời đệ tới đây là có một chuyện muốn nhờ."